Chương 101, bắt đầu. Vô hạn tương lai, tam. Bốn cột sáng càng lúc càng rực sáng, đường kính cũng càng lúc càng lớn, ước chừng 10 giây sau đã GN như hoàn toàn bao phủ Bắc Kinh. Nếu như nhìn lại trái đất từ ngoài không gian có thể thấy một cột sáng vô cùng lớn từ trên địa cầu bắn thẳng vào trong không gian vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu vặn vẹo hỗn khúc. Trong phòng họp, ngoại trừ Lăng Tân, tâm tình những người còn lại đều phức tạp đến mức khó có thể hình dung, cho dù chủ tịch cùng những viên quan chức có quyền thế địa vị cao đến mức nào đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là người bình thường. Có thể bởi vì quyền lực chức vị mà bọn họ biết một số chuyện người thường không biết. Ví dụ như có những người có năng lực đặc biệt tồn tại, có những người có thực lực vượt qua hạn chế của người bình thường, hoặc là tồn tại một số hiện tượng siêu nhiên, ví dụ như người sói, vạm ải, zombie, nhưng mà những chuyện như vậy tỷ lệ rất nhỏ, hoàn toàn không thể tạo ra chấn động hay là ảnh hưởng gì đến thế giới. Nhưng nếu thế giới luân hồi bị kéo vào trong thế giới này, như vậy toàn bộ thế giới không hỗn loạn mới là lạ, xã hội loài người biến thành hình thức như thế nào? Chính phủ có còn tồn tại hay không? Những chuyện này đã hoàn toàn không thể đoán trước. Mà tâm tình Trịnh Xá cũng đồng dạng có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn thiên tân vạn khổ không kết thúc trận chiến cuối cùng, cho dù phải chịu đựng chủ thần liên tục làm khó dễ cũng không hề e ngại, còn không phải là vì để có thể hồi sinh đồng đội sao. Nếu như Cỡ Lộn Sở Hiên kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào trong vị diện này, như vậy những thế giới phim kinh dị có còn tồn tại không? Thế giới luân hồi sẽ biến thành cái dạng gì đây? Tất cả đều không thể dự đoán, khả năng lớn nhất là hắn sẽ không thể đến thế giới Nạ Nì Ạ truyền kỳ nữa, như vậy những đồng đội yêu quý của hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say. Tất cả đều toàn tâm toàn ý phó thác tính mạng vào tay hắn, còn có thể hồi sinh lại mọi người không? Đáng giận! Cỡ Lộn Sở Hiên! Ta nhất định phải giết chết ngươi! Chỉ cờ ơn ở tìm ra ngươi là được! Vậy ước nguyện này của ngươi vĩnh viễn cũng không thực hiện được. Một giọng nữ trong trẻo cắt đứt tiếng gào thét, một thiếu nữ đeo cặp kính phẳng đỗng nhiên đứng phía trên bàn hội nghị. Nhất thời khiến mọi người còn lại đều nhảy dựng, tuy vậy phản ứng của Trịnh Xá là nhanh nhất. Sở Hiên. Không, Cỡ Lộn Sở Hiên. Thiếu nữ đeo cặp kính không số thản nhiên nói. Các vị, đây chỉ là hình chiếu của ta, vốn định xuất hiện bằng chân thân, nhưng không ngờ lần đoàn chiến này có cả Trung Châu đội. Cho nên để không làm gián đoạn thí nghiệm kế tiếp, ta chỉ có thể xuất hiện theo phương thức này. Trịnh Xá đã nói qua tình huống về thế giới luân hồi cho các ngươi, vậy ta không cần phải giải thích thêm gì nhiều nữa. Kế hoạch của ta cũng giống như những gì thí nghiệm thể số 00 vừa nói, ta sẽ kéo thế giới luân hồi vào trong thế giới này. Hiện tại, ta cũng không rõ hai vị diện trọng điệp sẽ tạo ra kết quả thế nào, nhưng bản thân thế giới luân hồi cũng không phải một vị diện vô cùng lớn, mà là một tiếp điểm giữa vô cùng vô tận vị diện. Như vậy khi thế giới phải nổ đẻ tí nảy sần ban này cùng thế giới luân hồi trọng điểm, khả năng lớn nhất là sẽ biến vị diện này, hoặc là thái dương hệ này thành tiếp điểm của đa nguyên vũ trụ, cũng giống như là thế giới luân hồi phong lớn lên, tiếp tục suy luận. Có hai khả năng, một là thế giới phim kinh dị sẽ trực tiếp xuất hiện trên trái đất, khả năng còn lại là sẽ xuất hiện thông đạo liên kết vị diện trên trái đất, hoặc là xuất hiện tại một chỗ nào đó trong vũ trụ cách trái đất không xa. Lăng Tân bỗng nhiên cắt đứt lời nàng. Không, rất có thể là tổng hợp cả hai loại khả năng. Trên trái đất sinh ra tình tiết trong thế giới phim kinh dị, mà trên địa cầu, dưới lòng đất, ngoài không gian, ba địa điểm này tùy thời đều có thể xuất hiện thông đạo liên kết vị diện, đây là phản ứng đồng thời diễn ra khi tiến hành dung hợp vị diện. Thiếu nữ gật đầu nói. Đúng vậy, đây mới là khả năng lớn nhất. Chiếm từ 7-80%, cũng tức là nói, kế tiếp trên trái đất sẽ không ngừng xuất hiện các thế giới phim kinh dị. Trịnh Xá nhìn Lăng Tân, rồi lại nhìn thiếu nữ đeo kính, hắn đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau, cứ như đang gặp ác mộng. Một Sở Hiên đã vô cùng đáng sợ, hiện tại chẳng những Cỡ Lộn Sở Hiên còn sống, lại còn biến thành nữ nhân. Ách, cái này cũng không phải trọng điểm, điểm mấu chốt là nghe nói còn có 3 thí nghiệm thể mang gen Sở Hiên, nói một cách khác. Thế giới này ít nhất có 1 Sở Hiên, cùng 3 Sở Hiên bản không hoàn chỉnh, thật sự là mẹ nó dọa người. Trịnh Xá lại lớn tiếng gào lên. Mẹ nó, Sở Hiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi đã có phong thần bảng, muốn trở lại chủ thần không gian là chuyện rất đơn giản, tại sao còn muốn kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào đến vị diện này? Ngươi thật sự điên rồi. Điên rồi. Không, không phải điên rồi. đến bây giờ ngươi vẫn không biết bản chính đã tiến hành liên hợp bố cục với ta sao? Thiếu nữ liếc mắt nhìn Trịnh Xá rồi nói với vẻ khinh thường. Rất khó mà tin được, ý chí bạc nhược yếu kém như ngươi, không có chút quyết đoán nào, làm sao có thể đánh bại Cơ Lộn Trịnh Xá? Theo kế hoạch lúc trước của ta, thượng vị giả có quyết đoán lực cùng chủ chiến lực phải là hắn, không ngờ lại là ngươi giành được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng. Hẳn là hắn không biết kế hoạch này trọng yếu đến mức nào đối với tất cả chúng ta sao? Hoặc là bản thân hắn có tính toán riêng? May mà nếu như không tính đến lực quyết đoán thì sức chiến đấu của ngươi như vậy cũng đủ rồi, hiện tại có muốn cùng ta tiến hành kế hoạch này không? Trịnh Xá càng nghe càng sững sờ, hắn ngây ngốc nói. Ngươi cùng Sở Hiên tiến hành liên hợp bố cục. Tiến hành lúc nào? Sao ta lại không biết? Ngươi đừng có mà lừa ta. Ta là người dễ bị lừa như vậy sao? Trong dây thừng hải tặc trên tay Sở Hiên, không hề có chi tiết tiến hành liên hợp bố cục với ngươi. Thiếu nữ đeo kính lắc đầu nói. Trong trận chiến cuối cùng, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới sự giám thị của hắn. Nếu mạo muội để lộ kế hoạch này, hắn nhất định sẽ ngăn cản chúng ta tiến hành. Đến lúc đó, chúng ta rất có thể một người cũng không còn sống. Lúc ấy trao đổi giữa ta và bản chính đều sử dụng phong thần bảng tiến hành che đậy. Chỉ có vũ khí sát xuất nhân quả mạnh nhất mới có thể che đậy giác quan của hắn, nếu không ngươi cho rằng vì cái gì mà chiến đấu giữa hai chúng ta lại diễn ra trong thời gian lâu như vậy. Hơn nữa lập tức kết thúc khi chiến đấu giữa ngươi cùng Cơ Lộn Trịnh Xá sắp xuất hiện kết quả. Đó là bởi vì chúng ta đã quyết định kế hoạch tiếp theo, đây là bố cục do ta cùng bản chính liên hợp, phải có một người chết một người biến mất, như vậy mới có thể che mắt hắn, kéo thế giới luân hồi vào trong một vị diện bình thường. Trịnh Xá chần chờ một chút, sau đó lại hỏi. Nhưng mà ngươi làm như vậy, làm sao ta còn có thể đến được Nạ Nì Ạ truyền kỳ? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Thế giới phim kinh dị sẽ còn tiếp tục, cho nên chỉ cần chờ đợi là được. Thật sự là không dễ bị lừa sao? Thoạt nhìn chính là loại người rất dễ bị lừa gạt mới đúng. Lăng Tân lắc đầu, hắn có thể tưởng tượng trong nội tâm thiếu nữ có ba chữ ta lừa ngươi. Tuy vậy hiện tại không phải thời điểm thảo luận những điều này, hắn chỉ hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Kéo thế giới luân hồi vào thế giới này, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Thiếu nữ nhìn Lăng Tân một lúc rồi nói. Thí nghiệm thể số 00, ngươi đã phân liệt nhân cách của bản thân. Trái với mục đích kế hoạch, cho nên ngươi thuộc vào thí nghiệm thể thất bại, nhưng cứ yên tâm, ta sẽ không tùy ý gạt bỏ ngươi. Bởi vì ta cũng muốn xem thử xem một thí nghiệm thể thất bại còn có thể vượt qua kế hoạch của ta hay không. Vấn đề ngươi vừa hỏi ta sẽ trả lời, là để tiến hành bước thứ hai. Lúc trước thánh nhân cùng tu chân giả tạo ra chủ tờ HN không gian. Bước đầu là đưa nhân loại vào, khi người có thực lực tiếp cận thánh nhân xuất hiện, sẽ tiến hành trận chiến cuối cùng. Như vậy sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng thì thế nào? Đưa người chiến thắng về thế giới thực tế sao? Toàn bộ thế giới luân hồi đình chỉ vận hành, tiến vào trạng thái ngủ đông. Chuyện như vậy và không chế tạo chủ tờ HN không gian có gì khác nhau? Không, không có chút khác biệt nào, chỉ là có thêm một hoặc là nhiều thánh nhân mới mà thôi, cho dù toàn thể nhân loại đều trở thành thánh nhân thì thế nào? Cái hộp biến mất thì nhân loại cũng biến mất, chính là như vậy, cho nên, sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng, thế giới luân hồi dĩ nhiên là sẽ tiến hành bước thứ hai. Đây chính là bố cục do ta cùng bản chính tiến hành, nếu như có người hoàn thành trận chiến cuối cùng, bước thứ hai lập tức sẽ được tiến hành, mà ta cũng có thể từ một vị diện khác giám thị thế giới luân hồi đời thứ hai. Nếu gặp phải phàm nhân như Trịnh Xá, cưỡng ép thế giới luân hồi tiếp tục, như vậy ta sẽ là người cưỡng ép tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Kể từ đó, có thể tìm ra được bí mật của chủ tờ HN, biết được tập đoàn thánh nhân cùng tu chân giả đã đi đâu. Trước khi đạt được mục đích cuối cùng, hãy run sợ đi, nhân loại trên toàn thế giới. Còn ngươi nữa, thí nghiệm thể số 00, sống sót, ta sẽ chờ xem kết quả cuối cùng. Khi thiếu nữ nói đến đây thân ảnh của nàng dần dần bắt đầu trở nên mờ nhạt. Trịnh Xá, cố gắng sống sót đi, người sống càng nhiều, khả năng kế hoạch của ta thành công lại càng lớn. Đúng rồi, không nên để cho kế hoạch của ta thất bại, nếu như vị diện này không thể tiếp tục tiến hành bước thứ hai. Ta sẽ kéo thế giới luân hồi vào thế giới ngươi sinh ra, do vậy, không nên để cho kế hoạch của ta thất bại. Sau khi nói xong thân ảnh của thiếu nữ hoàn toàn tiêu tán. Tất cả mọi người vẫn còn đang vô cùng chấn động, đúng lúc này hào quang từ phong tờ HN bảng trên tay Lăng Tân bỗng nhiên biến mất một cách đột ngột, giống như những tia sáng lúc trước chỉ là ảo giác, tất cả mọi người đều nhìn nhau, tuy vậy còn chưa có ai kịp mở miệng, Chính Xá đã mãnh liệt đứng lên. Ta thu được tin tức từ chủ thân rồi, chủ tờ HN của Trung Châu đội đã xuất hiện trên quảng trường, chỉ có thành viên Trung Châu đội mới có thể tới gần cùng hoán đổi, những người còn lại một khi tới gần sẽ bị delete, còn có. Thế giới luân hồi đời thứ hai bắt đầu tiến hành, thế giới phim kinh dị đầu tiên sẽ dung hợp cùng bản vị diện sau 5 phút nữa. Cuộc tấn công từ sao hỏa mạt ở Tucker. Chương 102, cuộc tấn công từ sao hỏa mạt ở Tucker, nhất. Toàn bộ thế giới rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn. Cơ lộn sở hiên bắt đầu kế hoạch, kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào trong thế giới phải nổ đẹp sơn thì hòn ba, tuy không biết hắn tiêu hao bao nhiêu điểm nhân quả. Nhưng có thể xác nhận hành động LN này khiến cho thời không nghịch lưu sinh ra vô cùng khổng lồ. Toàn bộ Thái Dương hệ đều đã bị bài xích ra khỏi vũ trụ ban đầu, xem ra tạo hóa Ngọc Điệp cũng không tập trung thời không nghịch lưu vào ý thức gạ của trái đất, mà là tập trung vào ý thức gạ của toàn bộ Thái Dương hệ. Kết quả chính là Thái Dương hệ bị bài xích triệt để khỏi vũ trụ ban đầu, tiến vào một không gian hắc ám giống như chủ thần không gian. Đúng vậy. Tin tức thu được từ kính thiên văn vô tuyến đã chứng minh điều này là sự thực, phạm vi từ trái đất đến khoảng cách mấy năm ánh sáng xung quanh không có bất kỳ hành tinh nào khác tồn tại, Thái Dương hệ gồm mặt trời cùng 9 hành tinh, toàn bộ đều nằm trong một không gian hắc ám vô hạn. May mắn lớn nhất là, quỹ đạo vận hành giữa các hành tinh và mặt trời không thay đổi, vẫn như khi còn ở vũ trụ ban đầu, nhưng mà căn cứ theo tính toán của các nhà khoa học, trên thực tế quỹ tích vận hành có phát sinh biến hóa nhỏ. Bởi vì thiếu lực hút của các hệ ngân hà, cho nên 9 hành tinh sẽ không ngừng bị hút về hướng mặt trời, chiếu theo tính toán này. Một nhân viên văn phòng trẻ tuổi đang cờ ơ mở báo cáo khẩn trương nói trong phòng họp. Hiện tại là sau khi cờ lộn sở hiên bắt đầu kế hoạch 14 tiếng đồng hồ, đại hỗn loạn xảy ra trên phạm vi toàn thế giới, cho tới bây giờ ngoại trừ một vài quốc gia đã khôi phục lại trật tự bình thường, đa số các quốc gia khác vẫn còn tiếp tục hỗn loạn. Thậm chí có một số quốc gia nhỏ đã rơi vào cảnh sụp đổ, số lượng lớn dân chúng lao vào cướp sạch siêu thị hoặc là các cửa hàng buôn bán lương thực thực phẩm, không chỉ vậy kể cả ngân hàng cùng những phương tiện giao thông công cộng như tàu xe. Cũng chung số phận, giết người, cướp của, cưỡng gian, bạo loạn tràn lan thậm chí cả quân đội những quốc gia này cũng tham dự vào trong hỗn loạn. Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên khôi phục lại trật tự bình thường. Giờ phút này chủ tịch cùng những quan chức cấp cao, ủy viên bộ chính trị đang thương lượng hành động tiếp theo cùng Trịnh Xá và Lăng Tân, đồng thời phân tích làm rõ tình huống hiện tại, tất cả viện nghiên cứu khoa học lớn đều bắt đầu hoạt động hết công suất. Một là làm rõ tình huống trước mắt của trái đất, hai là nghiên cứu bộ phim cuộc tấn công từ sao hỏa mạt ở Tucker. Đúng thế, không có chút đùa cợt nào, những nhà khoa học trong các viện nghiên cứu đều đang hết sức chăm chú xem phim cuộc tấn công từ sao hỏa. Đã xem đi xem lại đến LN mười mấy LN. Chủ tịch nói với người nhân viên trẻ tuổi. Nói điểm chính, nếu như mất đi lực hút từ những hệ ngân hà lân cận, sau bao nhiêu thời gian trái đất sẽ gặp nguy hiểm? Ước chừng từ 1.500 đến 2.000 năm, máy tính trung tâm vẫn đang trong quá trình tính toán, 2 giờ sau có thể lấy được kết quả chính xác. Chủ tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Xá, Trịnh Xá liền trực tiếp nói. Những điều này không cờ ơn ở phải lo, tại chỗ chủ thần có thể hoán đổi bằng hủy diệt tinh cầu, tuy giá hơi cao một chút, nhưng nếu như có đầy đủ thời gian tiến vào một thế giới phim kinh dị, ta có thể lấy được rất nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Hơn nữa, cho dù thoát ly khỏi sự chiếu sáng của mặt trời, siêu khoa học kỹ thuật từ chủ tờ HN vẫn hoàn toàn có thể cung cấp DEI đủ năng lượng cho toàn bộ trái đất, cho nên những điều này không cần lo lắng. Chủ tịch tiên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi. Như vậy có thể ưu tiên hoán đổi một số khoa học kỹ thuật để trang bị cho quân đội được không? Không phải là để xâm lược những quốc gia khác, chỉ là ví dụ như gặp phải thế giới phim kinh dị có trình độ công nghệ cao, quân đội cũng có thể có chút sức chiến đấu hỗ trợ, ngoài ra còn có thể bảo hộ dân chúng. Trịnh Xá tiên sinh, ta biết ngươi cũng không phải là người của thế giới này, nhưng hy vọng ngươi có thể trợ giúp những người dân vô tội. Trường hạo kiếp này không biết sẽ chết mất bao nhiêu người, chúng ta chỉ có thể tận lực trợ giúp nhân loại, hy vọng nhân loại không bị tuyệt diệt. Trịnh Xá thở dài, hắn gật đầu với vẻ khẳng định. Yên tâm đi, tuy không phải người đến từ vũ trụ này, nhưng ta vẫn là nhân loại giống mọi người, hơn nữa trong đội ngũ của ta. Có một người vô cùng đáng tôn kính, Vương Hiệp. Cho dù chỉ là vì ý chí của hắn, ta cũng nhất định sẽ giúp đỡ nhân loại. Ngoài ra, nói đến đây, Trịnh Xá bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tân. Hắn là người của thế giới này à, phong thần bảng của hắn cũng không thua kém chủ thần là bao. Đây chính là vũ khí sát xuất nhân quả mạnh nhất, lần dung hợp giữa thế giới luân hồi cùng thế giới này, chính là do Cờ Lổn Sở Hiên sử dụng phong thần bảng tạo ra, các ngươi có thể tưởng tượng được phong thần bảng có uy lực khổng lồ đến mức nào. Chủ tịch cùng những viên quan chức lập tức lại nhìn về phía Lăng Tân, lúc này Lăng Tân đã khôi phục lại trạng thái nhân cách chủ, hắn cũng không hề từ chối. Ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp tất cả mọi người vượt qua trường hạo kiếp này, chỉ là phong thần bảng không thể so sánh với chủ thần. Sử dụng nó nhất định phải chịu rất nhiều nguy hiểm từ thời không lịch lưu, hạn chế lớn hơn so với chủ tờ HN, cho nên ta chỉ có thể nỗ lực hết sức. Tất cả nghe xong đều nhẹ gật đầu, chủ tịch nhìn đồng hồ một chút rồi nói. Tốt rồi, những chuyện HN phải nói cũng đã nói xong, quân đội đã tiến vào tình trạng báo động cấp 1, tên lửa phòng không đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chỉ còn chờ đĩa bay xuất hiện. Về phần tờ N số sóng âm khắc chế người sao hỏa đã giao cho những chuyên gia hàng đầu thí nghiệm. Hội nghị quốc tế sẽ khai mạc lúc 8 giờ, mấy người chúng ta đều đã có tuổi, không thể so được với hai vị siêu nhân các ngươi. Ha ha, chúng ta cùng đi ăn tối đi. Trịnh Xá cùng Lăng Tân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều gật đầu tán thành. Sau đó Trịnh Xá còn nhất thời cao hứng dùng gỗ lỉn gờ lái đỡ bay đến chỗ chủ thần, hoán đổi mấy bình rượu Mao Đài trăm năm tuổi. Mùi hương mê người cùng vị nồng đậm, tờ HUN hậu của những bình rượu này lập tức khiến cho chủ tịch cùng mấy viên quan chức trầm trồ khen ngợi không ngớt. Trong bữa tiệc, Trịnh Xá cũng giới thiệu La Lệ cho mọi người. Khi thế giới luân hồi bị kéo vào vị diện này, La Lệ do đó cũng xuất hiện trên quảng trường cùng với chủ tờ HUN của Trung Châu đội. Kỳ thật ta có chút tin tưởng thuyết pháp của Cờ Lổn Sở Hiên, đây có khả năng thật sự là bước thứ hai của thế giới luân hồi. Lúc trước khi ta tra duyệt danh sách vật phẩm hoán đổi từ chỗ chủ thần, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ không thích hợp với tiểu đội luân hồi, nhưng lại rất thích hợp với toàn thể xã hội, ví dụ như các loại công nghệ cao, ví dụ như các loại vaccine phòng bệnh. Đúng rồi, chủ thần còn có thuốc kéo dài tuổi thọ, có thể giúp con người sống lâu hơn mấy trăm thậm chí 1000 năm. Trong lúc ăn uống say sưa, Trịnh Xá bỗng nhiên nói mấy câu như vậy. Lời này vừa nói ra, liền khiến cho sắc mặt của chủ tịch cùng mấy viên chức cấp cao trở nên nghiêm túc, kỳ thật bất kể nói thế nào, mơ ước lớn nhất của con người đều là có thể sống tốt. Nếu như đã có cuộc sống đờ ơ ý đủ, giàu sang quyền quý rồi thì thế nào? Chính là hy vọng tiếp tục sống như vậy mãi mãi, nhưng đây là giấc mơ ngay cả những bậc vua chúa từ xưa đến nay cũng không thể với tới. Cuộc sống kết thúc, đây là thời khắc công bằng nhất của tất cả mọi người, so với khi sinh ra còn công bằng hơn. Cho dù là vua chúa quan tướng oai hùng vĩ đại, sau khi chết vẫn là một nắm cho tàn. Giờ phút này Trịnh Xá bỗng dưng nói ra thứ có thể thực hiện mơ ước lớn nhất. Kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn là mấy trăm thậm chí 1000 năm. Một viên quan chức cao cấp nở nụ cười nói. Điều này thật đúng là làm cho người khác phải thấy vô cùng vui mừng, đan dược có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu như không phải là thế giới phim kinh dị sẽ không ngừng xuất hiện. Chủ thần xác thực có thể làm cho xã hội loài người tiến bộ vượt bậc, chỉ là cần phải sử dụng một cách cẩn thận, không thể để bị phần tử cực đoan cùng chính phủ cực đoan nắm giữ, nếu không nền văn minh của nhân loại nhất định sẽ biến mất trong vũ trụ này. Nói đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc, sau một lát chủ tịch hỏi. Trịnh Xá, một tiểu đội luân hồi chỉ có thể có 20 người sao? Hiện tại Trung Châu đội có mấy người? Có thể cho người của thế giới này gia nhập vào Trung Châu đội không? Bởi vì người bình thường không thể tới gần chủ thần, nếu như có thêm một số người được chủ tờ HL cường hóa, như vậy cũng có thể gia tăng sức chiến đấu của chúng ta khi đối mặt với thế giới phim kinh dị. Trịnh Xá thở dài lắc lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì, ta đã hoán đổi đồng hồ đội viên nhưng mà. Nói đến đây, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc đồng hồ, sau đó đưa sang cho Lăng Tân. Lăng Tân cũng đưa tay ra nhận lấy nhưng ngón tay của hắn lại không cách nào tiếp xúc đến đồng hồ, giống như giữa hai bên có một vách tường vô hình. Trịnh Xá lên tiếng. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Ách, chủ thần nhắc nhở là không phù hợp với yêu cầu gia nhập đoàn đội, còn yêu cầu gia nhập cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, cho nên trước mắt chưa thể để Lăng Tấn gia nhập. Hiện tại Trung Châu đội có tổng cộng 7 thành viên, trừ ta ra, 6 người còn lại đều ở lại trong một bệnh viện tại nước Mỹ. Lúc trước ta đã dùng máy liên lạc nói đại khái những chuyện vừa xảy ra, sau đó mấy người bọn họ đã lập tức lên máy bay tới Bắc Kinh. Chủ tịch cùng mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ tiếc nuối, bọn họ còn chưa kịp cất lời bỗng nhiên một đội lính cùng mấy nhà khoa học chạy vào, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi lo lắng, một người trong đó lớn tiếng nói. Vệ tinh vừa truyền tin tức về. Phát hiện số lượng lớn đĩa bay ở ngoài không gian sao hỏa, những đĩa bay này đang trên đường bay về hướng trái đất, số lượng cụ thể khoảng 117.400 chiếc. Chương 103, cuộc tấn công từ sao hỏa mặt ở tà cờ, nhi. Tuy ngay từ đầu đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng số lượng khổng lồ như vậy vẫn khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, trong phim vốn chỉ có mấy ngàn đĩa bay mà thôi. Nhưng hiện tại lại xuất hiện 117.400 chiếc, số lượng đâu chỉ gấp 10, mà là gấp tới 20 mấy lần. Nếu như những đĩa bay này thật sự có tính năng khủng bố như trong phim, như vậy san bằng cả trái đất tuyệt đối không cờ nở đến một tháng, số lượng máy bay của toàn bộ nhân loại cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Tìm được tờ nở số phá hủy đại não người sao hỏa. Bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra tờ nở số này. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp của chủ tịch, tiếp đó những viên quan chức cấp cao liền tham dự nghiên cứu tình huống hiện tại với những cường quốc khác, dĩ nhiên cũng trịnh trọng mời hai người Lăng Tân cùng Trịnh Xá tham dự, nhưng lại bị hai người đồng thời cự tuyệt. Chuyện của chính phủ do chính phủ tự xử lý, chuyện của tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi. Trịnh Xá chỉ nói như vậy, trên thực tế nếu không có tình huống như trước mắt, hắn thật sự không muốn dính líu đến chính trị căn bản không thể đùa. Thứ nhất là chỉ cờ nở sơ sẩy một chút, việc hắn trở thành vũ khí của người khác chưa cần phải nói, rất có thể còn sẽ làm hại đến thế giới này. Thứ hai là hiện tại hắn cũng đang lo lắng trùng trùng điệp điệp, rất nhiều chuyện liên quan đến bản thân còn chưa có biện pháp giải quyết, sao còn có lòng dạ đi quản chuyện gì khác. Câu trả lời của Lăng Tân thì là, ta còn có một số việc cờ nở làm, người giữ phong thần bảng không chỉ có mình ta. Ta phải tập hợp lực lượng của hai người còn lại cùng đối mặt với tình cảnh trước mắt. Lập trường của Cờ Lồn Sở Hiên không rõ, nhưng chiếu theo những lời hắn nói, rất có thể sẽ bảo trì trạng thái trung lập, cho nên chúng ta chỉ có 1/2 phong thần bảng. Chủ thần không thể tiến hành cường hóa quy mô lớn với nhân loại, như vậy phong thần bảng chính là thứ duy nhất có thể giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt. Hơn nữa phong thần bảng đã có thể dung hợp thế giới luân hồi cùng thế giới của chúng ta. Như vậy cũng có thể phân tách hai thế giới ra lại như ban đầu, ta cần có thời gian, đầy đủ thời gian. Dưới yêu cầu mãnh liệt của chủ tịch cùng những quan chức khác, Lăng Tân cùng Trịnh Xá đành phải nhận lấy một chiếc điện thoại đặc chế, có thể tùy thời liên lạc với chính phủ, hạm đội đĩa bay ước chừng vài tiếng sau mới đến trái đất, cho nên hai người đều hẹn 3 tiếng nữa sẽ quay lại. Sau khi ra khỏi Trung Nam Hải, Lăng Tân liền lấy ra phong thần bảng, nhưng còn chưa kịp sử dụng. Trịnh Xá đã chạy tới bên cạnh hắn nói. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi, thuận tiện cũng có vài lời muốn nói với ngươi. Lăng Tân cũng không khách khí, hắn trực tiếp nói. Ta muốn đi gặp Đạt Vân Hy, lúc trước đã hẹn nàng đợi tại phố 20, một khi chuyện bên này giải quyết xong ta nhất định phải đến gặp nàng ngay lập tức, nếu không nàng rất có thể sẽ làm ra một số chuyện không khôn ngoan. Trịnh Xá gật gật đầu, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gỗ lỉn gờ lại đờ. Đây là gỗ lìn gờ lại đờ, biết thứ này chứ? Ngươi cũng đã mở cơ nhân tỏa đúng không? Như vậy có thể sử dụng được, chỉ cờ nở chú ý bảo trì cân đối là được. Lăng Tân ngạc nhiên nhận lấy gỗ lìn gờ lại đờ, thứ này hắn mới thấy lần đầu, đến cả đạo cụ trong phim Sở Hải Đờ Mạn cũng xuất hiện ngoài đời thực, thật là kỳ quái. Tuy vậy cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì ngay cả thế giới như mặt ở tả cờ cũng xuất hiện, như vậy còn cái gì không thể có đây? Lăng Tân học theo Trịnh Xá đứng lên trên gỗ lìn gờ lại đờ, nhưng khi bắt đầu bay lên, hắn lại không ngừng lắc qua lắc lại, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Trịnh Xá cười hát hát nói. Số LN mở cơ nhân tỏa càng nhiều, ngươi sẽ càng thuần thục, cũng càng có nhiều tâm đắc, cho nên cứ yên tâm mở cơ nhân tỏa đi. Lăng Tân nghe vậy liền tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, hai mắt trở nên mờ mịt, gỗ lìn gờ lại đờ nãy giờ nghiêng trái nghiêng phải cũng giờ LN ổn định lại. Cùng lúc đó, vô số dân chúng trên mặt đất đều kinh ngạc huyên náo, rất nhiều người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thậm chí rất nhiều xe cộ cũng đều dừng lại, toàn bộ tập trung nhìn về giữa không trung. dân chúng đoán chừng rất nhanh sẽ thích ứng với những thứ siêu hiện thực này. Lăng Tân nhìn người dân cùng những tòa nhà cao tờ NG dưới chân, hắn thở dài. Kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào trong một thế giới khác. Chuyện như vậy quả là khó có thể tưởng tượng, Cỡ Lộn Sở Hiên, hắn thật sự vô cùng điên cuồng. Trịnh Sa lắc lắc đầu nói. Sở Hiên. Hắn là người cải tạo gen do một tổ chức trong thế giới của ta nghiên cứu tạo ra. Tất cả tình cảm, đại bộ phận cảm giác đều hoàn toàn bị loại bỏ, thành công duy nhất chính là hắn, Sở Hiên. Không có khứu giác, xúc giác, vị giác, hormone kích thích sinh ra phẫn nộ, bi thương, vui vẻ, sợ hãi đều không có, giống như một máy tính hình người hoặc là người máy vậy, dục vọng duy nhất khiến hắn có thể sống sót là để hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là tìm hiểu những điều không biết. Lăng Tân cắn răng trầm mặc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng. Sở Hiên bản chính của Trung Châu đội cũng là như thế sao? Trịnh Xá lập tức cười nói. Không, trong trận chiến cuối cùng hắn đã có được tình cảm, đột phá cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, khi đó có thể tùy ý điều chỉnh cùng tối ưu hóa gen của bản thân, cảm giác, tình cảm đều đã có, cho nên Sở Hiên bản chính đã là một con người chính thức, chỉ có Cỡ Lộn Sở Hiên. Ác ma đội vẫn luôn sử dụng phép tắc rừng rậm. Bất quá đây cũng là cách sống thích hợp nhất với hắn, vẫn bảo trì cách làm như Sở Hiên lúc ban đầu, cho nên hắn mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy, hoặc là mục đích tất cả những chuyện này đều là để biết được bí mật của chủ tờ HN, đây có lẽ là dục vọng sống sót duy nhất của hắn. Hai người lại rơi vào trạng thái tờ ZM mặc, một lúc lâu sau Trịnh Xá khoát khoát tay nói. Có nói thêm gì nữa về chuyện này cũng không làm được gì. Hiện tại ta muốn nói với ngươi về chuyện gia nhập Trung Châu đội. Gia nhập Trung Châu đội? Lăng Tân kinh ngạc hỏi. Không phải người thế giới này không thể trở thành thành viên tiểu đội luân hồi sao? Trịnh Xá cười lớn nói. Hẳn là còn có yêu cầu gia nhập nào đó mà chúng ta không biết. Hơn nữa không thông qua chủ thần cũng không sao, ngươi có phong thần bảng mà, đây chính là vũ khí sát xuất nhân quả mạnh nhất, nếu như ngươi đồng ý trở thành thành viên Trung Châu đội. Như vậy ngươi sẽ chính là đồng đội của ta, từ nay về sau chúng ta sẽ sóng vai chiến đấu. Thế nào? Lăng Tân cứ như vậy nhìn Trịnh Xá một lúc sau đó mới lên tiếng. Ta còn cần suy nghĩ thêm một chút. Có thể nói sơ qua chức vụ cơ bản của những thành viên trong tiểu đội luân hồi không? Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên là thành viên chủ chiến lực, bình thường có thể có từ 3 đến 4 người. Trong đó cận chiến từ 1 đến 2 người. Trung viễn trình chiến đấu Trung Châu đội trước kia có 2 người, một là Sệ Rồ sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật, hai là Trương Hằng sử dụng cung tiễn. Trương Hằng. Sử dụng cung tiễn. Lăng Tân bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Trương Hằng, sử dụng cung tiễn, có vấn đề gì sao? Trịnh Xá lập tức cũng tò mò hỏi. Không có gì, ngươi cứ nói tiếp đi. Tiếp theo là tinh thần lực khống chế giả. Sử dụng tinh thần lực tìm kiếm trên phạm vi cực lớn, có thể truyền trực tiếp những gì trong phạm vi quét hình vào đầu thành viên trong đội, có thể làm cho tất cả mọi người biết rõ tình huống như thế nào, đây là một vị trí vô cùng trọng yếu. Còn một vị trí khác thậm chí quan trọng hơn so với tinh tờ HN lực khống chế giả, đó là trí giả có nhiệm vụ phân tích tình huống, bố cục, sắp đặt một trí giả tốt thậm chí có thể nghịch chuyển thực lực của đội ngũ, dùng biện pháp đặc thù hoàn thành thế giới phim kinh dị. Trí giả của Trung Châu đội chính là Sở Hiên. Trí giả mạnh nhất toàn bộ thế giới luân hồi. Lăng Tân gật đầu. Như vậy hiện tại Trung Châu đội không có trí giả sao? Sắc mặt Trịnh Xá lập tức đỏ lên, một nguyên nhân hắn muốn Lăng Tân gia nhập chính là trí. Nhân cách phụ của Lăng Tân cho hắn cảm giác giống như là Sở Hiên vậy, tuy còn có vẻ hơi không lưu loát một chút, chưa đạt tới trình độ bố cục cùng sắp đặt bất động thanh sắc như Sở Hiên, nhưng cũng đã là cực kỳ cường hãn. Tuy Trung Châu đội mới xuất hiện thiếu nữ kia cũng có tư chất trí giả, nhưng mà so ra, hắn thật sự hy vọng Trung Châu đội có thể có được trí tuệ của Sở Hiên, hoặc là trí tuệ tiếp cận nhất với Sở Hiên. Đề nghị của ngươi ta sẽ cẩn thận cân nhắc, trước tiên cứ vượt qua trường hạo kiếp đầu tiên này đã rồi nói sau. Nếu Trung Châu đội phù hợp với tín niệm của ta, ta sẽ gia nhập, còn nếu như Trung Châu đội trái với tín niệm của ta, như vậy ta sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Bất kể ngươi mạnh đến mức nào. Lăng Tân hít sâu một hơi rồi nói, khi hắn vừa nói xong, đống nhiên từ phía xa chuyển đến liên tiếp những tia sáng chói mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Xá vội vàng nói. Chủ thần. Hoàng bét, có người xâm nhập vào phạm vi delete của chủ thần. Chương 104, cuộc tấn công từ sao hỏa mạt ở Tạ Cờ, Tam. Hai người Lăng Tân cùng Trịnh Xá không tiếp tục bay về hướng phố 20 nữa, lập tức thay đổi lộ trình, bay về hướng quảng trường. Tốc độ bay của gỗ lỉn gơ lại đờ rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hai người đã đến nơi. Đây là lần đầu tiên Lăng Tân tận mắt nhìn thấy chủ thần, đó là một quả cầu ánh sáng lớn không cách nào hình dung, tuy có thể cảm giác thấy chủ tờ HN đang lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không thể xác định được vị trí chính xác, giống như khoảng cách giữa hai bên cực xa xôi, nhưng lại cảm thấy như gần ngay trước mắt. Nhìn có vẻ như chủ thần đang ở trong thế giới này của chúng ta, nhưng kỳ thật đó chỉ là hình chiếu mà thôi. Chân thân của chủ tờ HN hẳn là ở một không gian chúng ta không thể tưởng tượng được, trên thực tế ta cũng rất hoài nghi, chủ tờ HN của tất cả các tiểu đội luân hồi thật ra đều là cùng một cái, tất cả đều chỉ là hình chiếu của nó. Trịnh Xá nhìn dáng vẻ Lăng Tân một chút rồi nói như vậy, nói xong hắn dặn dò thêm một câu là không được đến quá GN, tiếp đó liền điều khiển gỗ lỉn gơ lái đờ bay xuống, dưới mặt đất có mấy dụng cụ quay phim chụp ảnh cùng vài khẩu súng. Tuy vậy lại không có một phóng viên hoặc là quân nhân nào tại hiện trường, ở cách đó một khúc thì có chục tên quân nhân mặt mũi hoảng sợ đang nhìn về phía này, rõ ràng vừa có người bị chủ thần delete. Trịnh Xá vừa bước xuống đất đã vô cùng giận dữ. Lúc trước khi biết tới gần chủ thần sẽ bị delete hắn đã tường thuật lại tình huống cho lãnh đạo các quốc gia, không phải là lo người của thế giới này uy hiếp được chủ thần, mà là ít nhất không để cho họ chết một cách vô nghĩa. Nhưng không ngờ quảng trường này rõ ràng đã bị phong tỏa, vậy mà còn có phóng viên đi vào bên trong phỏng vấn, nếu như chủ thần không có năng lực delete, bị bọn họ phá hỏng, sau này Trung Châu đội làm sao còn có thể hoán đổi hay cường hóa, mọi người lúc đó không phải chỉ có thể lăn lộn dãy rủa sao? Có chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã nói là không thể tới gần sao? Trịnh Xá cố nén nộ khí, hắn đi tới trước mặt đám kia quân nhân rồi hỏi. Giờ phút này Trịnh Xá tuyệt đối không còn giống như là thành phần tri thức mới tiến nhập thế giới luân hồi lúc trước. Hắn đã là người mạnh nhất, đứng ở đỉnh cao của toàn bộ thế giới luân hồi. Có thể nói, hắn là người tiếp cận đẳng cấp thánh nhân nhất trong tất cả mọi người. Loại uy thế tự nhiên này khiến cho mười mấy tên quân nhân trước mặt mềm nhũn cả tay chân. Loại bản năng sợ hãi khi sinh vật cấp thấp đối mặt với sinh vật cấp cao này khiến cho bọn hắn ngay cả một lời cũng không thốt ra được. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, thu hồi lại khí thế rồi mới lên tiếng. Trong các ngươi ai là thủ lĩnh, ra đây trả lời ta. Lúc này đám quân nhân mới chậm rãi đứng lên, trong lúc nhất thời vẫn chưa phục hồi được tinh tờ HN một lúc sau, một người trong đó miễn cưỡng mở miệng nói. Bọn họ là người của đài truyền hình trung ương, cấp trên đã cho giấy thông hành, nói là có thể đến GN chụp ảnh cùng phỏng vấn. Cấp trên. Hắc hắc, cấp trên. Trịnh Xá cười lạnh nói, đài truyền hình trung ương ta biết rõ, trong thế giới của ta cũng có, là do quốc gia khống chế đúng không? Muốn có thực quyền trong đài truyền hình này, không phải thái tử đảng, thì là người có hậu thuẫn rất cứng chứ gì. Nhưng mà cứng đến mức nào? Mẹ nó, lao tử cả lục địa cũng sẽ đánh chìm, xem các ngươi cứng đến mức nào. Không phải đã nói cho các ngươi biết rồi sao? Chủ thần trọng yếu đến mức nào đối với Trung Châu đội? Thái tử đảng là một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Tầng lớp này thường được hưởng nhiều đặc ân của nhà nước, do đó có nhiều cơ hội làm lãnh đạo trong tương lai, dù bên ngoài vẫn biểu hiện tuân theo các nguyên tắc dân chủ như bầu cử, tuyển cử. Vô cùng tức giận, Trịnh Xá dùng sức đạp mạnh dưới chân, cảnh giới nhập vi được sử dụng, lực lượng khổng lồ hoàn toàn bị phân tán, phạm vi mấy ký lờ mẹt đều bị chấn động. Càng lúc càng kịch liệt, tất cả những cột đèn trên quảng trường đều sụp xuống. Vẫn chưa hết giận, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt Trịnh Xá đã vọt đến trước một chiếc xe tăng, đánh một quyền xuống, chiếc xe tăng này liền biến thành một chiếc đĩa sắt lớn. Những quân nhân xung quanh đều mãnh liệt giương súng về phía hắn, mà Trịnh Xá căn bản là không quan tâm, nhẹ nhàng cờ mở chiếc đĩa sắt lên, sau đó trực tiếp xé thành hai mảnh giống như xé giấy. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Hiện tại chúng ta cùng một chiến tuyến, ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Cho nên tất cả cùng nhau phối hợp, cùng nhau vượt qua cửa ải LN này. Ta có thể lấy công nghệ cao giúp đỡ các người, muốn ta giúp đỡ dân chúng các loại đều không sao. Nhưng nếu muốn biến ta thành vũ khí, muốn dùng Trung Châu đội làm tiêu hao phẩm, hoặc là muốn chiếm lấy chủ thần. như vậy không cần chờ thế giới phim kinh dị gì nữa. Ta sẽ trước một bước hủy diệt thế giới này. Trịnh Xá hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ Bắc Kinh, nhưng mà hắn có cảnh giới nhập vi, cho nên toàn bộ Bắc Kinh cũng chỉ nghe thấy giọng nói cực lớn mà thôi, không khiến người nào vì bị âm thanh quá lớn ảnh hưởng mà chết. Trịnh Xá không muốn dính líu gì nhiều đến chính trị, chân tướng sự tình LN này hắn cũng chẳng muốn đoán già đoán non. Có phải do những người này muốn chiếm đoạt chủ thần, thừa dịp hắn không ở GN chủ thần mà tiến hành thăm dò hay không, tất cả đều mặc kệ. Dù sao cũng là lòng tham, hắn cũng không coi mỗi người đều là Đức Phật từ bi, cho dù là bản thân hắn đi chăng nữa, nếu như có cơ hội lấy được một thứ có thể hoán đổi vô số vật phẩm kỳ diệu, vậy hắn cũng sẽ tìm cách so xét, cho nên, không GN phải giải thích, hiểu rõ, hoặc là phân tích cái gì. Dùng lực phá xảo. Lăng Tân đứng giữa không trung nhìn thấy vậy cũng có chút trợn mắt há mồm. Hắn không thể tưởng được Trịnh Xá sẽ trực tiếp như vậy, mặc dù không có giết người, nhưng những hành động của hắn đều mười phần thị uy. Trên thực tế khi tới đây, nghe nói có người bị delete hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, không có khả năng vô duyên vô có người bị delete, cho dù là thái tử đảng hoặc là người ở đài truyền hình trung ương có hậu thuẫn vững chắc đến thế nào đi chăng nữa, sau khi chủ tịch cùng những viên quan chức cao cấp đã hạ lệnh khẩn cấp, bọn họ cũng không thể còn dám trái lệnh. Cho nên khả năng lớn nhất là do chính phủ cố ý, muốn thăm dò thử xem chủ thần phải chăng quả thực sẽ delete người đến GN, phải chăng người bình thường cũng có thể hoán đổi vật phẩm. Mà phản ứng của Trịnh Xá cũng rất thú vị, dùng lực phá xảo. Ta chẳng muốn thảo luận, thương lượng gì cùng ngươi, trực tiếp thể hiện lực lượng, muốn uy hiếp. Vậy trước tiên nhìn xem lực lượng của ta đã, ý định của Trịnh Xá dĩ nhiên là uy hiếp lực lượng của quốc gia. Tuy Lăng Tân lúc trước cũng có ý định như vậy, nhưng mà đó là do hắn có phong thần bảng, còn Trịnh Xá thì có cái gì? Nghĩ tới đây, Lăng Tân cũng không vội đến GN hiện trường nữa, chỉ đứng giữa không trung nhìn sự tình kế tiếp phát triển. Sau khi Trịnh Xá truyền tin tức đến toàn Bắc Kinh tờ M 10 phút, mấy chiếc xe dài đã chạy đến quảng trường, chủ tịch cùng những viên quan chức cao cấp bước xuống, Trịnh Xá còn chưa nói câu nào, chủ tịch đã trước một bước nói. Trịnh Xá tiên sinh. Đối với chuyện LN này chúng ta thật sự vạn phần thật có lỗi. Bên trong đảng ta có chút sâu mọt tồn tại, chuyện LN này đoán chừng. Trịnh Xá khoát khoát tay nói. Ta không muốn nhiều lời, trước tiên cho các ngươi xem một thứ. Nói xong, Trịnh Xá đi tới chỗ mấy chiếc xe tăng, sau khi người điều khiển đều đã chạy xuống, hắn nhẹ nhàng vân vê mấy cái biến những chiếc xe tăng này thành một quả cầu sắt cực lớn, tiếp đó một tay cờ mở khối cầu sắt lên. Chân nguyên lực cùng ma lực trong cơ thể đồng thời khởi động, hai luồng năng lượng chạy về vị trí trái tim, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiến vào trạng thái hồng hoang, khai thiên tích địa. Sau đó Trịnh Xá ném khối cầu sắt trong tay về hướng bờ u trời, quả cầu sắt cực lớn này lập tức phá vỡ bức tường âm thanh, chỉ sau nháy mắt đã bay đến độ cao rất cao, do ma sát với không khí mà biến thành một quả cầu lửa, giống như một ngôi sao chổi từ trái đất bay vào vũ trụ. Tất cả các loại vũ khí của các ngươi, cho dù là bom khinh khí cũng không làm gì được ta, cho dù ở trong trung tâm của vụ nổ ta vẫn có thể sinh tồn. Nếu như lực lượng của ta hoàn toàn bộc phát, đủ để trái đất phát sinh địa chấn, đủ để đánh chìm lục địa, hủy diệt thế giới này chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Trịnh Xá lạnh lùng nhìn những người trước mặt rồi nói. Tuy ta không phải cờ mở thú như gã da trắng lúc trước, nhưng cũng không phải là người các ngươi có thể đùa bỡn. Đứng ở trước mặt các ngươi, là người mạnh nhất trong toàn bộ thế giới luân hồi. Cho nên chỉ nói một lần. Đừng làm ta phải nổi giận. Chương 105, kế hoạch, vô mưu, tập lý, nhất. Uy hiếp quốc gia, đây GN như là chuyện khoa trường, vậy mà thật sự đã xảy ra. Mấu chốt nhất chính là, đối tượng uy hiếp không phải là quốc gia khác, mà chỉ là một cá nhân có thực lực mạnh. Theo đạo lý mà nói, một người đối kháng với lực lượng quốc gia. Bất kể như thế nào thất bại cũng chỉ có thể là phe cá nhân. Nhưng mà xin chú ý, thực lực mạnh, cái mạnh này là đến mức độ nào? Nếu như là một đại quan quân, vậy chỉ cần một khẩu súng là phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là một cao thủ võ giả, như vậy thì dùng vài chục khẩu súng là được, chỉ tốn chút khí lực mà thôi. Nhưng mà nếu như cái mạnh này có thể bỏ qua công kích của đạn hạt nhân, thậm chí uy lực một đòn còn lớn hơn bom khinh khí thì thế nào? Như vậy cá nhân này hoàn toàn có thể giẫm nát thế giới dưới chân. Đúng vậy, nếu ta muốn hủy diệt thế giới này thì cũng chỉ là tốn chút công sức mà thôi, một khi thực lực vượt qua điểm giới hạn nhất định, như vậy sẽ sinh ra kết quả hoàn toàn khác. Với thực lực của ta còn cờn phải thỏa hiệp, còn cờn phải mềm mỏng làm gì? Trịnh Xá đáp lại với Lăng Tân như vậy. Xác thực, trong nội tâm Lăng Tân cũng âm thầm đồng ý, nếu như lúc trước Trịnh Xá sử dụng phương thức thỏa hiệp cùng mềm mỏng, nói không chừng chính phủ sẽ càng lớn tới, trực tiếp quy hắn thành một phần chiến lược quân đội, chuyện như vậy đối với tiểu đội luân hồi mà nói, quả thực còn khó chịu hơn là chết, dù sao thế giới này đối với thành viên tiểu đội luân hồi mà nói cũng chỉ là một thế giới phim kinh dị, là một nhiệm vụ từ chủ tờ HN mà thôi. Sau khi rời khỏi quảng trường, hai người liền trực tiếp bay đến phố 20, quả nhiên tìm thấy Đạt Vân Hy trong một quán trà. Vừa nhìn thấy Lăng Tân nàng liền lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng khi thấy Trịnh Xá bước vào, trên mặt của nàng lại xuất hiện biểu lộ kỳ quái như không tin vào mắt mình, sau đó lại biến thành hoảng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lăng Tân tiên sinh, hắn là ai? Thực lực thật là kinh khủng, tuy còn chưa đạt tới trình độ như cha ta. Nhưng mức độ bạo lực của loại lực lượng này không gì sánh bằng, đây là một loại lực lượng ngay cả chính hắn cũng bị thương tổn, bạo lực đến mức khủng khiếp. Đạt Vân Hy rất nhanh đã bình tĩnh lại, tuy người trước mắt có thực lực rất khủng bố khiến nàng cũng thấy chấn động, nhưng lại đến cùng Lăng Tân, cho nên hẳn là có quan hệ với Lăng Tân. Chỉ là nàng cũng không biết từ lúc nào Lăng Tân lại quen biết với người mạnh đến như vậy, Lăng Tân cười nhẹ rồi nói. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, Lăng Tân mới giải thích xong những chuyện vừa phát sinh, mà Đạt Vân Hy cũng đã nghe đến mức sững sờ, nàng ngây ngốc thì thào. Thế giới phim kinh dị. Thế giới luân hồi. Nói một cách khác, chúng ta lập tức sẽ chiến tranh với người sao hỏa. Đạt Vân Hy vuốt vuốt mắt rồi nói. Đợi một chút ta mới ngủ tiếp đi một lát, còn chưa tỉnh, muốn giải thích gì để lát nữa ta tỉnh táo lại đã rồi nói sau. Đúng rồi. Các ngươi không buồn ngủ sao? Hay là đều đã ngủ một giấc rồi? Lăng Tân cùng Trịnh Xá đều không biết nói gì, hai người cũng biết những lời này quả thật bất khả tư nghị, khó tránh có chút cảm giác nói hiệu nói vượng. Có khi sự thật lại càng khó có thể làm cho người khác tin tưởng, hai người cũng không biết nên nói cái gì, bất kể giải thích như thế nào thì cũng chỉ có một kết quả. Cho nên hai người chỉ có thể nhìn nhau không biết nói gì, sau khi Đạt Vân Hy chờ một lúc mới kinh ngạc hỏi. Không phải đều là sự thật chứ? Lăng Tân bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là thực rồi, có lẽ sau mấy tiếng nữa, chính phủ toàn bộ thế giới sẽ tuyên bố tin tức về tập kích của hạm đội đĩa bay từ sao hỏa. Chuyện như vậy chúng ta làm sao có thể nói giỡn? Hay là để ta dùng phong thần bảng hiển thị hình ảnh hạm đội đĩa bay cho ngươi xem? Không cần. Đạt Vân Hy thì thào nói. Quả nhiên giống như những lời cha ta nói, các vị diện giống như là những cái hộp đặt song song. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ là vô cùng vô tận cái hộp đặt song song với nhau. Có thể hai vị diện có lịch sử, nhân vật, rất nhiều chi tiết đều hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ cờ nở một cánh bướm vỗ nhẹ cũng sẽ làm tương lai trở nên hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả những thế giới trong manga, trò chơi, phim điện ảnh đều có, quả nhiên đều là sự thực, chúng ta thật sự đang ở trong thế giới phim kinh dị. Cha ngươi, Trịnh Xá cũng cảm thấy tò mò. Hắn liền vội vàng hỏi. Cha ngươi rõ ràng biết những chuyện này. Đúng rồi, hình như lúc trước ngươi có nói, thực lực cha ngươi còn mạnh hơn so với ta. Đạt Vân Hy đang định giải thích sơ qua một chút về lai lịch cha nàng cùng lực lượng thiên vị, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, nhìn qua cửa sổ có rất nhiều người đang không ngừng chạy loạn khắp nơi, thậm chí cả xe cộ trên đường phố cũng đều va chạm liên tục. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó xoay người chạy ra, khắp nơi đều là hỗn loạn. Mà ở trên bầu trời, mấy chiếc đĩa bay đang lơ lửng ở độ cao ngàn mét. Đã đến. Nhanh vậy sao? Lăng Tân phản ứng nhanh nhất, hắn nói. Xem ra quá trình tập kích của người sao hỏa cũng thay đổi. Theo cốt truyện trong phim, người sao hỏa lúc đầu sẽ gửi tin thông báo chiến tranh cho chính phủ. Chỉ là tin tức này bị nhân loại phiên dịch sai lệch, biến thành người sao hỏa đến vì hòa bình. Nhưng mà hiện tại người sao hỏa lại trực tiếp phái ra mấy đĩa bay, không biết là có ý gì. Trịnh Xá. Ngươi làm sao vậy? Trịnh Xá lại bỗng nhiên sững sờ, sắc mặt rất khó coi, một lúc sau hắn mới nói. Chủ thần lại phát tin tức. Dân số toàn thế giới là 7 tỷ 400 triệu, một khi dân số còn lại 1%, như vậy đại biểu cho vị diện này bị loại bỏ. Hẳn là hiện tại vị diện này tương đương với một tiểu đội luân hồi, đội viên là tất cả nhân loại, một khi nhân số bị hạ xuống còn 1%, như vậy đại biểu cho tiểu đội này đã thất bại triệt để. Lăng Tân lập tức trầm mặc, mà Đạt Vân Hy lại hỏi. Không phải ngươi không sợ bị chủ thần delete sao? Trịnh Sa lắc lắc đầu nói. Ta không sợ chủ thần delete, nhưng lỡ như chủ thần từ bỏ thế giới này thì sao? Ta lại không thể xuyên việt vị diện đuổi theo chủ thần, khi đó ta chỉ có thể ở trong thế giới này, không thể đến được Na Nì ạ truyền kỳ, không thể hồi sinh đồng đội. Lăng Tân gật đầu nói. Đúng rồi, trong mắt tiểu đội luân hồi, thế giới này cũng chỉ là một bộ phim kinh dị, cho nên giống như người da trắng lúc trước, hơn nữa cũng không hẳn là chỉ có một đội ngũ như vậy. Nếu như tiểu đội luân hồi dùng thái độ cùng hành vi như vậy, người của thế giới này tuyệt đối sẽ bị nô dịch thậm chí là bị đổ sát. Hoặc các tiểu đội luân hồi có thể giết sạch toàn bộ người trên thế giới, sau đó bằng vào lực lượng tiểu đội luân hồi vượt qua các thế giới phim kinh dị. Cho nên, ý của chủ thần là muốn tiểu đội luân hồi kề vai chiến đấu cùng thế giới này. Trước hết vẫn phải đánh giá tình huống trước mắt đã, cuộc tấn công từ sao hỏa, hạm đội hơn 100.000 đĩa bay, một khi bắt đầu tập kích trên phạm vi toàn cầu, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, trong thời gian ngắn cũng giải quyết được bao nhiêu chiếc. Kế tiếp ngươi định làm gì? Trịnh Sa yên lặng thở dài, hai mắt hắn bỗng trở nên mờ mịt, tay giơ lên bức tóc, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Ngươi cũng chuyển sang trạng thái nhân cách phụ đi, ta có một số việc muốn hỏi. Lăng Tân nghe vậy liền ấn huyệt thái dương, sau đó trực tiếp hỏi. Ngươi định thống nhất tất cả các tiểu đội luân hồi sao? Hình thành một tổ hợp có lực lượng lớn mạnh, dùng để ứng đối với các loại khiêu chiến kế tiếp. Trịnh Sa gật đầu nói. Đúng vậy, dùng thực lực của ta có thể áp đảo những tiểu đội còn lại, nhưng chỉ là dùng lực áp đảo, tổ hợp như vậy trong thời gian ngắn có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng một khi thời gian chiến đấu kéo dài, có khả năng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Dung chuyển bên trong còn đáng sợ hơn so với khiêu chiến từ bên ngoài, ta cờ ơn nở ngươi tìm giúp ta một biện pháp tập trung lực lượng từ tất cả các tiểu đội luân hồi. Lăng Tân lại lắc lắc đầu nói. Chính như lời ngươi nói, dùng lực áp chế, trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây đã không phải là thế giới luân hồi rồi, không phải chỉ do mấy chục người xông pha các thế giới phim kinh dị, nơi này là một vị diện, do vài tỷ người cùng nhau vượt qua phim kinh dị. Ý của chủ thần là dùng một cá nhân cường đại dẫn đầu, làm cho một nền văn minh trải qua các loại nguy hiểm, từ đó tiến hóa. Nhìn thấy những đĩa bay trên bầu trời chứ? Lăng Tân chỉ về hướng những đĩa bay đang lơ lửng, hắn nói. Trong mắt các ngươi đó là hơn hạm đội đĩa bay có thể hủy diệt nhân loại, trong mắt ta đó là khiêu chiến đầu tiên với thế giới loài người, cũng là bước nhảy vọt đầu tiên, khi xã hội loài người hấp thu khoa học kỹ thuật, hệ thống năng lượng. Hệ thống vũ khí của những đĩa bay này, toàn bộ vài tỷ người tập trung lại, sinh ra tiềm lực chiến tranh cực lớn. So với việc thống nhất toàn bộ các tiểu đội luân hồi, ta cảm thấy việc trọng yếu hơn là hình thành một chính phủ thế giới. Mượn lần hạo kiếp này, làm cho xã hội loài người cùng tiểu đội luân hồi. Tiến hóa. Chương 106, Kế hoạch, Vô Mưu, Tập Kế, Nhị. Đĩa bay của người sao hỏa xuất hiện ở thủ đô của GN như tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, thậm chí ngay cả tại một số quốc gia nhỏ ở châu Phi cũng xuất hiện, thoạt nhìn dường như người sao hỏa rất am hiểu về văn minh cùng chính trị của trái đất. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng có thể nói rõ một đạo lý khác khi người sao hỏa muốn tiến hành đại tập kích, có thể cực kỳ dễ dàng hủy diệt xã hội loài người trong thời gian ngắn. Đĩa bay dài hơn 140 mét, cao hơn 30 mét. Có hình đĩa dẹp, dựa trên tốc độ ổn định của đĩa bay khi vào tầng khí quyển của trái đất, có thể thấy những đĩa bay này không bị trọng lực ảnh hưởng, cho nên nó hẳn là có hệ thống phản trọng lực. Từ điểm này mà nói, đoán chừng tiên tiến hơn khoa học kỹ thuật của nhân loại khoảng từ 150 đến 200 năm. Một nhà khoa học cầm báo cáo tiến hành phân tích, khi nói đến mức độ chênh lệch khoa học kỹ thuật, toàn bộ phòng hội nghị lập tức trở nên ồn ào, tuy vậy nhà khoa học này vẫn nói tiếp. Dựa trên cốt truyện cuộc tấn công từ sao hỏa mạn ở Thả Cờ, người sao hỏa sẽ tiến hành giao tiếp với chính phủ các nước trên trái đất. Trên thực tế, theo nghiên cứu cho thấy, khi khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định, văn minh xã hội cũng sẽ đạt tới trình độ nhất định, sinh mạng thể sẽ tiến bộ phù hợp với hình thái của xã hội, cũng sẽ quản chế giết chóc, cũng sẽ yêu thích hòa bình, dù sao mạn ở Thả Cờ chỉ là một bộ phim, lỡ như người sao hỏa thật sự là vì hòa bình mà đến. Chúng ta lại tiến hành công kích trước một bước, kết quả sau đó rất có thể là văn minh nhân loại bị hủy diệt, nhân loại tuyệt diệt, cho nên đề nghị là tận lực tranh thủ hòa bình, vì vậy kế tiếp chúng ta có một số phương án. Trịnh Xá đứng một chỗ cười lạnh nói, thật sự là một đám ngu ngốc, rõ ràng đã thấy người sao hỏa dối trá trong phim, vậy mà còn vọng tưởng tranh thủ hòa bình. Chẳng lẽ bọn họ không thấy kết cục của Tổng thống Mỹ trong phim sao? Ta thật sự là bó tay rồi. Đây là chuyện tự nhiên, khi người bình thường đột ngột tiếp nhận sự thật như vậy, tình tiết trong phim ảnh xuất hiện, đặc biệt là khi thấy lực lượng áp đảo của người sao hỏa, ngươi cảm thấy còn bao nhiêu người dám trực tiếp dùng vũ lực đối kháng. Cho dù khả năng hòa bình cứ thấp, đoán chừng bọn họ cũng sẽ đánh liều làm thử, nếu như thành công, vậy bọn họ còn không phải là anh hùng của nhân loại sao? Nếu như thất bại, dù sao nhân viên thương lượng cũng không thể nào là bọn họ, người chết tự nhiên cũng không phải là bọn họ. Nhân tâm. Lăng Tân trả lời thắc mắc của Trịnh Xá. Sau khi nhà khoa học báo cáo xong, đồng nhiên lãnh đạo một quốc gia nói. Quốc gia của ta là nơi chủ tờ HN của Nam Viêm Châu đội Hàng Lâm, ở đây có đội trưởng cùng những thành viên Nam Viêm Châu đội, thế giới của chúng ta đã dung hợp cùng thế giới luân hồi, như vậy cũng phải có cơ cấu tổ chức lại. Người lãnh đạo quốc gia này người da đen, Nam Viêm Châu đội là một tiểu đội luân hồi ở khu vực châu Phi, trừ một số người da trắng định cư, hoặc là du lịch tới đó, đại bộ phận tiểu đội này xác thực đều là người da đen, tương tự như đại bộ phận Trung Châu đội đều là người châu Á. Đề nghị này lập tức nhận được ủng hộ của Mỹ, Anh, Đức bởi vì quốc gia của bọn họ đều có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần, nhưng mà so ra, đa phần các quốc gia khác lại có vẻ rất mờ mịt. Bọn họ căn bản không có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần, nói một cách khác. Trong tương lai cạnh tranh trên phạm vi quốc tế, thậm chí là tự bảo vệ mình trong phim kinh dị, tình cảnh của bọn họ đều sẽ vô cùng gian nan. Ở thời điểm này, lãnh đạo các quốc gia đều đã minh bạch ý nghĩa của tiểu đội luân hồi cùng chủ thần, cũng tương đương với việc nắm giữ vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 20 trước kia, không, thậm chí còn trọng yếu hơn. Tổng thống Mỹ thương lượng một chút cùng mấy quan viên khác rồi lập tức nói. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ có hai tiểu đội luân hồi cùng hai chủ thần, nhất định sẽ tận lực viện trợ các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia không có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần. Khi toàn cầu gặp phải tình huống dị tộc xâm lấn, Hoa Kỳ sẽ đưa ra sự hỗ trợ hiệu quả. Chúng ta nên cải tổ Liên Hiệp Quốc, một loạt những quốc gia có tiểu đội luân hồi cùng chủ thần sẽ thành lập một cơ cấu xử lý mới. Lúc này, Chủ tịch Trung Quốc đống nhiên nhìn về phía Trịnh Xá, mà Trịnh Xá cũng không phải kẻ ngốc. Hắn tự nhiên biết rõ nguyên nhân của cái nhìn này. Bởi vì hắn đã từng nói, Trung Châu đội là đội ngũ mạnh nhất trong toàn thế giới luân hồi, về phần mạnh tới mức nào, ước chừng là cho dù toàn bộ những tiểu đội luân hồi còn lại cùng nhau công kích Trung Châu đội, kết quả cũng là những tiểu đội này toàn diệt. Sau khi suy nghĩ một chút Trịnh Xá liền bước ra phía trước, hắn nhìn những lãnh đạo các quốc gia trên màn hình một vòng rồi nói, ta là Trịnh Xá, đội trưởng Trung Châu đội. Sau khi nghe được hai câu như vậy, lập tức lãnh đạo các quốc gia có tiểu đội luân hồi đều trở nên trầm mặc, mà Trịnh Xá căn bản không để ý tới, chỉ tiếp tục nói. Đại bộ phận tiểu đội luân hồi hẳn đều biết ta là ai rồi đúng không? Ta là một trong số vài người sống sót sau trận chiến cuối cùng, cũng là người mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi. Ta cũng không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là nói cho các ngươi biết một sự thật, các ngươi còn chưa có tư cách gọi là tiểu đội luân hồi hợp cách. Đối với những nguy hiểm có thể xuất hiện trong thế giới phim kinh dị đoán chừng các ngươi cũng chưa chuẩn bị tâm lý rõ ràng. Theo cấp độ thực lực trước mắt của các ngươi, thế giới phim kinh dị các ngươi có thể tiến vào hẳn đều có độ khó rất thấp, chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ là vượt qua. Nhưng mà hiện tại chúng ta không phải chỉ cần vượt qua một hai nhiệm vụ như vậy, sẽ không bởi vì vượt qua bao nhiêu thời gian mà trở về chủ thần không gian. Sẽ không bởi vì giết chết sinh vật nào đó là có thể bình yên vô sự, cái các ngươi sắp đối mặt chính là thế giới phim kinh dị với độ khó 100%, hơn 100.000 đĩa bay, các ngươi biết đây là khái niệm như thế nào không? Cho nên, Trịnh Xá nhìn màn ảnh rồi nói, chuyện chính trị giao cho chính trị, chuyện của tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, ta cho các ngươi thời gian một ngày, bất kể các ngươi đang ở đâu, đều phải đến Bắc Kinh trình diện ta. Số lượng thành viên ít ỏi của các tiểu đội luân hồi không thể đối kháng với đại bộ phận đĩa bay, nhưng chúng ta có thể xâm nhập. Trong đội ngũ của ta có một trí giả. Khi nói đến đây Trịnh Xá liền chỉ về hướng Lăng Tân. Kết quả phân tích từ trí giả của Trung Châu đội là, do tiểu đội luân hồi xâm nhập vào hỏa tinh, hơn 100.000 đĩa bay này không thể xuất hiện từ hư không, đây đã là thế giới phim kinh dị, là một thế giới. Như vậy bên trong sao hỏa nhất định có tồn tại trụ sở hoặc là thành phố, chuyện chúng ta cần phải làm là khuấy động xào huyệt của bọn chúng. Trước khi tìm ra tờ N số sóng âm có thể khắc chế người sao hỏa, chúng ta phải tận lực kéo dài thời gian. Khi nói đến đây Trịnh Xá ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Các ngươi đều đã nhận được tin tức từ chủ thần rồi đúng không? Một khi nhân loại còn lại 1%, vị diện này xem như thất bại, khi đó sẽ như thế nào? Chủ tờ HN rời đi còn các ngươi ở lại sinh sống trong thế giới này. Hoặc cũng có thể là trước khi chủ thần rời đi sẽ delete toàn bộ. Cho nên, không có nhiều thời gian, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ta muốn nhìn thấy tất cả thành viên trong đội ngũ của các ngươi, kể cả ác ma đội cùng thiên thần đội. Ta không biết chủ thần của các ngươi hàng lâm ở nơi nào, cũng không quan tâm các ngươi có nhận được tin tức này hay không, ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày. Nếu như thời hạn 24 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà ta vẫn không nhìn thấy các ngươi khi đó ta sẽ đại khai sát giới, bất kỳ tiểu đội luân hồi nào chưa tới đều chuẩn bị đoàn diệt đi. Trịnh Xá bỗng nhiên thở ra một hơi nói. Có lẽ đám gà con các ngươi cũng chưa có thể nghiệm trực quan với lực lượng của ta, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư cao cấp, ta không sợ chủ thần delete, chủ tờ HN đã không thể delete được ta rồi. Hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ? Chính trị giao cho chính trị, tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, không phải đồng bọn, vậy chính là địch nhân. Trong tình cảnh sinh tử tồn vong trước mắt, đây chính là quy tắc của ta. Chương 107, Kế hoạch, Vô mưu, Tập kế, Tam. Khí phách, thân là người mạnh nhất toàn bộ thế giới luân hồi, có 102, có khí phách như vậy cũng là chuyện tự nhiên, tuyệt đối không có khả năng tồn tại cường giả đỉnh cao nhu nhược. Không quả quyết. Đã là cường giả đỉnh cao, hoặc là bạo lực, hoặc là trí tuệ, hoặc là âm hiểm, hoặc là ngon độc, đủ loại tính cách đều tự nhiên mà đạt đến mức độ cực đại, tuyệt đối không tồn tại loại cường giả đỉnh cao đầu đuôi không đồng nhất, cho dù là người bình thường, nếu như có địa vị cao, hoặc là tỷ phú thế giới các loại, tự nhiên cũng sẽ mang theo khí phách riêng. Giờ phút này Trịnh Xá đã không còn là một thành phần tri thức mới tiến nhập thế giới luân hồi. Chỉ đơn tờ HUN vì sống sót mà phân đấu, khi hắn không ngừng kiên định tín niệm của bản thân, không ngừng trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc đạt đến đỉnh cao của toàn bộ thế giới luân hồi, loại khí thế này đã tự nhiên mà xuất hiện. Nhất thời toàn bộ hội trường đều lặng ngắt như tờ, trước màn hình là lãnh đạo từng quốc gia, ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung vào trên mặt Tổng thống Mỹ, bởi vì so với các quốc gia khác, nước Mỹ có đến 2 tiểu đội luân hồi cùng 2 chủ thần. Ưu thể GN như áp đảo, cho nên, nếu như muốn khiêu chiến tuyên ngôn cùng địa vị của Trịnh Xá, như vậy không thể nghi ngờ gì phải là do nước Mỹ dẫn đầu. Sắc mặt Tổng thống Mỹ rất khó coi, tuy vậy hắn vẫn tỉnh táo nói với Trịnh Xá. Trịnh Xá tiên sinh, ta biết Trung Châu đội là đội ngũ mạnh nhất trong thế giới luân hồi, nhưng hiện tại đây là trái đất của thế giới này, không phải là thế giới luân hồi. Tương lai của 7 tỷ nhân loại không thể chỉ dựa vào mấy chục người các ngươi là có thể quyết định, đề nghị của ta vẫn là thống nhất các tiểu đội luân hồi thành một tổ chức, trợ giúp nhân loại cùng các quốc gia. Trịnh Xá phất phất tay, trực tiếp cắt đứt hắn mà nói. Đúng vậy, là thống nhất các tiểu đội luân hồi, nhưng người thống nhất nhiệm vụ, ra lệnh cho toàn bộ các tiểu đội luân hồi. Là ta, nghe cho rõ, Tổng thống Mỹ, không phải là ngươi, cũng không phải nước Mỹ. Càng không thể là quốc gia nào đó trên thế giới, chỉ có thể là ta. Tuy có chút độc tài, nhưng các ngươi phải hiểu một sự thật. Tại đây đã là thế giới luân hồi rồi, hoặc là có thể nói toàn thể nhân loại đã tiến vào chủ thần không gian, toàn bộ trái đất đã tiến vào thế giới phim kinh dị, như vậy các ngươi phải tuân theo quy luật, không thể bởi vì nguyên nhân nội bộ mà phân tán tinh lực. Các ngươi biết khi các tiểu đội luân hồi gặp nhau, tình huống như vậy gọi là cái gì không? Đoàn chiến. Trong quá trình chiến đấu, nếu một thành viên không nghe theo phân phó của đội trưởng, như vậy trên 90%, đội trưởng sẽ trực tiếp xử tử thành viên này. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng ngoại lệ này là những đội ngũ rất mạnh, hoặc là rất yếu. Cho nên hiểu ý ta chứ? Chuyện chính trị giao cho chính trị, chuyện tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, có gan thì những tiểu đội luân hồi các ngươi cứ không đến thử xem. Tổng thống Mỹ không nhìn Trịnh Xá nữa. Chỉ nhìn về phía Chủ tịch Trung Quốc nói. Xin hỏi một chút, đây là ý tứ của Trung Quốc sao? Chủ tịch cười nhẹ rồi nói. Bởi vì Trung Châu đội hàng lâm quá muộn, cho nên sau khi nhận được tin tức chúng ta liền dẫn bọn họ tham gia hội nghị, do đó chúng ta cũng không rõ ràng lắm chuyện về tiểu đội luân hồi. Huống hồ, chính trị giao cho chính trị, tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, chuyện này cũng ăn khớp với phương châm làm việc của quốc gia chúng ta, có thể xem tiểu đội luân hồi như một loại tôn giáo, chỉ cần không can thiệp chính trị cùng nhiễu loạn xã hội, như vậy có thể tự do tín ngưỡng. Sắc mặt Tổng thống Mỹ càng lúc càng khó coi, lúc này bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xuất hiện một thanh niên tóc vàng, hắn nhìn Trịnh Xá rồi nói. Ngươi là Trịnh Xá sao? Người mạnh nhất thế giới luân hồi. Ngươi nói chuyện quá kiêu ngạo rồi, hơn nữa có trời mới biết sẽ phát sinh những chuyện gì khi chúng ta đến Bắc Kinh, là tiểu đội luân hồi khác nhau, chúng ta không có nghĩa vụ nghe theo sắp xếp của ngươi. Trịnh Xá cứ như vậy nhìn xem thanh niên tóc vàng, sau đó bỗng nhiên nói. Ngươi căn bản không biết ta gánh vác thứ gì một khi bởi vì nguyên nhân nội bộ mà làm nhân loại diệt vong, vị diện này bị xem như thất bại, khi đó ta có thể sẽ không cách nào hồi sinh đồng đội của mình. Cho nên độc tài cũng được, bạo lực cũng được, ta không quan tâm, các ngươi đang ở Washington chứ gì. Chờ một chút, ta sẽ tới ngay, cho các ngươi biết có nghĩa vụ phải nghe theo ta hay không. Nói xong, Trịnh Xá liền quay người đi ra khỏi phòng hội nghị. Lập tức lãnh đạo các quốc gia đều nhìn nhau, sắc mặt chủ tịch cùng những viên quan chức cấp cao cũng đều đại biến. Chính trị vốn là chuyện như vậy, cái cỏ, không biết xấu hổ, tất cả mọi người đều dùng lời nói đối thoại, ở đâu đã thấy qua người bạo lực như vậy. Một khi đối phương không đáp ứng, lập tức dùng vũ lực uy hiếp, hắn thật sự dám dùng lực lượng một người đối kháng với lực lượng quốc gia sao? Lỡ đâu buộc phát chiến tranh giữa Mỹ cùng Trung Quốc thì thế nào? Mấy người đều chạy tới kéo Trịnh Xá lại. Nhưng Trịnh Xá căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, dưới chân khẽ động liền biến mất trong nháy mắt, lập tức toàn bộ hội trường đều loạn cả lên. Vô mưu sao, tuy dùng lực phá xảo là biện pháp tốt nhất trước mắt, mấy tiếng nữa người sao hỏa sẽ tập kích trái đất, không có nhiều thời gian để cãi cọ, bàn luận chính trị. Nhưng mà hắn cũng thật sự quá vô mưu đi. Lăng Tân thấy vậy chỉ có thể lắc đầu, không nói thêm gì, theo sau Trịnh Xá đi ra khỏi hội trường. Mới vừa bước ra liền thấy một luồng điện quang trên trời, gỗ lỉn Glider đã sử dụng hệ thống phóng điện bay về hướng nước Mỹ. Lúc này, điện thoại trong người Lăng Tân bỗng nhiên vang lên, đây không phải là điện thoại do chủ tịch đưa, mà là máy liên lạc Trịnh Xá hoán đổi từ chủ thần. Hắn vừa mới mở máy liên lạc ra, tiếng của Trịnh Xá đã vang lên. Lăng Tân, tra cho ta vị trí các đảo trên Thái Bình Dương, ta muốn lập uy. Lăng Tân lắc lắc đầu nói. Lập uy thì lập uy. Nhưng mà người lô mãng như vậy, có khả năng biến thành uy hiếp thế giới thì đúng hơn, chuyện chính trị lại trở thành bạo lực uy hiếp, không sợ dẫn phát chiến tranh thế giới LN thứ ba sao. Đã nói là ta đảm nhiệm chức vụ trí giả của Trung Châu đội, khi ngươi muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi qua ta một chút đã chứ. Trịnh Xá cười phá lên, vừa cười vừa nói. Nếu chỉ dựa vào mồm mép nói chuyện phiếm như vậy, người sao hỏa có thể rất nhẹ nhàng san bằng trái đất, khi đó ta tìm ai khắp đây. Cho nên biện pháp nhanh nhất là lập uy, ít nhất cũng phải cho những đám gà con này một tiêu chuẩn, như thế nào mới là lực lượng thật sự, nếu không bọn hắn sẽ cho bản thân đã là vô địch thiên hạ. Hơn nữa ngươi là trí giả, cho nên những chuyện ta đã làm, ngươi đều phải lợi dụng đến cực điểm, ta tạo thế, ngươi bố cục, trước kia Sở Hiên thường xuyên làm như vậy mà. Lăng Tân lại lắc đầu nói, ta đã hiểu Sở Hiên bản chính là người như thế nào rồi. Rõ ràng là bảo mẫu dắt theo Đại Tinh Tinh cùng một đám liệu bi. Bất quá ngươi cũng bắt đầu thông minh lên một chút, biết sử dụng phép khích tướng rồi. Không nói nhiều nữa, ta sẽ đổi sang nhân cách phụ, tận lực giải quyết chuyện này. Nói xong, Lăng Tân ấn ấn huyệt Thái Dương, sau mấy giây, hắn lạnh nhạt cầm máy liên lạc nói. Hành động rất không khôn ngoan, nhưng cũng không phải là chuyện xấu, nếu như ngươi đã định gánh vác mọi gánh nặng, cho dù bị tất cả các quốc gia kiêng kỵ thậm chí là kỳ thị. Cũng muốn bảo toàn nhân loại, như vậy đi thôi. Ta sẽ tra duyệt vị trí các hòn đảo, tiếp đó nói cho toàn thế giới biết vị trí ngươi biểu hiện uy lực, vệ tinh sẽ hoàn toàn ghi chép lại mức độ thực lực của ngươi. Tuy vậy vẫn phải chú ý một điểm, trước mắt vẫn là giai đoạn đàm phán, không thể tạo ra thiệt hại quá lớn. Thuận tiện hỏi một câu, thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Trịnh Xá trầm mặc chốc lát rồi nói. Cụ thể tới mức độ nào ta cũng không rõ. Trừ LN giao chiến cùng phục chế thể ra, còn lại đều không gặp được tình huống cờ LN ta phát huy toàn lực, tóm lại lần này ta cũng muốn nhìn một chút xem thực lực của mình như thế nào. Như vậy đi thôi. Tiếp đó Lăng Tân liền trở về phòng hội nghị, không khí tại đây lúc này cực kỳ không xong, những quốc gia khác đều đang chất vấn ý đồ của Trung Quốc, mà những quốc gia này đều có chủ thần cùng tiểu đội luân hồi. Hiển nhiên, bọn họ không có ý định để cho tiểu đội luân hồi của quốc gia mình đến Bắc Kinh. Các vị, mời yên lặng một chút, Trịnh Xá giờ phút này đã trên đường đến nước Mỹ, hắn cũng không có ý định giết ai, chỉ định cho mọi người thấy cái gì gọi là lực lượng mạnh nhất thế giới luân hồi, cho nên các vị cứ yên tâm xem một lúc đi, hắn sẽ biểu hiện lực lượng của mình tại một hòn đảo không người. Lăng nói với màn hình, sau khi nói xong, hắn liền gọi một gã cảnh vệ đưa một chiếc laptop đến. Mà những lời này lập tức lại làm cho hiện trường càng thêm ầm ĩ. Chủ tịch bỗng nhiên đi tới cạnh Lăng Tân, hắn nhỏ giọng hỏi. Tình huống đã rất không xong rồi, Trịnh Xá hắn thật sự là quá lô mãng, cho dù là người mạnh nhất thế giới luân hồi cũng có thể làm ra chuyện như vậy sao? Bất quá nói gì đi nữa cũng đã trễ, ta chỉ hy vọng, thực lực của hắn thật sự cường đại như hắn đã nói. Hơn nữa cường đại tới mức độ nào? Nếu thật sự vô cùng cường đại, như vậy còn cứu vãn tình hình được. Nhưng nếu như không phải, kém hơn cả vũ khí hạt nhân mà nói. Chỉ sợ Trung Quốc không thể chung chiến tuyến với hắn rồi. Ừm, ta cũng đang chờ xem màn biểu diễn của hắn đây, đến cùng có thể đạt được mức độ nào. Lăng Tân mở laptop ra, sau đó liền bắt đầu tra duyệt. Một lúc sau đã đưa tọa độ cho Trịnh Xá cùng lãnh đạo từng quốc gia, tất cả mọi người đều nín thở nhìn hình ảnh truyền về từ vệ tinh. Giữa Thái Bình Dương mênh mông, Trịnh Xá nhìn hòn đảo càng lúc càng rõ. Sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư cao cấp, chân nguyên lực cùng ma lực trong cơ thể cũng được vận hành. Bất kể chuyện lần này sẽ tạo ra hậu quả như thế nào, cho dù phải dơ bẩn hai tay cùng trái tim. Chỉ cần có thể hồi sinh đồng đội, ta tuyệt không hối hận. Hồng hoang. Khai thiên tích địa. Trịnh Xá thu hồi gỗ lìn gơ lại đờ, hét lớn một tiếng, hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược xung đột kịch liệt, sinh ra năng lượng vô cùng lớn. Giống như của ma đạo pháo. Trịnh Xá mang theo lực lượng vô tận đánh về phía hòn đảo nhỏ, khi năng lượng tiếp xúc với mặt đất, cả vùng biển đều chấn động dữ dội, toàn bộ hòn đảo biến thành bột phấn, sóng xung kích bắt đầu điên cuồng tập kích bốn phía, tiếp đó là sóng biển đạt tới độ cao 100 mét, càng lúc càng cao. Bắt đầu từ trung tâm Thái Bình Dương, siêu cấp sóng tờ HN xuất hiện. Chương 108, chuẩn bị tờ upper kích, nhất. Kinh thiên động địa. Động tĩnh Trịnh Xá gây ra thật sự có thể nói là kinh thiên động địa, một chiêu tạo ra đại sóng tờ HN, một quyền làm tan biến một hòn đảo, cả vùng bờ biển phía Tây Hoa Kỳ cũng xảy ra động đất, uy lực một đòn này so với bất kỳ vũ khí nào nhân loại có đều mạnh hơn. Không chỉ vậy, sau khi Trịnh Xá phát ra một chiêu này mấy phút đồng hồ đã bắt đầu liên lạc với ngoại giới, rõ ràng đòn vừa rồi không làm tiêu hao toàn lực của hắn, bất kể có làm bộ hay không, ít nhất vẫn nói rõ hắn còn dư lực. Nước Mỹ. Ta đã đến. Đây là câu duy nhất Trịnh Xá nói, mà khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt Tổng thống Mỹ đã từ tái nhợt biến thành trắng bệnh, những nhà khoa học của các quốc gia đều đã có tính toán cụ thể, nhanh chóng báo cáo. Mà một đòn này là vẫn có nước biển với tư cách đệm chắn, nếu không có nước biển thì thế nào? Nếu một đòn này trực tiếp đánh vào thủ đô Washington thì sao? Ước chừng từ 1 đến 2 bang sẽ trực tiếp tê liệt. Uy lực của địa chấn cùng sóng xung kích một chiêu này tạo ra so với bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào đều khủng bố hơn. Biểu lộ trên mặt mấy lãnh đạo của Trung Quốc vẫn rất bình tĩnh không hề thay đổi, nhưng từ khóe mắt mỗi người có thể thể thấy vẻ vui mừng, hãnh diện. Bất kể chính trị xấu xa như thế nào, bất kể lúc trước bọn họ có khoảng cách bao xa với Trịnh Xá, nhưng mà Trịnh Xá cuối cùng vẫn là người châu Á, hoặc có thể nói hắn là người châu Á tại một thế giới khác. Mà chủ tờ HN của Trung Châu đội lại đang ở Trung Quốc. Tóm lại, Trịnh Xá đã không làm ai thất vọng, thực lực thật sự xứng với danh hiệu người mạnh nhất thế giới luân hồi. Hưng phấn, xen lẫn với cố kỵ sao? Lăng Tân bỗng nhiên nói chuyện với chủ tịch, giờ phút này hắn vẫn trong trạng thái nhân cách phụ, cho nên khi nói cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, thoạt nhìn có chút tương tự như đám chính trị gia trước màn hình. Chủ tịch cùng mấy viên quan chức cao cấp liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói: Hắn đã xem ngươi là trí giả của Trung Châu đội, có vẻ nhất định sẽ tìm cách để ngươi gia nhập. Trước tình thế biến hóa của thế giới như hiện tại, ý định của ngươi là gì? Lăng Tân gật đầu nói. Các ngươi nói đúng một nửa, tình hình thế giới xác thực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng không phải ý định của ta, mà là ý định của chúng ta. Nếu như thực hiện thỏa đáng, tối đa sau 2 đến 3 thế giới phim kinh dị, toàn bộ thế giới sẽ hình thành một đơn vị hành chính thống nhất, cho nên trước đó, chúng ta nhất định phải. Cùng lúc đó, trên Thái Bình Dương, Trịnh Xá vẫn đang sử dụng gỗ lỉn gờ lái đở không ngừng bay về hướng nước Mỹ, máy liên lạc hắn hoán đổi tại chủ thần có chức năng bản đồ cùng xác định phương hướng, cho nên lúc Lăng Tân truyền tọa độ đến hắn có thể tìm ra một cách đơn giản, mà Washington thì càng là dễ tìm rồi. Dựa trên tính năng của máy liên lạc, Trịnh Xá lướt qua bờ biển phía tây nước Mỹ sau đó bay thẳng về phía bờ đông, GN như đã bay qua toàn bộ nước Mỹ, rốt cuộc tới thủ đô Washington. Thời gian hiện tại cách thời điểm hắn phá hủy hòn đảo không người gần 2 tiếng đồng hồ, cho dù tốc độ bay của gỗ lỉn gờ lái đờ rất nhanh cũng vẫn mất khá nhiều thời gian. Xem ra gỗ lỉn gờ lái đờ này có chút lỗi thời rồi, dù sao hiện tại cái phải đối mặt là cả thế giới phim kinh dị, không còn là 1-2 nhiệm vụ. Vận tốc cao nhất của gỗ lỉn gờ lái đờ vẫn hơi chậm một chút, tốt nhất nên cải tạo nâng cao tốc độ lên gấp 2 lần hiện tại. Trịnh Xá tờ HM nói trong nội tâm. Đương nhiên, người được chọn để cải tạo gỗ lỉn gờ lái đờ tự nhiên là Lăng Tân chứ không còn ai khác. Đối với Lăng Tân, hắn cảm thấy rất hài lòng, tính tình rất hợp khẩu vị, đại trượng phu nên giết thì lập tức giết, giống như lúc trước Lăng Tân trực tiếp dùng bạo lực áp chế bạo ngược, nếu lúc đó không làm vậy không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào nữa. Lại nói tiếp, những tiểu đội chăn nuôi kia không biết dám đặt chân đến Bắc Kinh không? Bất quá lại nói. Không biết thiên thần đội cùng ác ma đội xuất hiện ở vị trí nào nhỉ? Trong nội tâm Trịnh Xá không ngừng suy nghĩ, thủ đô Washington đã càng lúc càng gần. Thời gian quay trở lại hơn 1 giờ trước, tại Bắc Cực. Ách xì! Ta chửi chủ thần, vị diện dung hợp thì cứ dung hợp, làm gì cần phải để chủ tờ HN của ác ma đội chúng ta xuất hiện tại Bắc Cực? Hẳn là chúng ta rất có tiềm lực trở thành người tuyết sao. Một nam tử da vàng đứng trên một khối băng. Trên người mặc một chiếc áo mỏng, dưới nhiệt độ âm hơn 10 độ tại Bắc Cực, nếu người bình thường giả bộ mặc như vậy mà nói nhiều nhất sau mấy phút sẽ bị lạnh cóng mà chết, tuy vậy trên người hắn lại có một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc, thoạt nhìn có vẻ hắn cũng không cảm thấy rất lạnh, dường như là do tầng ánh sáng vàng này bảo hộ. Hạo Thiên! Ta thật muốn ném ngươi xuống đáy biển làm tượng băng. Mẹ nó, vừa rồi ngươi nói bề mặt băng rất chắc chắn. Vậy vì cái gì ta vừa dẫm lên liền trực tiếp té xuống biển chứ? Lúc này, đột nhiên bề mặt băng không xa vụt nứt ra, tiếp đó là âm thanh nứt vỡ vang dội. Một cánh tay khổng lồ màu tím giống như bằng kim loại giơ lên, chỉ là một bàn tay đã lớn đến vài mét, tiếp theo một hình người cực lớn nhảy lên từ dưới biển băng, xung quanh thân thể đều là vòng phòng hộ hình thoi mắt thường có thể nhìn thấy, những khối băng vừa đụng trúng vòng phòng hộ hình thoi này liền lập tức vỡ nát thành mảnh vụn. Là Cam Đạo, xin ngươi luôn, ngươi nói rất lạnh, sau đó triệu hồi ra Eva 01, sức nặng của ta là sức nặng một người, còn sức nặng của ngươi tới mấy chục thậm chí trên 100 tấn, nếu quả thật không té xuống, đó mới thật sự là có quỷ. Mấy tân nhân thế nào rồi? Vẫn còn đang hoán đổi trang bị phòng lạnh tại chỗ chủ thần sao? Hạo Thiên bất đắc dĩ quay đầu lại khoát khoát tay nói. Hình ngươi khổng lồ cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Từ bên trong truyền ra giọng nói, những tân nhân kia tạm thời không cần phải quan tâm, tại đây rất an toàn, mấy trăm ký lờ mẹ xung quanh đều không có một bóng người, cuộc tấn công từ sao hỏa mạt ở tà cơ. Vị diện dung hợp. Hạo Thiên, ngươi phân tích tình huống hiện tại một chút đi. Hạo Thiên lại rất bất đắc dĩ khoát khoát tay nói. Lại xin ngươi một lần nữa có được không, không cờ ơn ở phải dùng ngữ khí Trịnh Xá nói với Sở Hiên để nói chuyện cùng ta. Cảm giác như vậy rất giống như mang bom trong người. Tình huống hiện tại nha. Nói thật, tình huống như vậy rất không hợp lý, còn nhớ lúc trước Sở Hiên phân tích qua cho chúng ta chứ, khả năng xảy ra sau trận chiến cuối cùng. Đúng vậy, chính là vị diện dung hợp, hiển nhiên trước mắt chúng ta đang ở trong tình huống như vậy, nhưng mà rất không hợp lý, bởi vì trận chiến cuối cùng chưa kết thúc, sao có thể tiến hành dung hợp vị diện được. Tóm lại chuyện lần này rất không đúng. Việc quan trọng nhất hiện tại là liên lạc cùng ngoại giới, tìm hiểu tình huống từ những tiểu đội luân hồi khác, đương nhiên, chúng ta rất có thể sẽ đụng phải Trịnh Xá. Hình người cực lớn bỗng nhiên dùng sức nắm chặt hai tay lại một phát, một lát sau mới hề phải nói. Đánh không thắng, ngươi cùng ta cộng lại cũng đánh không thắng hắn, khi đó ta đã chỉ còn lại có bản năng, nhưng vẫn cảm thấy lực gáp bách vô địch cao cao tại thượng. Hai, ngươi cùng ta cộng lại cũng đánh không thắng. Hạo Thiên vội vàng nói. Không nên mở miệng ngậm miệng là đánh nhau như vậy, trước mắt chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là chung một thuyền. Khi nhân loại chết còn lại 1%, vị diện này sẽ bị loại bỏ. Tuy ngươi đã không sợ chủ thần delete, nhưng còn ta thì thế nào? Hơn nữa cho dù không delete chúng ta, lỡ như chủ tờ HN ly khai vị diện này, chẳng lẽ chúng ta phải sinh sống tại thế giới này cùng những người khác sao? Lãnh chúa một vùng. Đùa giỡn với những tiểu lọ ly. Không thể nào, ta còn chưa có ý định tề ra lập thất sớm như vậy, ta còn muốn tiếp tục mạo hiểm cùng trở nên mạnh mẽ. Hình người khổng lồ màu tím lại rơi vào trầm mặc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng. Cho dù là chúng ta từ bỏ địch ý, nhưng mà trịnh xá sẽ như thế nào? Ác ma đội GN như đã diệt sạch đồng đội của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hạo Thiên lập tức cười hắc hắc nói. Không sao không sao, chỉ cần không có Sở Hiên bên cạnh, kỳ thật hắn cũng chỉ còn là một người hiền lành mà thôi. Tuy hắn thích dùng bạo lực để che giấu nhân tâm, nhưng thực tế tính cách của hắn chính là loại hình thánh mẫu, bất kể như thế nào cũng không che giấu được. Ha ha ha, huống hồ có lực lượng của chúng ta, đối với việc bảo hộ thế giới này cũng là trợ lực tương đối lớn, không phải hắn còn muốn hồi sinh những đồng đội của mình sao? Vậy càng không thể nào để vị diện này thất bại, nói tóm lại hắn tuyệt đối sẽ không ra tay đối với chúng ta. Hình người cực lớn chỉ có thể gật đầu nói. Cũng có thể như vậy. Nhưng cho tới bây giờ ta cũng không thể tin được, đội trưởng lại có thể thất bại sao? Một người cường đại như thần lại có thể thất bại. Tuy trịnh xá bản chính rất mạnh, nhưng theo cảm giác bản năng của ta, so ra đội trưởng của chúng ta vẫn mạnh hơn, vì sao lại có thể thất bại? Nhân quả tuần hoàn, cầu nhân được nhân mà thôi bốn. Hạo Thiên thở dài, hắn tiếp tục nói. Bởi vì đội trưởng chúng ta có một khúc mắc không khai mở được, cho dù là thắng, tương lai cuối cùng cũng sẽ bại. Cho nên chẳng thà thua trong tay bản chính, vậy còn có thể hồi sinh, huống hồ tầng thứ 5, thái thượng vong tình, không phải vô tình, mà là thâm tình. Đoán chừng khi đội trưởng hồi sinh, sẽ là trong cảnh giới như vậy. Như vậy tất cả cứ nghe theo lời ngươi đi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hình người khổng lồ màu tím bất đắc dĩ nói. Trước tiên lấy được liên lạc với ngoại giới, sau đó đến gặp mặt Trung Châu đội. Chương 109, chuẩn bị tờ áp tờ kích, nhị. Trên không Washington, một luồng điện quang từ xa xôi vụt đến, bay qua nơi nào đều khiến cho nơi đó la hét âm ỉ, mà luồng điện quang này không hề ngừng lại chút nào, bay thẳng một đường hướng về Nhà Trắng. Ở quảng trường bên ngoài Nhà Trắng, một quả cầu sáng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phía dưới có 12 người mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới đi lui. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tên ác ma kia sắp đến rồi, chúng ta dứt khoát chạy trốn đi. Một thanh niên da đen hỏi với giọng vừa lo lắng vừa sợ hãi, người cầm đầu là một thanh niên tóc vàng, hắn lắc đầu nói. Không thể chạy. Nếu không nước Mỹ sẽ bị hắn phá hủy, hơn nữa một khi chạy trốn, sau đó sẽ không thể quay lại chỗ chủ thần, chỉ có thể giống như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây, lại không có thời hạn cuối cùng, không phải sống qua bao nhiêu thời gian là có thể trở lại chủ thần không gian. Nơi này chính là chủ thần không gian. Toàn bộ thế giới đều là chủ tờ HN không gian, đã là như vậy, chúng ta còn có thể chạy như thế nào? Lúc trước là sai lầm của ta, không nên tùy ý khiêu khích truyền thuyết. Bất quá, thật sự rất mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Đó chính là người chiến thắng trong trận chiến cuối cùng sao? Đó chính là người đạt được danh hiệu mạnh nhất sao? Khi thanh niên tóc vàng nói đến đây, tuy toàn thân hắn còn đang run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại chờ mong cùng hưng phấn khó có thể hình dung. Những người còn lại cũng không biết nói thêm gì, đều là toàn thân run rẩy đứng nguyên tại chỗ. Dù sao chỉ cờ N là nhân loại đều sẽ biết sợ, tuy trước đó từ đội ngũ khác đã biết đến sự tồn tại của tiểu đội luân hồi mạnh nhất, nhưng mà suy bụng ta ra bụng người, khi bản thân cũng có chiến lực hoặc năng lực đặc biệt siêu việt tưởng tượng của nhân loại, liền cho rằng đối phương dù mạnh đến mức nào, cũng không quá đáng là có thể lấy một đánh năm đánh 10 người khác mà thôi. Danh hiệu mạnh nhất, cũng chỉ là mạnh nhất của thế giới luân hồi trước kia mà thôi, không còn là mạnh nhất thế giới luân hồi hiện tại. Nhưng thực lực của trịnh xá lại vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu liền phá hủy một hòn đảo, sinh ra động đất, sinh ra sóng tờ HN, thật sự là cường hãn đến mức độ thiên băng địa liệt, đây đã không phải là người rồi, là thần. Là ma, là cường giả đỉnh cao bỏ qua tất cả lực lượng của thế giới này. có thể buộc phát ra uy lực khổng lồ như vậy, tự nhiên là sẽ không còn e ngại vũ khí hạt nhân các loại, thậm chí cho dù người sao hỏa hủy diệt toàn bộ nhân loại, cũng tuyệt đối không cách nào tạo ra bất cứ thương tổn nào đối với Trịnh Xá. Tại thế giới này hắn chính là tồn tại vô địch. Cho nên, nếu quả thật các ngươi muốn chạy, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Dù sao trận tai họa này là do ta gây ra, cho dù hắn một quyền trực tiếp đánh chết ta cũng vậy, ta tuyệt đối không thể chạy. Nếu không, nước Mỹ không biết sẽ chết bao nhiêu người, chuyện như vậy ta không thể chịu được. Thanh niên tóc vàng quay đầu lại nói với những người còn lại, trong mắt xuất hiện một loại quyết tuyệt. Những đội viên còn lại đều yên lặng cười nhẹ, một thiếu nữ tóc nâu ôn nhu nói. Đội trưởng, chúng ta sao có thể vứt bỏ ngươi ở lại một mình? Bộ phim kinh dị đầu tiên khi mới tiến nhập thế giới luân hồi, ta bị cắt đứt chân, là ngươi con ta chạy trốn từ đầu đến cuối. Lần trước tại cờ lẽn đạ tù nếu không có ngươi thay Thomas chặn mấy trăm bỏ bổ gì y ột, đoán chừng hắn đã sớm bị xé thành mảnh vụn, còn có mấy gì ản, nàng cũng mấy lần nở đều là nhờ ngươi cứu đoàn đội chúng ta đều là nhờ cố gắng của ngươi mới còn sống. Do đội trưởng cũ đã đến thiên thần đội, đội ngũ chúng ta không có chức vụ đội trưởng, cho nên áp lực vì không biết thế giới phim kinh dị tiếp theo rất lớn, là nhờ ngươi mỗi lần đều từng đêm xem phim kinh dị. Bao nhiêu lần cứu chúng ta thoát khỏi lưỡi hái tử tờ HN, nếu như phải chết mà nói chúng ta nguyện ý chết cùng ngươi. Vành mắt thanh niên tóc vàng đỏ lên, hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác nói. Đồng đội, nếu phải chết thì chúng ta cùng nhau chết. Run rẩy trên thân thể mọi người đều chậm rãi ngừng lại, một lát sau, thiếu nữ tóc nâu bỗng nhiên nói. Đã xuất hiện trong phạm vi quét hình tinh tờ HN lực, đang từ phía tây bay về hướng này, tốc độ rất nhanh. Là gỗ lỉn gỡ lại đờ giá hoán đổi cực cao tại chủ thần. Tiếng nói vừa dứt, chân trời xa xa đã thấy được một luồng điện quang, chỉ mấy chục giây, luồng điện quang đã tới trên đầu mọi người, tiếp đó gỗ lỉn gỡ lại đờ trực tiếp biến mất, một bóng người từ trên không rơi xuống trước mặt bọn họ. Khi Trịnh Xá rơi xuống đất, mặt đất không hề nứt vỡ chút nào, từ trên không mấy trăm mét rơi xuống lại phảng phất giống như lá rơi, năng lực khống chế như vậy lập tức khiến cho lông mày thanh niên tóc vàng phải nhíu lại. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên từ phía trước mạnh mẽ truyền đến một lực áp bách, làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi từ bản năng. Tuy không thể nhìn thấy, không thể nghe được, nhưng thân thể lại cảm giác được, giống như một ngọn núi lớn đang đè xuống, khiến 12 người ngay cả hô hấp một chút cũng không thể, dãy rủa một cái cũng không được, cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi trên người không ngừng rơi xuống như mưa, chỉ mới mấy giây mà thôi, dưới chân mọi người đều đã ướt một mảng lớn. Tiếp đó 12 người này không ngừng ngã xuống hôn mê, đến cuối cùng chỉ còn lại có thanh niên tóc vàng vẫn còn đau khổ kiên trì, bên miệng không ngừng chảy ra máu tươi, bởi vì cắn răng quá chặt, ngay cả bờ môi cũng đã bị phá nát. Rất không tệ. Trịnh Xá rốt cuộc mở miệng nói chuyện, mà cùng lúc đó, lực áp bách kinh thiên cũng biến mất vô tung, toàn bộ thế giới vẫn là toàn bộ thế giới, giống như vừa rồi đều là ảo giác, mà thanh niên tóc vàng đã quỳ một nửa trên mặt đất. Không ngừng kịch liệt thở dốc, đã mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ 3. Có thể chịu đựng lực áp bách của ta 20 giây, rất không tệ, ít nhất tinh thần lực của ngươi mạnh hơn người thường mấy chục LN, thuộc tính ngươi cường hóa hẳn cũng không phải về phương diện thân thể. Trịnh Xá cũng không nói thêm gì nhiều, tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống. Thanh niên tóc vàng cố gắng nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng. Xin cho phép các đội viên của ta chữa trị thân thể. Thật có lỗi. Chuyện giữa chúng ta một chút nữa sẽ bàn tiếp. Trịnh Xá khoát tay áo bảo tùy ý hắn, thanh niên tóc vàng lúc này mới cố gắng hét lớn. Chủ thần, chữa trị toàn thể, điểm thưởng trừ của ta. Lập tức từ quả cầu ánh sáng khổng lồ bắn xuống 12 luồng sáng, bao phủ tất cả đội viên, sau mấy chục giây ánh sáng mới dần biến mất. Trịnh Xá âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó lên tiếng. Các đội viên của ngươi đều có cường hóa. Cho nên có thể thấy đội ngũ của ngươi không phải là đội ngũ chăn nuôi tân nhân. Biết đội ngũ chăn nuôi chứ? Thanh niên tóc vàng vừa nhìn tình trạng các đội viên vừa đáp. Đã từng nghe, nhưng chưa từng gặp. Nghe nói là do mấy người tiến nhập thế giới luân hồi sớm cường hóa sau đó dùng cường lực áp bách tân nhân, hình thành đội ngũ có cá thể mạnh mẽ. Nghe nói một người có thể đối kháng 3 đến 4 thành viên của đội ngũ khác, hơn nữa theo thời gian trôi qua còn có thể càng ngày càng mạnh. Cho nên ta rất ngạc nhiên, nghe nói Trung Châu đội cũng không phải tiểu đội chăn nuôi, vậy làm sao các ngươi có thể đạt được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng? hay là do những tiểu đội khác liên hợp lại trước một bước tiêu diệt đội ngũ chăn nuôi, hoặc là do mấy đội ngũ chăn nuôi công kích lẫn nhau, do đó các ngươi nhận được thắng lợi cuối cùng. Trịnh Xá lập tức vừa cười vừa nói, ai nói cho ngươi biết tiểu đội chăn nuôi sẽ càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, trong trận chiến cuối cùng có đội ngũ chăn nuôi hay không ta không rõ, nhưng có một chuyện rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá nhỏ bé rồi, nhỏ bé đến nỗi những tiểu đội chúng ta đã không cần chú ý đến, cho nên mới không biết trong trận chiến cuối cùng có tiểu đội chăn nuôi hay không. Tuy đã xác nhận các ngươi là newbie, nhưng không ngờ mức độ lý giải của các ngươi lại yếu như vậy, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi cho rằng thế giới luân hồi tồn tại vì mục đích gì? Thanh niên quay đầu lại, hắn suy nghĩ mê mang một lúc, sau đó rốt cuộc lắc đầu nói. Không biết, tuy chúng ta đã suy đoán rất lâu, nhưng khoa học kỹ thuật trong chủ tờ HL không gian, không, còn cả ma pháp cùng rất nhiều vật phẩm khó có thể tưởng tượng, những thứ này đều không phải nhân loại có khả năng tạo ra, cho nên lý luận do chính phủ tạo ra căn bản không có khả năng thành lập. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh tạo ra sao? Ý định dùng nhân loại chúng ta làm thí nghiệm. Trịnh Xá nghe xong lập tức không nhịn được cười lớn. Nói đùa gì vậy? Người ngoài hành tinh. Người chế tạo thế giới luân hồi này, là thánh nhân cùng tu chân giả, mà mục đích bọn họ tạo ra thế giới luân hồi rất đơn giản tiến hóa, làm cho nhân loại tiến hóa. Hiện tại chúng ta đang trải qua bước thứ hai của thế giới luân hồi, để cho cả xã hội nhân loại tiến hóa, đã hiểu chưa? Tiến hóa không phải là cường hóa, cũng không phải hoán đổi, mà là bản thân thật sự trở nên mạnh mẽ. Có lẽ đối với các ngươi đang ở giai đoạn này mà nói, tiểu đội chăn nuôi là địch nhân mạnh mẽ đáng sợ, nhưng đối với bất kỳ cường giả mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ tư nào mà nói, tiểu đội chăn nuôi chỉ là đất đá ven đường mà thôi, ha ha ha. Thanh niên tóc vàng càng nghe càng cảm thấy hổ thẹn, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Đã minh bạch, hóa ra chúng ta chỉ là hết ngồi đáy giếng, ngay cả tiểu đội chăn nuôi cũng cho là tuyệt đỉnh cường giả. Như vậy khi đối mặt với cường giả chân chính, chúng ta ngay cả sỏi đá ven đường cũng không bằng. Mà thôi, ngươi định xử lý Đông Mỹ Châu đội chúng ta như thế nào? Ta không có ý định xử lý các ngươi như thế nào. Trịnh Xá nghiêm túc nói. Các ngươi không phải sỏi đá, các ngươi là tiểu đội luân hồi chính thức, hiểu được ý nghĩa của đồng đội, đoàn kết, biết rõ như thế nào là kề vai chiến đấu cho nên các ngươi có khả năng tiến bộ rất lớn, cố gắng sống sót. Cho đến khi theo kịp bước chân của ta mới thôi. Thật ra ta là vì hòa bình mà đến, tuy phô bày bạo lực, nhưng bạo lực này chỉ là để biểu đạt hòa bình. Có một câu nói, chân lý vĩnh viễn đứng trong họng súng, như vậy chân lý ta dùng bạo lực biểu hiện ra là, đoàn kết. Chương 110, chuẩn bị tờ ấp tờ kích, tam. Thuyết pháp rất đáng trân trọng, dùng bạo lực với tư cách biểu hiện của hòa bình, nhưng thanh niên tóc vàng cũng không cảm thấy đột ngột, trên thực tế. Khi nghe Trịnh Xá nói ra những lời này, hắn biết rõ, sự thật chính là như vậy rất nhiều thời điểm, tỏ vẻ thiện ý sẽ bị xem là mềm yếu, chân lý vĩnh viễn đứng trong họng súng. Vĩnh viễn, ngay cả quy tắc vận hành của vũ trụ, cũng có thể bị vặn vẹo cả nghìn năm dưới cường quyền cùng uy hiếp vũ lực của tôn giáo, trái đất ở trung tâm, mặt trời và các hành tinh còn lại xoay quanh. Như vậy còn chân lý gì có thể chống chọi lại vũ lực đây? Không có, vĩnh viễn không có. Cho nên nếu như ngươi không có vũ lực mạnh mẽ, cho dù là thiện ý cùng hòa bình chân thật, cũng sẽ bị người trà đạp cùng vũ nhục. Có thể là ý nghĩ của ngươi cũng không thực tế, toàn bộ thế giới luân hồi đã dung hợp với vị diện này, như vậy chúng ta nên tuân theo quy tắc thế giới này, muốn hoàn toàn thoát khỏi chính trị là không thể, có khi nào là ngươi chưa cân nhắc kỹ hoặc ngây thơ chút ít không? Thanh niên tóc vàng đột nhiên hỏi, 11 người còn lại của Đông Châu Mỹ đội nghe được mà đầu đầy mồ hôi. Tuy bọn họ sớm đã biết đội trưởng của mình nói chuyện phi thường thẳng thắn, tuy nhiên lại không thể tưởng được hắn thẳng thắn đến mức độ này. Tuy vậy nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không phải là thẳng thắn như vậy, lúc trước cũng sẽ không dùng loại ngữ khí không sợ trời không sợ đất nói chuyện với Trịnh Xá trong màn hình. Trịnh Xá lại không để ý, hắn gật đầu nói. Xác thực là có chút ngây thơ, nhưng loại ngây thơ này ta cảm thấy rất phù hợp. Nếu con người không có ngây thơ tưởng tượng, như vậy rất nhiều phát minh cùng nghiên cứu cũng không tồn tại, cái gọi là ngây thơ, chính là có thứ chờ mong cùng truy cầu, không phải sao? Tiểu đội luân hồi làm người bảo vệ văn minh xã hội này, thậm chí là dẫn đạo giả, ta cho rằng tiểu đội luân hồi không thể phụ thuộc chính trị, nhất định phải có tính độc lập, mà tính độc lập này biểu hiện ở đối đãi với chính trị như thế nào. Nếu là do quốc gia nắm giữ tiểu đội luân hồi, như vậy cục diện có khả năng xuất hiện lớn nhất là cái gì? Đúng vậy, khả năng lớn nhất chính là xuất hiện chiến tranh lạnh, phần lớn lực lượng của nhân loại bị tiêu hao trong rằng co cùng nghiên cứu chế tạo vũ khí, ngươi phòng bị ta, ta phòng bị ngươi, thậm chí khi đối mặt với thế giới phim kinh dị, cũng có thể vì phòng bị đối phương mà không xuất toàn lực, ngươi hoán đổi một quả tên lửa chấn động lục địa, ta hoán đổi một quả bom hủy diệt tinh cầu, tiếp đó rất có thể tạo thành đồng thời hủy diệt. Đây là chuyện rất có thể xảy ra, đặc biệt là khi chính trị một quốc gia do tiểu đội luân hồi điều khiển, loại tình huống này càng có khả năng xảy ra, bởi vì thành viên tiểu đội luân hồi bình thường đều sẽ cho mình là tài trí hơn người. So ra, đám chính trị gia, tuy bản chất dối trá, nhưng bản thân không thuộc tiểu đội luân hồi, bọn họ sẽ lại xem xét càng nhiều, vì vậy giao chính trị cho bọn họ là chuyện rất tốt. Nghe Trịnh Xá nói xong, thanh niên tóc vàng lại tiếp tục suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Quả thật là như vậy. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Lỡ như người thống nhất tiểu đội luân hồi bị ăn mòn thì sao? Khi đó, cả nhân loại sẽ gặp phải tình hình như là địa ngục, bọn họ ngay cả khả năng đối kháng với tiểu đội luân hồi cũng không có. Khi đó vẫn còn ngươi. Trịnh Xá bỗng nhiên nở nụ cười nói. Nếu như ta bị ăn mòn, khi đó ngươi cũng sẽ bị ăn mòn như ta sao? Ha ha, tính cách của mỗi người đều khác nhau, chính là cái gọi là đạo bất đồng, khi đó nhất định sẽ có tiểu đội luân hồi không đồng ý đối kháng với ta. Huống hồ ta cũng có một vài ý tưởng mới với chính trị, ví dụ như thành lập một chính phủ thế giới thì thế nào? Thanh niên tóc vàng nghe thấy liền trợn mắt há mồm, hắn ngây ngốc nói. Chính phủ thế giới? Ai làm tổng thống? Tiến hành quản lý châu lục như thế nào? Dùng hình thức chính trị nào để thống trị đây? Những điều này cờ nở do chúng ta chậm rãi thảo luận, con người ai cũng không hoàn hảo, khẳng định không thể nào thoáng cái liền quyết định được vận mệnh vài tỷ người, cho nên việc cấp bách trước mắt là giải quyết toàn bộ người sao hỏa, sau đó trong thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ tính toán, nếu như dùng toàn bộ thế giới với tư cách mục tiêu tiến hóa, như vậy ít nhất chủ thần sẽ cho chúng ta nửa năm thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành phim kinh dị chứ. Khi đó chính là thời điểm chúng ta thảo luận vấn đề này. Trước mắt ta chỉ có một cách nghĩ, mỗi quốc gia có thể đưa ra một số tham nghị viên, sau đó căn cứ dựa trên quân sự, khoa học kỹ thuật, kinh tế, nhân số của từng quốc gia để phân tích, quốc gia có số liệu càng mạnh có thể cung cấp càng nhiều tham nghị viên, về phần cương lĩnh chính trị thì CN phải trao đổi cùng toàn bộ thế giới rồi, chính trị giao cho chính trị, tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, đây chính là cách nghĩ của ta. Hiện tại, các ngươi cùng ta đến Bắc Kinh. Đến đó chờ các tiểu đội luân hồi còn lại, khi tất cả các tiểu đội đều đã tề tụ, chúng ta sẽ xuất phát đánh thẳng vào Hỏa Tinh. Nước Mỹ vốn có hai tiểu đội luân hồi theo thứ tự là Đông Mỹ Châu đội cùng Tây Mỹ Châu đội, rất kỳ quái, tên của hai đội ngũ này không phải Nam Mỹ hay Bắc Mỹ, mà lại là Đông Mỹ Tây Mỹ. So với Đông Mỹ Châu đội thống nhất cùng đoàn kết, Tây Mỹ Châu đội lại không giống như vậy, đội trưởng bọn hắn cũng đã đến Thiên Thần đội, cho nên không có biện pháp xác nhận đội trưởng. Kết quả là hai màu da trong đội, da trắng cùng da đen da sinh ra đối lập. May mà đội ngũ này không phải đội ngũ chăn nuôi, tổng cộng có 17 thành viên, 8 da trắng 9 da đen, số lượng thành viên như vậy cũng không hề ít. Tiếp đó Trịnh Xá liền cùng hai đội ngũ này lên máy bay phản lực của quân đội bay về Bắc Kinh, mà khi thấy biểu lộ đau lòng đến mức run rẩy của Tổng thống Mỹ, trong lòng của hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra những quốc gia này quả thật đúng là coi tiểu đội luân hồi cùng chủ thần trở thành tài sản riêng, giống như khi hắn xuất hiện tại Bắc Kinh lúc đầu vậy, chính trị vĩnh viễn chỉ có lợi ích, không có nhân nghĩa đạo đức, chính là như thế. Tại Bắc Kinh, 6 thành viên Trung Châu đội đều đã tới, bởi vì chủ thần xuất hiện, thiếu nữ có tư chất trí giả đang hôn mê đã được khôi phục hoàn hảo. Khi Trịnh Xá mang theo hai đội ngũ khác đến chỗ chủ thần, chủ tịch rất nhanh mang theo một đoàn quan chức cao cấp đến. Hộ tống còn có một lượng lớn phóng viên. Lăng Tân cũng đi theo trong đám người này, cầm một quả táo trong tay vừa đi vừa ăn, hắn cũng mặc kệ biểu lộ kinh ngạc của Trịnh Xá, chỉ nói. Là do ta an bài, không phải ngươi nói muốn ta nghĩ biện pháp giải quyết gì chứng bạo lực ngươi gây ra sao? Đây chính là biện pháp. Truyền hình hoàn cảnh an toàn của hai tiểu đội này đến toàn thế giới, trên thực tế. Các tiểu đội luân hồi còn lại đều đang chờ xem tình hình thế nào cho nên ngươi nhất định phải để cho bọn họ an tâm, sau bạo lực phải là ngọt ngào, nếu không chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ tiêu diệt hết chiến lực trọng yếu như tiểu đội luân hồi sao? Tuy nói như vậy, nhưng xin ngươi, không nên vừa nói vừa ăn táo được không? Trịnh Xá vừa cố gắng hướng về máy chụp ảnh cười, vừa cắn răng nói chuyện với Lăng Tân. Hả? Vì cái gì? Khi ta suy nghĩ vấn đề đại não sẽ hoạt động kịch liệt, tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên phải không ngừng bổ sung. Táo là một loại thực phẩm bổ sung năng lượng rất tốt, có chứa rất nhiều đường gluco, có vấn đề gì sao? Lăng Tân cũng không quay đầu lại nói. Kỳ thật cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ là cảm thấy rất giống như mang bom trong người. Được rồi, đổi chủ đề, ngươi cảm thấy những tiểu đội luân hồi khác có thể đến đông đủ không? Trịnh Xá thở dài hỏi. Không biết, khả năng đến đông đủ chỉ ở 60%, ít nhất có thể ác ma đội cùng thiên thần đội sẽ không đến. Còn có những đội ngũ chăn nuôi cũng sẽ không đến, thậm chí trực tiếp chạy trốn ẩn nấp, tóm lại nếu thật sự không đến, ngươi định làm như thế nào? Lăng Tân hỏi ngược lại. Giết. Chương 111, chuẩn bị tờ up the kick, tứ. Ngay lúc Trung Châu đội, Đông Mỹ Châu đội, Tây Mỹ Châu đội tề tụ, phát tin tức này ra toàn thế giới, rất nhiều đội ngũ đang sợ hãi hoặc là nghi kỵ rốt cuộc cũng bắt đầu xuất phát, dù sao uy hiếp Trịnh Xá tạo ra quả thực quá chấn động. Danh hiệu người mạnh nhất quả nhiên là danh xứng với thực, hoàn toàn đánh tan tất cả các loại dã tâm, đúng như Trịnh Xá đã nói, dùng bạo lực mang đến hòa bình. Nếu không các đội ngũ hôn chiến, có khả năng nhân loại diệt vong còn nhanh hơn so với bị người sao hỏa tập kích. Bất kể như thế nào, hai đội ngũ đến đầu tiên chính là Ấn Châu đội cùng Tây Hải đội vốn đã tiến vào thế giới này từ trước, lúc trước cũng đã đến Trung Quốc, thấy tình hình như vậy, liền trực tiếp đi ra từ chỗ tối. Giờ phút này quảng trường Thiên An Môn đã giới nghiêm toàn bộ, bên ngoài quảng trường là vô số xe tăng, xe bọc thép, phi cơ trực thăng tạo thành phòng tuyến, thoạt nhìn phảng phất như đang chuẩn bị chiến tranh thế giới lần thứ ba. Thật đúng là để phòng nghiêm ngặt. Bất quá chủ thần của Tây Hải đội chúng ta tại Anh Quốc đoán chừng cũng là như thế. 14 người Tây Hải đội đang đứng bên ngoài đường giới nghiêm, cầm đầu là một thanh niên thoạt nhìn có vẻ thư sinh nho nhã, trên miệng hắn ngậm một cái tẩu thuốc. Vừa phun ra những vòng khói tròn vừa nói. Đây là chuyện khẳng định, toàn thế giới có thể có bao nhiêu chủ thần cùng tiểu đội luân hồi. Tối đa là hơn 20, nhưng toàn cầu có bao nhiêu quốc gia. Nhiều quốc gia như vậy nhưng chỉ có hơn 20 chủ thần, chỉ cần người lãnh đạo quốc gia không ngu ngốc, như vậy nhất định sẽ minh bạch điều này đại biểu cho ý nghĩa gì. Tương lai thế giới chính là dùng khu vực có chủ thần làm hệ tâm. Thanh niên ngậm tẩu này lại thổi ra một vòng khói. Hắn tự hỏi tự đáp. 13 người còn lại của Tây Hải đội đều là gật đầu, mà cùng lúc đó, 14 người này đã đi đến vị trí cổng giới nghiêm của quảng trường. Người còn chưa tới, trong công sự đã vang lên tiếng dừng lại, thanh niên cờ ơ mở đầu lớn tiếng nói với người bên trong. Chúng ta là Tây Hải đội, được Trung Châu đội hiệu triệu mà đến. Bên trong công sự lập tức có mấy tên quân nhân chạy ra, tuy vậy bọn họ đều rất thận trọng, không hề có ý định cho 14 người trước mặt đi vào. Chỉ yên lặng chào theo nghi thức quân đội, tiếp đó đứng yên tại chỗ. Thanh niên nho nhã cũng không để ý đến, chỉ nhàn nhã hút thuốc. Sau mấy phút đồng hồ, một chiếc xe Jeep từ bên trong chạy ra, một thiếu niên từ trên xe nhảy xuống. Người vừa nhảy xuống chính là Lưu Úc, hắn nhanh chóng đến trước mặt 14 người này, nhìn xung quanh một chút, sau đó vừa cười vừa nói. Ta là đội viên Trung Châu đội Lưu Úc, đội trưởng của chúng ta đang đợi các vị ở bên trong, mời vào. Thanh niên ngậm tẩu thuốc nhẹ gật đầu, một mực nhìn kỹ Lưu Úc, cho đến khi mọi người đều đã ngồi trên xe Jeep, hắn mới lên tiếng. Xin chào, ta là đội trưởng Tây Hải đội Đu Lát Hải Nở. Không có ý gì, chỉ là có thể gây cho các ngươi ấn tượng xấu, đây là họ chuyển thừa từ tổ tiên, ta cũng rất bất đắc dĩ. Hải Nở. Lưu Úc tò mò hỏi. Là Hải Nở trong chiến tranh thế giới LN thứ hai sao? Thanh niên vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Tên của ta kế thừa từ Hải Nở, bất quá chỉ là họ như vậy mà thôi, có khi ta cùng ạ đồn Hải Nở căn bản không có quan hệ huyết thống gì cũng nên. Lưu Úc lập tức nở nụ cười nói. Yên tâm đi, đội trưởng của chúng ta thống hận vạn phần đối với những đội ngũ chăn nuôi tân nhân, đối với ngươi gần kể chỉ tên là Hải Nở, sẽ không sinh ra thành kiến gì đâu, yên tâm đi. Vậy sao? Như vậy ta an tâm rồi. Thanh niên lại cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi. Sau đó mới vừa cười vừa nói. Đã nhận được chút ít tình báo hữu dụng, nhưng vẫn quá ít, còn cần tiếp tục thu thập. Trung Châu đội, lực lượng mang tính áp đảo, như vậy. Trung Châu đội có chí xứng đôi với lực không? Thanh niên yên lặng hút thuốc, suy nghĩ của hắn đã sớm tới nơi sâu xa. Theo thời gian trôi qua, ước chừng 10 tiếng đồng hồ, đã có tổng cộng 12 đội ngũ đến, theo thứ tự là Đông Mỹ Châu đội, Tây Mỹ Châu đội, Tây Hải đội, Đông Hải đội, Bắc Hải đội, Ấn Châu đội, Sâm Châu đội, Nam Viêm Châu đội, Bắc Viêm Châu đội, Đại Tây Châu đội, Sa Châu đội, Bắc Băng Châu đội. Ngoại trừ 3 đội ngũ đặc thù, Trung Châu đội, Ác Ma đội, Thiên Thần đội, có 2 đội ngũ không đến, một là Nam Băng Châu đội lúc trước đã bị Cờ Lổn Sở Hiên diệt sạch, một đội ngũ còn lại không biết tên là gì, vị trí chủ thần của bọn hắn xuất hiện là tại thủ đô Úc Sở Chây Lý A, nhưng theo như lời lãnh đạo Úc Sở Chây Lý A, đội ngũ này không biết đã đi đâu, cho nên rất có thể là một tiểu đội chăn nuôi. Như vậy 17 đội ngũ của thế giới luân hồi đều đã xuất hiện, chỉ còn lại Ác Ma đội cùng Thiên Thần đội. Tình huống như thế nào hẳn các ngươi đều đã biết. Trịnh Xá lơ lửng ở giữa không trung, nhìn gần 200 người phía dưới, 200 người này đều là thành viên tiểu đội luân hồi, trong đó có rất nhiều người mở cơ nhân tỏa TNG thứ 2, TNG thứ 3, lực lượng khổng lồ này lần đầu tiên hòa bình tập hợp lại với nhau. Trịnh Xá lớn tiếng nói, ước chừng một giờ trước, người sao hỏa mượn danh nghĩa đại sứ hỏa tinh, đáp xuống thủ đô của tất cả các quốc gia, sau đó giống như cốt truyện trong phim, tuy phiên dịch ra hai chữ hòa bình, nhưng tiếp đó liền công kích hội trường xung quanh. Theo tin tức tình báo chúng ta lấy được, trang phục chiến đấu của chúng có vòng bảo vệ, có thể chống cự công kích từ chủ pháo của xe tăng, tuy vậy dưới công kích cường độ lớn liên tục vẫn có thể bị phá hủy, thân thể người sao hỏa rất yếu ớt, một khi vòng bảo vệ bị phá hủy, như vậy bọn chúng lập tức sẽ chết. GN200 người phía dưới đều lặng lặng ngồi yên, do đội trưởng từng tiểu đội dẫn đầu. Sau khi Trịnh Xá nói xong những lời này, một người da trắng trong đó đông nhiên giơ tay lên nói. Ta có một chuyện muốn hỏi, trong cốt truyện phim cuộc tấn công từ sao hỏa mạt ở Tạ Cờ, không phải có một loại tần số sóng âm có thể khắc chế chúng sao? Trịnh Xá lập tức nở nụ cười khổ nói. Toàn bộ hội trường nên đón trên thế giới đều phát các loại nhạc, kể cả siêu âm cùng hạ âm thai người không thể nghe thấy đều đã thử, tại hiện trường rất nhiều nhân loại cũng chịu không nổi, tuy vậy người sao hỏa lại dường như hoàn toàn không e ngại, cho nên chúng ta có một đáp án, đó chính là vòng bảo vệ. Đúng vậy, đây là một thế giới chân thật, không phải trăm ngàn chỗ hở như trong phim, chỉ cờ nở ngẫu nhiên cười một tiếng là có thể khắc chế người sao hỏa, chỉ cần vòng bảo vệ còn tồn tại. Như vậy không có bất kỳ tờ N số sóng âm nào có thể khắc chế chúng. Phía dưới lập tức bắt đầu bàn luận ồn ào, sắc mặt rất nhiều người đều dần trở nên khó coi. Hơn 100.000 đĩa bay, đại biểu cho ý nghĩa gì? Đại biểu cho đợt tập kích thứ nhất, GN như tất cả thành phố lớn của nhân loại đều sẽ biến thành phế tích, sẽ chết không biết bao nhiêu người. Vũ lực cường đại như vậy không phải thứ nhân loại có khả năng ngăn cản, thực lực cá nhân cũng vô dụng. Cho dù có mấy chục Trịnh Xá cũng không được, so với diện tích rộng lớn bao la của trái đất, khu vực Trịnh Xá có thể bảo hộ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Cho nên, sau khi những đội trưởng chúng ta thương lượng, phương pháp xử lý duy nhất là trực tiếp tập kích tổng bộ của người sao hỏa, đúng, chúng ta sẽ đến hỏa tinh. Các ngươi đã xem qua bộ phim Independence Day rồi chứ? Trong Independence Day loài người làm thế nào để loại bỏ vòng bảo vệ của người ngoài hành tinh? Chính là dùng virus. Chúng ta sẽ đến tổng bộ của người sao hỏa, đưa virus vào nệ vực của chúng. Trịnh Xá lớn tiếng nói, sau đó ngừng một chút rồi mới tiếp tục. Do tập hợp các ngươi mất quá nhiều thời gian còn lại cho chúng ta đã không còn nhiều, lãnh đạo các quốc gia đang toàn lực kéo dài thời gian, như trong nội dung cốt truyện mặt ở Tạ Cờ, trừ phi khám phá ra người sao hỏa dối trá, nếu không thì giai đoạn trước chúng cũng chỉ là trêu đùa chúng ta, không tập kích quy mô lớn. Vì vậy hiện tại lãnh đạo các quốc gia đều đang truyền thông điệp hòa bình về hướng người sao hỏa, không ngừng kéo dài thời gian. Chúng ta sẽ lập tức xuất phát trong vòng 30 phút, phi thuyền vũ trụ đã chọn xong, sẽ hoán đổi SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặt trong ạ nỉm gần đảm. Có thể trực tiếp ra vào tầng khí quyển, lực phòng ngự cùng lực công kích tương đối cao, chỉ là cần 80.000 điểm thưởng, hai chi tiết kịch tính cấp A, giá hoán đổi hơi cao một chút. Bất quá chúng ta có thể cùng bỏ ra. Đây cũng không phải vấn đề lớn, vấn đề duy nhất là, không thể đi toàn bộ 200 người, bởi vì hành trình LN này rất nguy hiểm, cho nên những người được chọn đều phải là người có thực lực, mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ 2 trở lên, thuộc tính cường hóa tốt nhất nên từ 2 chi tiết cấp B trở lên. Đúng rồi, những người ở lại tốt nhất nên hoán đổi người máy cỡ lớn, có thể tác chiến trong vũ trụ, một khi tập kích bắt đầu, chúng ta nhất định phải kiềm chế lực lượng của bọn chúng trên phạm vi lớn. Trinh Xá, ngươi đang nói ta sao? Một giọng nói bỗng nhiên truyền tới từ xa xôi, những tinh thần lực khống chế giả đều ngẩng đầu nhìn về một phía khác, ở đó xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian hình thoi. Khi tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần, một sinh vật hình người khổng lồ đã đột ngột hiện ra. Chương 112, Thờ ớp và kích. Chỗ giản. Nhất. Ác ma đội xuất hiện, hiện tại ngoại trừ thiên thần đội, một đội ngũ đã đoàn diệt và một đội ngũ không biết tên, toàn bộ các đội ngũ của thế giới luân hồi đã tụ tập đầy đủ, hơn nữa không phải là đoàn chiến, mà là vì cùng một mục tiêu. Lực lượng ngưng tụ khổng lồ như vậy, cơ hồ chính là sức mạnh tối cao của loài người, cũng là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Lúc La Cam đạo xé rách không gian mà đến, rung động xác thực là phi thường kinh người, GN như có thể so với khi Trịnh Xá dùng một chiêu phá nát một hòn đảo, chỉ nhìn hình thể cực lớn cùng phương thức xuất hiện, cũng đủ để khiến bầy gà con cảm thấy vô cùng chấn động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ai nói lời nào, chỉ còn lại Trịnh Xá cùng hình người khổng lồ đang nhìn nhau. Người cũng đến sao? Trịnh Xá cảm thán một chút, sau đó rất nghiêm túc nói. Tình huống trước mắt ta nghĩ ngươi cũng đã biết, nếu không đoàn kết, từng đội ngũ tranh đấu lẫn nhau, như vậy nhân loại chắc chắn đã xong. Nếu như nhân loại tuyệt diệt, vậy chúng ta có thể sẽ phải sống cả đời trong thế giới này, hoặc là bị chủ thần delete, cho nên không bằng chúng ta buông bỏ thù hận, liên thủ đối địch. Hình người cực lớn này đúng là La Cam đạo triệu hồi ra Eva 01, hắn đứng đối diện Trịnh Xá, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Một lúc rất lâu sau La Cam đạo mới lên tiếng. Cho dù ta muốn báo thù cũng không cách nào, không phải là đối thủ của ngươi, trực tiếp động thủ kết quả chỉ tự làm mất mặt mà thôi. Trước khi đội trưởng hồi sinh, ác ma đội cùng Trung Châu đội là quan hệ liên thủ, chuyện của tương lai cứ để cho tương lai quyết định đi. Trịnh Xá thở ra một hơi. Tốt. Có ác ma đội gia nhập, hành động lần này càng thêm nắm chắc. Ồ, mà sao chỉ có một mình ngươi? Hạo Thiên cùng những thành viên còn lại đâu? La Cam đạo thở ra một hơi, trên người Eva 01 lập tức xuất hiện không gian hình thoi kịch liệt, những không gian hình thoi này xen lẫn với nhau, sau đó toàn bộ không gian giống như thấu kính vỡ vụn ra, Eva 01 bỗng nhiên biến mất, giữa không trung chỉ còn lại La Cam đạo lơ lửng tại chỗ. Bọn họ không có cổng không gian trường lực gạt giống như ta, cho nên chỉ có thể dùng gỗ lỉn gỡ lái đờ giờ N bay tới, ước chừng còn hơn một giờ nữa mới có thể đến. Hay là trước tiên cứ nói về kế hoạch của ngươi đi, ta rất ngạc nhiên với kế hoạch ngươi đề xuất, cũng muốn biết ngươi đến cùng còn chênh lệch đến mức nào so với đội trưởng. Những đội ngũ còn lại đều là vừa sợ vừa sững sờ, Trịnh Xá trong mắt bọn hắn đã mạnh mẽ kinh thế hai tục, trí cao vô thượng, cường đại như tờ HN, không ngờ người vừa mới đến này lại nói còn một người có thực lực tương đương với Trịnh Xá thậm chí là có chút vượt qua hắn. Trịnh Xá cười nói. Hẳn là phải đánh một trận mới biết được, có điều hiện tại cũng không phải thời điểm thảo luận những chuyện này. Kế hoạch của ta thực tế rất đơn giản, đó chính là tập kích, dùng SKV-70 tỷ gã sật cờ lạt có tính cơ động cùng phòng thủ cao, mang theo chúng ta bay tới căn cứ người sao hỏa. Vì vậy ta mới cờ ân nở tìm kiếm những người có thực lực mạnh trong tất cả các đội ngũ. Hiện tại có ác ma đội các ngươi tham dự, nhân tuyển kế hoạch LN này lại có thêm mấy người. Ha ha ha. Không ngờ còn có ngày cùng nhau kề vai chiến đấu. La Cam đạo lại cau mày hỏi. Chỉ vậy thôi sao? Đúng thế. Chỉ vậy thôi. Trịnh Xá nói với vẻ khẳng định. Được rồi, ngươi muốn đi tìm chết thì cứ việc, đợi lát nữa Hạo Thiên đến có thể hỏi ý kiến của hắn. Mà từ sau khi Sở Hiên bản chính chết, Trung Châu đội các ngươi không có trí giả sao? Khó trách đầu óc của ngươi càng ngày càng có xu thế phát triển thiên về cơ bắp. La Cam đạo nói với vẻ bất đắc dĩ. Trịnh Xá lại nói với vẻ rất đắc ý. Ai nói Trung Châu đội không có trí giả? Đây chính là trí giả hiện tại của Trung Châu đội, Lang Tân. Hắn tương đương với một nửa Sở Hiên, ha ha ha. Cho nên, ta biết Hạo Thiên cũng là trí giả, nhưng nếu muốn so sánh với Sở Hiên, hắn còn kém xa lắc, ha ha. La Cam đạo lập tức hiếu kỳ, hắn nhìn về phía Lang Tân, cứ như vậy nhìn kỹ hơn nửa ngày. Rồi mới lên tiếng. Có chút hương vị của Sở Hiên, hơn nữa dáng vẻ của hắn. Trịnh Xá, ngươi xác nhận hắn không phải là con của ngươi sao? Mẹ là ai? La Lệ. Nhưng vì cái gì lại có chút giống Sở Hiên chứ?
Cút ngay.
Trịnh Xá bỗng nhiên chửi lớn, sau đó bực bội nói. Ta còn có nhiều chuyện cờ nở nói cho các ngươi biết, không được tùy ý chuyển hướng chủ đề, là chuyện quan hệ đến thế giới luân hồi tại sao phải dung hợp vào thế giới này, còn có. Cỡ lộn Sở Hiên vẫn còn sống. Bộ dạng La Cam Đạo vốn đang có chút không hề đếm xỉa, tuy vậy sau khi nghe xong toàn thân hắn lập tức chấn động mạnh, tiếp đó không gian hình thoi trên người không ngừng hiện lên, hắn lớn tiếng quát. Cỡ lộn Sở Hiên còn sống. Mẹ nó, Trịnh Xá, ngươi đùa kiểu gì vậy? Sau khi trận chiến cuối cùng chấm dứt chúng ta căn bản không phát hiện ra chút tung tích nào của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể bay lên trời hay sao? Trong trận chiến cuối cùng thành viên trong hai đội chúng ta GL như đều chết hết, chưa nói tới đúng hay sai, nhưng hiện tại ngươi dùng chuyện sinh tử của đồng bọn ta làm cho cười, đây là chuyện không thể nào tha thứ. Nói xong, không gian hình thoi phía sau hắn không ngừng rung động, Eva không một chuẩn bị được triệu hồi ra. Trịnh Xá thở dài. Dưới chân khẽ động một cái trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt La Cam Đạo, tiếp đó đánh một quyền về hướng đoàn không gian hình thoi, một quyền vô thanh vô tức vừa được đánh ra, không gian hình thoi lập tức vỡ nát, sau đó hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Một tay Trịnh Xá nhẹ nhàng đè La Cam Đạo xuống, không tiếp tục công kích, chỉ bình tĩnh nhìn về phía La Cam Đạo đang kịch liệt dãy giụa, sau một lát liền không động đậy được nữa. Dùng lực đối kháng với lực, cho dù là phục chế thể cũng không phải đối thủ của Trịnh Xá. Hắn là người chỉ có tốc độ, lực lượng, nhưng chính bởi vì lực lượng thuần túy, cho nên cũng cường đại đến cực điểm. Cẩn thận nghe lời ta nói, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ đùa giỡn nào cả, ta cũng không lấy đồng bọn của ngươi làm cho đùa. Chính là bởi vì ta biết rõ giá trị của đồng đội, cũng minh bạch địa vị của đồng đội trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy những chuyện này ra nói giỡn hay sao? La Cam Đạo rốt cuộc giờ nở trở nên yên tĩnh, nhưng nét mặt vẫn có chút mờ mịt. Một lúc lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói. Không có khả năng, nếu cớ lộn Sở Hiên không chết mà nói làm sao hắn có thể không trở lại chủ thần không gian. Nếu như có hắn như vậy đội trưởng cũng có thể sớm hồi sinh, vì sao hắn không trở lại? Quyển sách của tờ HN ra xưa nay vẫn luôn do hắn giữ A. Trịnh Xá thở dài, buông La Cam Đạo ra, sau đó tiếp tục nói. Phong thần bảng. Tất cả đều là do phong thần bảng. Xem chừng Hạo Thiên còn phải mất một lúc nữa mới có thể tới, cho nên ta sẽ nói đại khái toàn bộ mọi chuyện cho ngươi. Cùng lúc đó, tại một khách sạn ở Bắc Kinh, ba người Trần Hạo Thao đang ngồi xem TV, chỉ là trên màn hình TV không có kênh truyền hình nào, chỉ có rậm rạp chẳng chịt đĩa bay ngoài hành tinh, còn có mười mấy quả cầu phát sáng ở các nơi trên trái đất. Hạo Thao, ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Một thiếu nữ có mái tóc rất dài vừa nhìn màn hình TV vừa hỏi. Đồng thời tên thanh niên có dáng vẻ côn đồ bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Trần Hạo Thao, hắn yên lặng lắc đầu nói. Trước mắt tin tức lấy được còn không hoàn chỉnh, chỉ biết được thế giới luân hồi, tiểu đội luân hồi, chủ thần không gian, cuộc tấn công từ sao hỏa tuy từ những tin tức này có thể suy luận ra một số chuyện, nhưng vẫn còn cách chân tướng rất xa, cho nên cứ yên lặng theo dõi diễn biến, những tiểu đội luân hồi này hẳn sẽ tiến hành giao chiến trực tiếp cùng người sao hỏa. Trong trận chiến đó chúng ta sẽ có thể thu được rất nhiều tin tức trọng yếu, hơn nữa ngoại trừ biện pháp này, chúng ta còn có một con đường khác để lấy được tin tức. Thiếu nữ tóc dài và nam tử côn đồ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều tò mò hỏi. Con đường khác? Là con đường nào a? Đương nhiên là Lăng Tân rồi, hắn ở cùng một chỗ với tiểu đội luân hồi, khẳng định sẽ biết rất nhiều tin tức chúng ta chưa biết, khi cuộc tấn công từ sao hỏa kết thúc, chính là thời điểm chúng ta đến tìm hắn. Cùng lúc đó, trên quảng trường, Trịnh Xá đã nói xong những chuyện cờ lộn Sở Hiên làm, mà La Cam Đạo càng nghe càng sững sờ, sau đó mới bất đắc dĩ nói. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ những điều ngươi nói đều là sự thật. Nếu quả thật chính là cờ lộn Sở Hiên, hắn nhất định sẽ không màng hậu quả, hành động như vậy, bất quá lại nói, ngươi biết hắn đang ở đâu không? Nếu có sự hỗ trợ của hắn, những thế giới phim kinh dị này căn bản là không có gì đáng sợ. Thế nhưng mà ngươi xác nhận nếu như hắn hỗ trợ, không phải sẽ trực tiếp đổ sát nhân loại đến khi còn lại 1%, sau đó đóng băng toàn bộ sao? Trịnh Xá vừa toát mồ hôi vừa hỏi. Ách, nếu như là hắn mà nói, khả năng làm như vậy hẳn rất lớn. Đúng lúc này, từ phía chân trời xuất hiện mấy luồng điện quang, Hạo Thiên cùng các thành viên ác ma đội đã đến. Chương 113, Thờ ơ tờ kích. Chỗ giản. Nhị. Như vậy nhân tuyển LN này là 9 người, ta, Lăng Tân, Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc, Ác Ma đội Hạo Thiên, Đông Mỹ Châu đội David Ngẩn, Tây Hải đội Đu Lát Hải Nờ, Bắc Băng Châu đội Ổ Xìn Bạc Tổ, Sâm Châu đội Kỳ Tệ Bệ Xì Lì Ổ. Tổng cộng 9 người chúng ta trên cơ bản đều là cá nhân có thực lực nổi bật trong từng đội ngũ. Hành trình đến sao hỏa LN này có thể là cựu tử nhất sinh, hy vọng mọi người đều có được giác ngộ tử vong. Tuy không muốn nói những điều mất hứng trước khi xuất chiến, nhưng mà vẫn không thể không nhắc nhở, LN ra đi này có thể sẽ không trở về được, nếu có chuyện gì muốn bàn giao hoặc nhắn nhủ, vậy hiện tại hãy tranh thủ nói cho thành viên đoàn đội đi. Trịnh Xá lớn tiếng nói với 200 người trước mặt, tổng cộng 14 đội, trong đó ngoại trừ Trung Châu đội có số lượng thành viên ít nhất. Còn lại tất cả đoàn đội cơ bản đều có trên 10 người, cho nên số lượng thành viên của 14 đội cộng lại đã có hơn 200 người, đây chính là GN như toàn bộ thành viên của thế giới luân hồi. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, Trịnh Xá GN như chỉ GN liếc là có thể nhìn ra được thực lực đối phương, cho nên chỉ trong chốc lát hắn đã chọn được 9 người tham gia vào nhiệm vụ lần này. Tuy số lượng có vẻ hơi ít, nhưng trong 9 người này thực lực kém cỏi nhất cũng là mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ 2, thuộc tính cường hóa của mỗi người đều rất mạnh, ví dụ như đội trưởng Bắc Băng Châu đội Austin, tuy chỉ mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ 2, nhưng hắn lại cường hóa thuộc tính CN đến 2 chi tiết cấp A, lôi thần sổ chi lực, bỏ qua tất cả kỹ xảo cùng năng lực đặc thù, chỉ tập trung vào lực lượng cùng tốc độ, phát huy toàn lực có thể ngang với cấp độ bạo tạc của Trịnh Xá. Một người khác, đội trưởng Đông Mỹ Châu đội David, chính là thanh niên tóc vàng không sợ trời không sợ đất, thuộc tính cường hóa của hắn là sật, kỹ năng đặc thù trong mảng gã huyền thoại rổ rổ S bị giờ giờ ạt vẹn tù. Dùng tinh thần của bản thân thực thể hóa, hình thành sật, nghe có chút giống như hình thức thể hiện của ánh sáng tâm linh, bất quá dễ sử dụng hơn nhiều so với ánh sáng tâm linh, uy lực cũng bất phàm. Đội trưởng Tây Hải đội Đu Lát, đã mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ 3. Tuy thuộc tính cường hóa hơi yếu một chút, chỉ CN2 chi tiết cấp B, nhưng nhờ trình độ mở cơ nhân tỏa cao, cho nên có thể khống chế, phát huy phần lớn uy lực của thuộc tính cường hóa. Hắn cường hóa thuộc tính cơ lờ dịp từ vật tốt hồ cờ giạc, trước mắt đã đến lẻ vẹo 40, kỹ năng học được gồm có chân ngôn thuật phòng hộ, ARCN, ám ngôn thuật đau đớn, xạ đào hợp ẻn, cùng kỹ năng khôi phục, hẹn, loại cường hóa này rất giống với cường hóa ma đạo thể của tiêu hành luật. Trước tiên phải cường hóa đẳng cấp, sau đó mới có thể học tập kỹ năng. Người cuối cùng là đội trưởng Sâm Châu đội Kỳ Tải, tuy chỉ mới mở ra cơ nhân tỏa tờ NG thứ 2, nhưng bởi vì Sâm Châu đội gặp mấy lần đại kỳ ngộ, nên đoàn đội có lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính rất dồi dào, nhờ vậy hắn cũng cường hóa thuộc tính cấp độ 2A, đại địa thủ hộ giả, chẳng những có thể triệu hồi ra gỗ lẻm cao 10 mét, còn có thể thông qua giao tiếp cùng đại địa hình thành một loại không gian thứ nguyên. Dịch chuyển đội ngũ trên khoảng cách dài. Bản thân không chỉ là sa mạn, mà còn là một tinh thần lực khống chế giả. Những người còn lại, Trịnh Xá thì không cần phải nói, chiến lược mạnh nhất, vũ khí sát thương quy mô lớn hình người, một mình cũng đủ để tạo thành hủy diệt trong căn cứ người sao hỏa. Tiếp theo Hạo Thiên cũng là cường giả siêu cấp đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ 4, có ánh sáng tâm linh thánh quang khí xuất quỷ nhập thần, công thủ toàn diện, thực lực chiến đấu kinh người. Mà hai người Lưu Úc cùng Lâm Tuấn Thiên tuy chỉ là thành viên bình thường của Trung Châu đội, nhưng từ sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc đã theo gót Trịnh Xá trải qua mấy thế giới phim kinh dị GN như Tuyệt Sát, độ khó siêu cao. Thực lực của hai người đều đã có tiến bộ rất lớn, ví dụ như Lưu Úc hiện tại có thể một mình triệu hồi ra thần chiến binh Oberlyser, thời gian đạt tới hơn 2 phút đồng hồ, sức chiến đấu có thể so với EVA-010 sử dụng trường lực ác. Lâm Tuấn Thiên, thực lực của hắn tiến bộ còn nhiều gấp mấy LN so với Lưu Úc. Sau khi được nghe Trịnh Xá miêu tả hình thức chiến đấu của phục chế thể, hắn liền chuyên tâm rèn luyện khả năng hiện thực hóa các loại binh khí, bắt đầu từ vũ khí bằng đồng, rồi đến vũ khí bằng sắt thép, cho đến vũ khí bằng hợp kim. Hiện tại hắn đã có thể hiện thực hóa ra một vài vũ khí trong truyền thuyết như Tỷ Phải Ịn, Gùng Nhi, Ạ Vã Lòn. Đương nhiên, đây chỉ là do hắn hiện thực hóa ra từ tưởng tượng. Uy lực khẳng định yếu hơn rất nhiều so với bản gốc, tính năng cũng không hoàn chỉnh, nhưng so với vũ khí bình thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu LN. Không chỉ vậy, hắn còn bắt chước phương thức công kích của phục chế thể, khống chế những vũ khí do bản thân hiện thực hóa ra lơ lửng quanh thân thể, dùng ý niệm điều khiển. Về phần người cuối cùng trong 9 người, Lăng Tân, cũng là người duy nhất cũng không phải thành viên tiểu đội luân hồi, tuy nhìn từ bên ngoài vào thì hắn có vẻ cũng không quá mạnh mẽ, nhưng Trịnh Xá lại dốc hết sức khẳng định, cho dù dùng toàn bộ các tiểu đội luân hồi đến đánh giá, thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ nằm trong top 5. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Lăng Tân còn có 1/8 phong thần bảng thay đổi nhân quả, đảo lộn càn khôn, vũ khí xác suất nhân quả tối cao, rất có thể. Trong chuyến đi đến sao hỏa LN này, phong tờ HN bảng là chỗ dựa lớn nhất của mọi người. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Trịnh Xá chăm chú nói. 9 người chúng ta được chọn tham gia vào LN tập kích này, ta muốn các vị có nhận thức trực quan đối với lực lượng của nhau. LN hành động này chúng ta chính là đồng bọn cùng vào sinh ra tử, cho nên dù cuộc chiến đấu sắp tới nguy cơ trùng trùng điệp điệp, ta vẫn cho tất cả mọi người một cái cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ một đồng bọn nào. Trịnh Xá rất nghiêm túc nói với 8 người còn lại, sau khi nói xong, hắn mới nhìn về phía đám đông GN200 người còn lại. Tuy những người còn lại không cần tham dự đại tập kích tại sao hỏa, nhưng nhiệm vụ của các ngươi vẫn rất nặng, GN phải phân tán hỏa lực của người sao hỏa, phối hợp với chính phủ các nước trên thế giới tiến hành phản kích cùng phòng ngự. Những chuyện trên phương diện này các ngươi sẽ nghe theo an bài từ La Cam Đạo, hắn là sức chiến đấu chủ lực tại trái đất. Một mình tiến hành giao chiến với hạm đội đĩa bay của người sao hỏa bên ngoài tờ NG khí quyển. Trịnh Xá vừa nói vừa chỉ về phía La Cam Đạo, không thể không nói, tình cảnh khi La Cam Đạo xuất hiện lúc trước xác thực là làm hờ ơ như tất cả thành viên tiểu đội luân hồi đều cảm thấy chấn động, ít nhất khi Trịnh Xá phân phó như vừa rồi, không ai có bất kỳ dị nghị gì, đây là một loại chênh lệch về cấp độ, những tiểu đội luân hồi mới sinh này xác thực là còn quá trẻ tuổi. Non trẻ đến mức không nhận thức được cường đại chân chính là như thế nào. Khi tất cả mọi chuyện đều đã được quyết định, mọi người đều đến trước chủ tờ HN của Trung Châu đội hoán đổi chiến hạm vũ trụ, Đạt Vân Hy lại bỗng nhiên đi tới trước mặt Trịnh Xá nói. Trịnh Xá tiên sinh, ta cũng muốn cùng các ngươi đến sao hỏa. Trịnh Xá tò mò nhìn Đạt Vân Hy, sau vài giây hắn mới lắc đầu nói. Không được, lực lượng của ngươi hoàn toàn đến từ ngoại giới, một khi sử dụng toàn bộ sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tuy không biết lực lượng ở giữa trán ngươi là cái gì nhưng hành trình LN này cũng không phải một chuyến du lịch ngắm cảnh, đó là chiến đấu chân chính, quyết định tồn vong của nhân loại, cho nên ta không thể cho ngươi đi. Đạt Vân Hy lại mỉm cười tiếp tục nói. Trịnh Xá tiên sinh, đây là bởi vì ngươi chưa quen thuộc với cách thức vận hành của đẳng cấp thiên vị mà thôi, đây không phải chỉ là lực lượng đơn thuần, mà cơ bản có thể cho là phiên bản thu nhỏ của ý thức gái ạ, là một loại ý thức. Tuy sử dụng sẽ tiêu hao, nhưng chỉ cần ấn ký của bản thân còn tồn tại, như vậy đợi một thời gian ngắn sẽ tự động phục hồi như cũ. Huống hồ Trịnh Xá tiên sinh, ta cũng có một mảnh phong thần bảng nha. Nói xong, nàng còn lấy ra một mảnh giấy lớn cỡ ngón cái trong túi áo. Hành động lần này liên quan đến tương lai của rất nhiều người, mức độ ảnh hưởng vô cùng lớn, như vậy một khi chúng ta thành công, có thể lấy được rất nhiều điểm nhân quả. Hiện tại ý thức gã đã rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên đạt được lượng lớn điểm nhân quả cũng sẽ không tạo ra thời không nghịch lưu rất mạnh như trước kia. Hơn nữa lấy được càng nhiều điểm nhân quả trong hành trình LN này, khi thế giới phim kinh dị tiếp theo xuất hiện càng có thể tăng thêm một phần lực lượng. Có thể cho ta cùng đi chứ? Trịnh Xá nghe nói vậy cũng phải âm thầm động tâm, kỳ thật trong lòng Trịnh Xá vẫn luôn có một ý nghĩ. Phong thần bảng đã được gọi là vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất. Ngay cả thế giới luân hồi cũng có thể bị lôi kéo dung hợp, như vậy phong tờ HN bảng có thể phục sinh những đồng đội của hắn không? Thế giới nã nì ạ truyền kỳ không biết khi nào mới xuất hiện, hy vọng từ phong thần bảng có khi còn lớn hơn một chút, hơn nữa tương lai nếu như muốn thế giới luân hồi tách ra khỏi vị diện này, hẳn còn cần sử dụng đến phong thần bảng, nhất định phải cờ HN rất nhiều điểm nhân quả, vậy hiện tại bắt đầu tích lũy, có lẽ cũng là một ý kiến không tệ. Được rồi. Tuy vậy ngươi nhất định phải luôn chú ý cẩn thận, nếu không sẽ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Xá suy nghĩ một lúc sau đó rốt cuộc gật đầu đáp ứng, mà khi hắn vừa dứt lời, một chiếc chiến hạm vũ trụ cao cả 100 mét đã xuất hiện trên không trung, an tĩnh lơ lửng tại chỗ. Chương 114, Thở ơ tờ kích. Chỗ giản. Tam. Chiến hạm vũ trụ SKV-70 tỷ gã sật cờ lặt trong siêu di ạ nỉm gần đảm, là một loại phi thuyền có thể trực tiếp phi hành bên trong tầng khí quyển cùng ngoài không gian vũ trụ, sử dụng lò phản ứng vi tụ hợp làm năng lượng cung cấp, có thể di chuyển trong vũ trụ vài năm mà không cờ ơn lờ bổ sung, cung cấp thêm nguyên liệu, trang bị mẹ gạ bạc tịt cả nổng cùng tên lửa vũ trụ đặc chế. Cho dù chỉ có một chiếc SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặt cũng đủ để đối phó mấy trăm chiếc đĩa bay. Đáng tiếc chính là, tư liệu chế tạo SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặt không hề đắt, nhưng giá hoán đổi lại đắt đến kinh người. Hơn 10 tiểu đội luân hồi gom góp điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính cũng chỉ có thể hoán đổi tối đa thêm 2 chiếc nữa mà thôi, nhưng nếu vậy còn cường hóa thì thế nào? Huống hồ sau khi thế giới luân hồi dung nhập vào vị diện này, làm thế nào có thể đạt được điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính đều vẫn chưa rõ, do đó có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Mười mấy tiểu đội luân hồi chia làm 2 đội ngũ. Một đội ngũ nhân số đông, nhưng đại bộ phận đều là newbie, thậm chí còn có một số người bình thường thuộc tính cùng kỹ năng đều không có. Đội ngũ còn lại tuy nhân số ít, nhưng lại đại biểu cho chiến lược đỉnh cao của toàn bộ thế giới luân hồi. Nếu như đội ngũ này bị toàn diệt tại sao hỏa, như vậy kết cục của nhân loại không cờ ơn lờ tính cũng có thể khẳng định, tuyệt diệt. Vì vậy chúng ta không được chết. 2. Nếu như có nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, sau này từng thành viên trong đội đều phải mang thập tự hồi sinh. Ngoài ra, còn nhất định phải mang theo đạo cụ phòng hộ, tốt nhất là đạo cụ phòng hộ chế tạo bằng kỹ thuật tu chân, dùng để phòng ngự vũ khí công nghệ cao cùng vũ khí truyền thuyết ma pháp. Hiện tại số lượng thành viên có vẻ nhiều. Nhưng chỉ cờ N chết một là thiếu một, hiện tại còn chưa rõ quy định của chủ tờ HN về việc tân nhân gia nhập, cho nên phải tận khả năng bảo hộ thành viên đoàn đội, hơn nữa cho bọn họ cơ hội trở nên mạnh mẽ, đây mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Trịnh Xá thở dài, trước đó mọi người đã hoán đổi ra sổ tay điều khiển cùng các thông tin cấu tạo của SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt giao cho chính phủ các nước. Dù sao do 10 người điều khiển một chiến hạm vũ trụ cao cả 100 mét căn bản là chuyện không thực tế, cho nên cứ giao cho chuyên gia đi. Bất quá trước đó cũng đã nhắc đến, là chính phủ các nước. Đúng vậy, mặc dù là trận chiến quan hệ đến toàn nhân loại, mỗi quốc gia vẫn ganh đua với nhau. Giống như thanh niên tóc vàng, đội trưởng Đông Mỹ Châu đội, David Ngẩn đã nói, thế giới luân hồi đã dung hợp vào vị diện này, muốn tách biệt hoàn toàn với chính trị là chuyện không thể. Cho nên chỉ cần không làm chậm trễ chuyện quan trọng, vậy thì cứ để cho bọn họ cạnh tranh với nhau cũng được. Chính phủ các nước đều yêu cầu phái ra một số người có kinh nghiệm phong phú tới điều khiển chiếc chiến hạm vũ trụ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. May là bọn họ vẫn biết chuyện trước mắt không thể trì hoãn, nên liền quyết định do nhiều quốc gia cùng tham dự, rốt cuộc gom góp lại ra tổng cộng hơn 1.000 người điều khiển SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạc. Ta đã nói rất nhiều lần, chiếc chiến hạm vũ trụ này cực kỳ lớn. Nhưng cũng không thể nhét hơn 1.000 người, trong này có bao nhiêu thực sự là người điều khiển phi thuyền. Ta thấy là nhà khoa học cùng quân nhân chiếm đa số thì đúng hơn. Muốn phân tích tìm hiểu gì thì cũng đợi sau khi chuyện lần này kết thúc đã rồi hay làm chứ. Trịnh Xá xoay đầu lại nhìn những người đang phân tích cùng ghi chép số liệu của chiến hạm, hắn cáu kỉnh nói. Ha ha, tốt xấu gì bọn họ cũng đã trong vòng mấy phút đồng hồ làm cho phi thuyền bay lên. Hiện tại đã điều khiển tương đối thuần thục. Chỉ chờ mệnh lệnh của ngươi là có thể lập tức lao ra khỏi tầng khí quyển. La Cam Đạo đã tập trung chú ý lực vào chúng ta, tùy thời có thể sử dụng trường lực gát tạo ra cổng không gian xung quanh phi thuyền. Trịnh Xá quay đầu nhìn về Hạo Thiên đang vui vẻ cười nói phía sau, một người vừa có văn vừa có võ. Thực tế lúc trước Hạo Thiên bị Sở Hiên tiêu diệt ngay lập tức sau khi kết thúc the lột vóc the dìm, cho nên Trịnh Xá không có ấn tượng rõ rệt lắm đối với hắn, tuy vậy bây giờ thì có ấn tượng rồi. Đây là một người rất không đứng đắn, không giống như Trình Khiếu bề ngoài vui đùa cười cợt, nội tâm là một nam nhân rất đáng giá phó thác, Hạo Thiên lại là kiểu người không nghiêm túc trời sinh, trong tuyệt cảnh cũng vẫn có thể vui vẻ cười đùa. Tại sao ngươi không đợi cùng một chỗ với Lăng Tân? Hai người các ngươi đều là trí giả, thương lượng bố cục thêm một chút không phải tốt hơn sao? Trịnh Xá kỳ quái hỏi, Hạo Thiên chỉ nhún vai trả lời. Không muốn. Hiện tại hắn đang trong trạng thái nhân cách phụ. Thật là khủng khiếp, gây cho người khác một loại cảm giác Sở Hiên đổi thành mặt Trịnh Xá. Ách, không phải ta nói ngươi không đẹp trai, chỉ là cảm thấy vô cùng giống như mang bom trong người. Khi thấy vẻ mặt không biểu lộ bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, ta có cảm giác, đợi ở bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm, nhân cách phụ của hắn dường như tùy thời đều muốn đem ta bán đi vậy, tóm lại cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Hắc hắc, bây giờ đã biết tại sao ta phải đứng tại vị trí thuyền trưởng chưa? Vừa vặn có chiếc ghế lớn có thể che chắn. Trịnh Xá lập tức cười hắc hắc, lúc này, mấy tên quân nhân bỗng nhiên đi tới, một người da trắng trong đó kính cẩn chào Trịnh Xá rồi nói. Trưởng quan, đã hoàn toàn tờ HUN thuộc hệ thống điều khiển, tàu hy vọng có thể tùy thời xuất phát. Chiếc SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt này được đặt tên là tàu hy vọng. Cũng thật sự khôi hài, lại là dùng phương thức bỏ phiếu qua tin nhắn trên toàn cầu để đặt tên. Có trời mới biết trong mấy tiếng vừa qua chính phủ thu được bao nhiêu tiền qua dịch vụ nhắn tin, may mà cũng không xuất hiện nhà tài trợ quảng cáo các loại, nếu không Trịnh Xá thật đúng là muốn phát hỏa. Như vậy, lập tức lên đường. Đoán chừng người sao hỏa đã chờ đến sốt ruột rồi. Ha ha ha, cho bọn chúng mở to mắt chứng kiến thực lực của trái đất. Trịnh Xá cười lớn một tiếng, tiếp đó quay người lại ngồi xuống ghế thuyền trưởng. Khi hắn vừa mới ngồi vững vàng, từ phi thuyền truyền đến một hồi chấn động, nhìn trên màn hình, những kiến trúc trên mặt đất đang không ngừng thu nhỏ lùi về phía sau. Chỉ tờ mở mấy chục giây SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặt đã bay ra ngoài tầng khí quyển, hình cầu màu xanh của trái đất xuất hiện trước mắt mọi người. Thật đẹp. Giống như là một viên lăng ngọc, sapphire. Toàn bộ mọi người trên chiến hạm đều yên lặng nhìn về phía trái đất, đây là hành tinh mẹ, cũng là hành tinh duy nhất trước mắt của nhân loại. Rất nhiều quân nhân yên lặng thi hành quân lễ, mà vành mắt của những người điều khiển cùng nhà khoa học đều ửng đỏ. Con số 117.400 đĩa bay nặng trịch như tảng đá trong lòng mọi người, hành trình tới sao hỏa tập cờ cờ hờ LN này sinh tử khó đoán, có thể không còn trở về được nữa. Trong lòng mỗi người đều mang theo một loại quyến luyến, quê hương, không biết còn có ngày gặp lại hay không. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về, tất cả mọi người đều sẽ trở về. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ ai. Trịnh Xá bỗng nhiên lớn tiếng nói như vậy, tuy lời này khiến cho mọi người xung quanh đều có cảm giác không thể nào, nhưng không biết vì sao, tinh tờ HN mọi người cũng khá giờ HN lên, cảm giác mất mát cùng bất an được xua tan bớt. Lúc này tàu hy vọng đã ra khỏi tầng khí quyển, tùy thời đều có thể bị hạm đội đĩa bay công kích, đặc biệt là dọc đường đến sao hỏa. Hình ảnh từ radar phát hiện, tại tọa độ XXXYZZZ xuất hiện đĩa bay của người sao hỏa, số lượng là hơn 1.700 chiếc, đang bay về hướng chúng ta, xin cấp chỉ thị tiếp theo. Mức độ bổ sung năng lượng của hệ thống đạt mức 70%, trong vòng 2,42 phút có thể tiến vào trạng thái siêu tốc, xin cấp chỉ thị tiếp theo. Quá trình bổ sung năng lượng của chủ pháo chùm hạt cơ bản, mẹ gạ và tỉnh cạn đồng, đã kết thúc, xin được cấp chỉ thị tiếp theo. Theo sự phát hiện của nhóm đĩa bay đầu tiên, toàn bộ nhân viên trên phi thuyền lập tức bắt đầu bận rộn, thành viên tiểu đội luân hồi căn bản không giúp được gì nhiều, chỉ yên tĩnh đứng một bên nhìn xem Trịnh Xá ra lệnh. Không thể không nói, giờ phút này Trịnh Xá thật sự là đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, sự tờ giờ mở ổn cùng khí thế rất xứng đôi với danh hiệu mạnh nhất. Cho dù gặp phải rất nhiều vấn đề, hắn vẫn bình tĩnh trả lời cùng chỉ huy vì hồi sinh đồng đội của mình, hắn đã trở nên càng ngày càng mạnh hơn, không chỉ là về mặt lực lượng, còn có cả tâm thái cùng ý chí. Lăng Tân yên lặng quan sát từ xa, trong miệng thì thào. Trở nên mạnh mẽ hơn sao? Chương 115, The Up The Kick. Chỗ giản. Tứ. Trong lúc Lăng Tân đang tờ giờ mở tư suy nghĩ, chiến hạm vũ trụ vẫn dựa theo mệnh lệnh của Trịnh Xá không ngừng bay tới, hiện tại động cơ của chiến hạm không còn đủ năng lượng để hoạt động toàn lực. Lúc trước đã tiêu hao 80% năng lượng tạo ra lực đẩy cho SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt cao 97m nặng 62.000 tấn bay ra khỏi tờ NG khí quyển. Thời gian 2,42 phút để bổ sung năng lượng cũng đủ cho hạm đội đĩa bay đuổi theo, hơn nữa hiển nhiên giữa các đĩa bay với nhau cũng có hệ thống liên lạc. Trong radar của chiến hạm, càng lúc càng có thêm nhiều đĩa bay xuất hiện, số lượng đã sắp vượt qua mức 5.000. Liên lạc với La Cam Đạo, nói hắn phát huy chiến lực lớn nhất phá hủy hạm đội đĩa bay, chủ thần đã ở trong thế giới này, có thể tùy thời trở về mặt đất khôi phục thể lực, mà ánh sáng tâm linh của hắn thật đúng là thuận tiện, dùng trường lực gác tạo ra cổng không gian thứ nguyên sao. Trịnh Xá cảm thán một chút, tiếp đó nói với những thành viên tiểu đội luân hồi còn lại. Hạo Thiên liền lấy ra một chiếc điện thoại di động trông giống cục gạch từ trong lồng ngực, bấm một dãy số sau đó hét lớn. Này, nghe rõ chứ? Ta là Hạo Thiên, tình huống bên này rất khẩn cấp, ngươi mau tới giúp đỡ. Đúng thế, Trịnh Xá muốn ngươi toàn lực giết người, ách, là toàn lực giết người sao hỏa. Những vũ khí hoán đổi LN trước cho Eva tại chủ tờ HN cũng mang theo toàn bộ, dùng lực lượng lớn nhất giết người. Không biết vì sao, ta bỗng nhiên cảm thấy mình giống như là lao đại xã hội đen đang kêu gọi các tiểu đệ đánh nhau. Trịnh Xá cảm thấy đầu có chút đau, hắn vừa xoa huyệt thái dương vừa thì thào, lúc này Hạo Thiên đã giật máy, hắn trực tiếp nói. Gì chứ, đây chính là máy liên lạc siêu cao cấp hoán đổi từ chủ tờ HN, dùng khoa học kỹ thuật lượng tử. Nguyên lý chính là trong lý luận lượng tử, một nguyên tử bị cắt đôi, phóng tới hai đầu biên giới của vũ trụ, ngươi nhúc nhích một nửa nguyên tử bên này, bên kia sẽ lập tức có phản ứng đồng dạng, cái máy liên lạc này ngay cả hai thế giới khác nhau cũng hoàn toàn có thể liên lạc, đây là hàng siêu cao cấp A. Trịnh Xá chẳng muốn nói thêm gì nhiều nữa, bộ dạng cầm máy liên lạc như cờ âm ở bảo bối của Hạo Thiên thật sự là khiến cho người khác muốn chạy tới đấm một cái lên mặt hắn. Trịnh Xá chỉ thở dài nói với những nhân viên điều khiển phi thuyền. 30 giây trước khi tích trữ đờ ơ ý năng lượng bắt đầu đến ngược. Vị thượng tá kia, ngươi đem cái chuông này bỏ xuống chỗ căn tin cho ta, nói với những thuyền viên khác không nên tới gần. Nói xong, Trịnh Xá đưa một cái chuông bị hỏng cho một gã thượng tá, tên thượng tá da trắng cúi chào sau đó liền cờ ơ mở lấy cái chuông này chạy về hướng căn tin. Đông Hoàng Trung, một trong tam đại hồng ngông chí bảo. Khí cụ tu chân đẳng cấp cao nhất. Hai, tiếc là bị hỏng rồi, không biết sử dụng công năng thay đổi nhân quả của phong thần bảng có chữa trị được hay không. Hai mắt Hạo Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc chuông nhỏ đã bị tổn hại, hắn nói với vẻ tiếc hận. Sau khi ba chữ Đông Hoàng Trung vừa được nói ra, rất nhiều người da vàng xung quanh đều không tự chủ được nhìn qua, trong đó đại bộ phận đều là người châu Á, có một số nhỏ người Nhật Bản cùng người Hàn Quốc. Với tư cách là người châu Á, hoặc ít hoặc nhiều đều có chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nhất là bộ phận tờ HN thoại tu chân càng hấp dẫn rất nhiều người nước ngoài. Cho nên, khi nghe thấy Hạo Thiên nói, tất cả những người biết đến tu chân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Xá, bởi vì thứ không thể tưởng tượng nổi như tiểu đội luân hồi và chủ tờ HN đều tồn tại, như vậy tu chân thành tiên các loại có thể cũng là sự thực. Đúng vậy, chính là Đông Hoàng Trung. Trịnh Xá cười khổ nói. Đáng tiếc là khi Sở Hiên giao chiến cùng cờ lổn của hắn đã làm hỏng Đông Hoàng Trung rồi. Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một hai uy lực của nó, không cách nào sử dụng được như Sở Hiên lúc trước. Trên thực tế ta cũng không biết hắn làm thế nào để sử dụng Đông Hoàng Trung, tóm lại hiện tại nó cũng không quá đáng chỉ là đồ trang trí. Trừ phi ta chính thức mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, nếu không uy lực của nó căn bản không cách nào thể hiện ra. Trong khi hai người nói chuyện, những nhân viên trên chiến hạm vẫn rất bận rộn, không ngừng báo cáo, trao đổi tin tức. Đúng lúc đó, tại một vị trí cách chiến hạm không xa bỗng nhiên xuất hiện một mảng không gian hình thoi lớn, không gian tại đó không ngừng chồng lên nhau. Tiếp đó thân hình khổng lồ của Eva không một đột ngột xuất hiện, hơn nữa Eva còn mang theo một vũ khí hình pháo cực lớn, chỉ nhìn hình dạng khổng lồ của khẩu pháo cũng đã có thể biết được uy lực của nó như thế nào. Pháo bỏ xì chồng, sản phẩm hoán đổi từ chủ thần. Một trong những vũ khí trang bị mạnh nhất cho Eva, năng lượng của một pháo tương đương với lượng điện năng sử dụng của mấy thành phố lớn. Ha ha ha! Hạo Thiên vừa nhìn thấy Eva xuất hiện lập tức rất hưng phấn, hắn vừa cười vừa nói với những người xung quanh. Eva không một phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên nhìn về phía vị trí chiến hạm, sau đó hướng nòng pháo bỏ xỉ chổng về phía hạm đội đĩa bay chẳng chịt phía xa, tiếp đó mọi người nhìn thấy từ nòng pháo không ngừng xuất hiện những hạt ánh sáng. Giống như năng lượng trong không gian đang được hấp thu, mấy giây sau, một luồng sáng khổng lồ chói lòa bắn ra, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đã bay thẳng đến vị trí của hạm đội đĩa bay. Do hạm đội đĩa bay đang gấp rút đuổi theo SKV-70 tỷ gã Sarsklat, cho nên vị trí các đĩa bay rất gần nhau, dưới một pháo này, chiếc đĩa bay đứng mũi chịu sào ngay cả chống cự một chút cũng không thể, trực tiếp tan thành cho bụi, tiếp theo là một chiếc đĩa bay đang theo sát đó, rồi lại đến một chiếc khác. Sóng xung kích kịch liệt từ các vụ nổ không ngừng xuất hiện, luồng sáng trắng đã xuyên qua trên 100 chiếc đĩa bay thậm chí còn nhiều hơn, sau đó bay đến một nơi nào đó không rõ trong vũ trụ. Thấy tình hình như vậy, những nhân viên trên chiến hạm đều đồng loạt hoan hô, đặc biệt là mấy nhân viên điều khiển đến từ Nhật Bản càng có vẻ rất đắc ý, bọn họ đều đã xem qua bộ phim Nồng Giờ Nẹ Xì Dệ Vẹn Di Lì Ổng, tình cảnh tương tự như khi Eva không một sử dụng pháo bỏ xỉ chồng bắn hạ En Chổ thứ 5 rẻ mì ẻn diễn ra ngay trước mắt. khiến cho tất cả đều cảm thấy chấn động, không ngừng cảm thán cùng tự hào giống như là Eva được sản xuất tại Nhật Bản vậy. Sau một pháo triệt hạ mấy trăm đĩa bay, Eva 01 cũng không hề ngừng lại, sau lưng xuất hiện không gian hình thoi trùng trùng điệp điệp, sau đó những không gian hình thoi này phát nổ, Eva dựa vào sức đẩy cực mạnh sinh ra, mãnh liệt bay tới phía những đĩa bay còn lại. Hạm đội đĩa bay cũng kinh ngạc một lúc, hiển nhiên chúng cũng không biết luồng sáng trắng chói lọi vừa rồi đến tột cùng là cái gì, uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù xem xét dựa trên nền khoa học kỹ thuật của sao hỏa, hàm lượng khoa học trong cột sáng vừa rồi cũng đã vượt xa. Khi Eva 01 đã xuất hiện trước mặt, những đĩa bay này mới tập trung bắn ra một loạt những tia sáng chết chóc, ít giây, nhưng khi bắn tới GN cơ thể Eva liền bị trường lực gác ngăn cản. Mà tốc độ của Eva càng lúc càng nhanh, trong vòng chưa đến 10 giây đã lướt qua một khoảng cách rất lớn, giơ tay lên đấm tới một quyền, trên tay còn mang theo không gian hình thoi, lập tức nhóm đĩa bay này bị nổ tung thành những mảnh vụn. Sau khi giải quyết xong, Eva 01 lại quay người tiếp tục bay về phía một nhóm đĩa bay khác, khi nhìn đến đây, Trịnh Xá nhẹ thở ra một hơi, hắn nói với Hạo Thiên. Xem ra La Cam Đạo đã trở nên mạnh hơn trước không ít, sắp đến tầng thứ tư trung cấp sao. Vậy tâm ma thì làm thế nào bây giờ? Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói. Còn có thể làm thế nào? Thuận theo tự nhiên thôi, dù sao hắn đã nhận được ánh sáng tâm linh vô hạn của Adam. Thực lực Eva 01 có thể xem như tờ NG thứ 5, nhưng mà thực lực bản thân hắn lại hơi yếu một chút, bất quá khi dung nhập vào Eva cũng không sợ chủ thần Delete. Từ khi bị ngươi đánh bại một cách đơn giản trong trận chiến cuối cùng, hắn mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng đến báo thù, hơn nữa lại muốn hồi sinh đội trưởng, cho nên hắn càng không ngừng rèn luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy sao? Cố gắng trở nên mạnh mẽ, hồi sinh đồng đội của mình. Rất không tồi. Trịnh Xá gật đầu khẳng định, cùng lúc, mấy nhân viên trên phi thuyền đã bắt đầu đếm ngược, còn 20 giây nữa chiến hạm sẽ tiến vào trạng thái siêu tốc, khi đó tốc độ của SKV-70 tỷ gạ sật cờ là sẽ không còn là tốc độ những đĩa bay kia có khả năng đuổi theo nữa, sau đó thì chỉ cờ N chờ đợi là được. Dựa trên tốc độ của động cơ phản lực siêu tốc cộng với quỹ đạo vận hành của sao hỏa, tính toán cho thấy khoảng 8 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến nơi. Khi đó chúng ta sẽ đến vị trí đầu tiên phát hiện ra đĩa bay, vạ lẹt mạ gì nở gì. Không thể không thừa nhận, so với trình độ khoa học kỹ thuật của SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạc, khoa học kỹ thuật của nhân loại thua kém từ 200 đến 300 năm, chỉ là máy tính trung tâm của chiến hạm lại không chỉ tiên tiến hơn 200-300 năm, mà càng hiện đại hơn rất rất nhiều so với những máy tính siêu cấp nhất của nhân loại hiện tại. Tốc độ chiến hạm, tốc độ sao hỏa. Thời gian bay chỉ cần mấy phút là có thể tính toán ra một đống số liệu, khiến cho những nhà khoa học đi theo vô cùng hưng phấn. Nếu không phải chiếc chiến hạm vũ trụ này vẫn đang hoạt động, thời gian cùng địa điểm đều không đúng, đoán chừng bọn họ sẽ lập tức mổ xẻ ra để nghiên cứu. 8 tiếng đồng hồ sao? Đoán chừng sau khi chúng ta ra khỏi tầng khí quyển không bao lâu hạm đội đĩa bay sẽ tiến hành tập kích trên quy mô toàn cầu, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng cho đến lúc đó. Trịnh Xá thở dài. Hắn nhìn về phía màn hình, trên màn hình xuất hiện bản đồ của sao hỏa do camera chụp từ khoảng cách xa, nền văn minh sao hỏa đang rờn hiện ra. Dưới đó, chính là tổng bộ của người sao hỏa. Chương 116, đột nhập, nhất. Khoảng thời gian ở trên chiến hạm vô cùng căng thẳng, LN tới sao hỏa này cũng không phải đi du lịch, mà là một trận đại tập kích. Không chỉ vậy áp lực từ số lượng cả 100.000 đĩa bay thật sự quá lớn. Hạm đội như vậy đối với nhân loại hiện tại mà nói chính là chiến lực không thể địch nổi. Một quốc gia có mấy nghìn chiếc máy bay chiến đấu cũng đã rất đáng nể, thực lực quân sự như vậy đã đủ để xếp vào top đầu thế giới, nhưng nếu so với số lượng cả 100.000 đĩa bay của sao hỏa mà nói, bất kể là số lượng hay chất lượng, đều giống như một đứa trẻ chiến đấu với người lớn, không, hẳn là trẻ nhỏ chiến đấu cùng khủng long. Hơn nữa kịch bản trong phim đã cho thấy vòng bảo vệ đĩa bay của người sao hỏa không sợ vũ khí hạt nhân, như vậy nhân loại căn bản là ngay cả phản kháng một chút cũng không được. Hy vọng duy nhất chính là tiểu đội tập kích trên SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt do Trịnh Xá dẫn đầu nếu như có thể truyền virus vào hệ thống nghệ lực của người sao hỏa, một khi phá hủy được vòng bảo vệ, nhân loại có thể sử dụng tờ N số sóng âm thích hợp giành được thắng lợi. Nếu không cho dù có chiến lược siêu cấp của Trịnh Xá, nhân loại cũng vẫn sẽ phải đối mặt với vận mệnh diệt vong, đây là đáp án khẳng định, chính vì vậy 8 tiếng đồng hồ trên chiến hạm thật sự rất căng thẳng, áp lực tờ giờ mở trọng. Tuy vậy cũng may, với tư cách là một chiến hạm vũ trụ hoàn chỉnh, đặc biệt là loại chiến hạm như SKV-70 tỷ gạ Sarsklat, có thể di chuyển trong vũ trụ mấy năm không cờ N bổ sung tiếp tế nguyên liệu, phương tiện giải trí, lương thực thực phẩm nhất định là phải có. Hơn nữa chính phủ các nước cũng đã nhanh chóng sắp xếp chú đáo, trong 1.000 người, có hơn 20 đầu bếp nổi tiếng thế giới, 2 đầu bếp người Trung Quốc, 2 đầu bếp người Mỹ, 2 đầu bếp người Pháp, Đức, Ý. Tóm lại, sử dụng những nguyên liệu nấu ăn trên chiến hạm, những đầu bếp này có thể giải quyết vấn đề ăn uống cho hơn 1.000 người, nhưng không chỉ là ăn uống, mà là ăn uống đặc biệt cao cấp, mỗi bữa ăn đều giống như một bữa tiệc, có trời mới biết chủ thần tính toán như thế nào. Chiến hạm sau khi hoán đổi đã có đờ y đủ năng lượng, cùng với nguyên liệu nấu ăn chất đờ y đóng. Cái này cũng chưa tính, các loại đồ uống cùng rượu nổi danh thế giới đều có một kho lớn, thậm chí ngay cả rượu Mao Đài 100 năm tuổi cũng có vài thùng. Đoán chừng ngay cả những tỷ phú giờ u mỏ vùng Trung Đông cũng không được ăn uống cao sang mỹ vị như chúng ta. Một người Pháp vừa cảm thán vừa ngắm ly bổ kỳ ổ ập màu tím sẫm trên tay. Mấy tên quân nhân quốc tịch châu Á thì đang cẩn thận mở một chai rượu Mao Đài 100 năm tuổi, hít một hơi ngắn, sau đó nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi thưởng thức. Còn 7 tiếng nữa mới đến sao hỏa, để cho những quân nhân này thư giãn một lúc, dù sao sau khi đến sao hỏa, nhiệm vụ của chiến hạm cũng sẽ không nhẹ nhõm hơn so với chúng ta. Trịnh Xá nhìn xem những quân nhân cùng các khoa học gia, hắn cảm thán nói. Lăng Tân đứng bên cạnh gật gật đầu. Không có vấn đề gì. Tố chất những quân nhân này so với dự đoán của ta còn tốt hơn, mỗi người đều có tố chất của binh sĩ bộ đội đặc chủng. Tuy các quốc gia vẫn ganh đua, âm thờ hờ âm ở cạnh tranh trên lĩnh vực chính trị, nhưng LN tập kích này quan hệ đến toàn thể nhân loại trên thế giới, cho nên bọn họ cũng không thể không xuất thành ý huống hồ dùng phong cách hành sự vô mưu của ngươi mà nói, những chính trị gia này đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Bọn họ đã sớm nhìn thấy lòng dạ ngươi như thế nào rồi. Rất có thể bên cạnh bọn họ còn có những chuyên gia lĩnh vực tâm lý, chuyên môn nghiên cứu tâm lý của ngươi. Trịnh Xá chỉ có thể vừa cười vừa nói. Tình huống đại khái ta cũng có thể tưởng tượng được, dù sao địa vị của ta quá cao. Thay vì nói ta là người mạnh nhất thế giới luân hồi, chẳng thà nói ta là người có quyền lực cao nhất trên trái đất hiện tại. Chắc hẳn lãnh đạo những quốc gia kia đều đã có khái niệm như vậy, ai nắm giữ tiểu đội luân hồi, thì người đó cũng nắm giữ tương lai toàn nhân loại. Đúng vậy, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy SKV-70 tỷ gạ Sarsklat, khái niệm mơ hồ này đã lập tức biến thành khẳng định, ai nắm giữ tiểu đội luân hồi, người đó cũng nắm giữ tương lai toàn nhân loại. Mà hiện tại người này chính là ngươi. Hơn nữa có thể đoán trong tương lai rất dài, người này vẫn chỉ có thể là ngươi. Lăng Tân khẳng định, Trịnh Xá chỉ có thể cười khổ, hắn nói. Đúng vậy. Xác thực sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, trong đó vấn đề lớn nhất là xử lý cùng mối quan hệ với các quốc gia như thế nào, nhưng mà ta cũng không thể không làm thế, ngươi có thể hiểu được nguyên nhân tại sao ta phải làm như vậy. Nhân loại đang trước cảnh sinh tử tồn vong, nếu ta không đứng trên địa vị cao nhất, dùng thực lực uy hiếp, áp bách cực đoan, nắm giữ phương hướng tương lai của toàn nhân loại, thống nhất chính phủ các quốc gia, có khi bọn họ sẽ dùng bom nguyên tử tự san bằng thế giới cũng nên. Như vậy. Lăng Tân nhìn Trịnh Xá một lúc rồi nói. Như vậy ngươi dựa vào cái gì để quyết định tương lai của nhân loại? Đứng trên lập trường của thẩm phán hoặc quan tòa sao? Như vậy. Ha ha ha. Trịnh Xá bỗng nhiên phá lên cười nói. Ngươi rất giống ta trước đây a, không quả quyết, luôn cân nhắc quá nhiều. Cương giả không cần giải thích, bởi vì ta phải làm như vậy, nguyên nhân chỉ đơn giản như thế mà thôi. Ha ha ha. Đúng là phương thức trả lời của Đại Tinh Tinh. Tuy vậy cũng không tệ. Lăng Tân không hỏi thêm nữa, chỉ vừa ăn uống vừa yên lặng suy nghĩ. Khoảng thời gian sau đó đa phần những thuyền viên đều ngủ hoặc nghỉ ngơi. Thực tế, toàn bộ chiến hạm chỉ cờ N khoảng 100 người là đủ để điều khiển rồi, nhưng chính phủ các nước lại giống như sợ không đủ, đưa tới hơn 1.000 người. Kết quả là trong 8 tiếng đồng hồ này phân ra làm 10 ca trực, mỗi ca trực chỉ kéo dài mấy chục phút, sau đó có thể đi ngủ cùng nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, SKV-70 tỷ gạ Sarsklat đã rời khỏi trái đất được 5 tiếng, chỉ còn cách sao hỏa khoảng 3 tiếng đồng hồ, lúc này từ trái đất cũng truyền tin tức đến. Hạm đội đĩa bay của sao hỏa đã bắt đầu công kích trên quy mô lớn, mục tiêu hàng đầu là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Trung Quốc những quốc gia phát đạt hoặc là có thế lực quân sự lớn mạnh. Trước đó đã phát tin tức thông báo cho tất cả người dân di tản. Quân đội cũng giả vờ bày ra vẻ phản kháng, tuy tập kích kịch liệt, nhưng số người chết tương đối ít, chính phủ các quốc gia đã rút lui xuống căn cứ NGM dưới lòng đất. Tóm lại, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng đến lúc quá trình tập kích của chúng ta thành công mới thôi. Sau khi nhận được tin tức, Trịnh Xá ôm đầu yên lặng nói, những thành viên còn lại trên chiến hạm cũng đều có cảm xúc như vậy, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi SKV-70 tỷ gã sật cờ lạt bay đến mục tiêu, chờ đợi vòng bảo vệ của người sao hỏa bị phá hủy, hết thể đều chỉ có thể là chờ đợi. Bầu không khí trên chiến hạm vô cùng căng thẳng, 3 tiếng đồng hồ này đối với mọi người mà nói đều là một loại dày vò khó có thể tưởng tượng. Tin tức từ trái đất không ngừng truyền đến, Washington, New York, Paris, London, Berlin, Tokyo, Bắc Kinh các thành phố lớn trên thế giới đã bị hủy diệt triệt để, 90% số máy bay chiến đấu bị phá hủy, còn có rất nhiều người chưa kịp di tản bị giết. Cho dù trước đó đã làm tốt công tác chuẩn bị, trong LN tập kích đầu tiên ít nhất vẫn chết hơn 100 triệu người, trong đó đại bộ phận người chết tập trung tại châu Phi, các quốc gia không phát đạt, đặc biệt là những quốc gia không thống nhất, còn phát sinh nội chiến. Bởi vì ẩn nấp chế, sơ tán không triệt để, phàm là mục tiêu lộ ra lập tức sẽ bị hủy diệt, dù sao số lượng hạm đội đĩa bay cũng lên đến cả 100.000 chiếc. Đã chết mất 1/70 nhân loại rồi sao? Trịnh Xá thống khổ nỉ non, đôi mắt như phát ra lửa nhìn về phía màn hình, xem dáng vẻ hắn giống như đã đến biên giới sắp sửa bộc phát, bất quá hắn đã là cường giả đỉnh cao sớm vượt qua tâm ma, sẽ không bởi vì tâm thần không yên mà làm ra việc gì ngu ngốc. Hiện tại mọi người đều đang ở trong vũ trụ, nếu như chiến hạm hỏng hóc chỉ sợ ngoại trừ Lăng Tân có thể dựa vào phong thần bảng trở lại trái đất, ngay cả Trịnh Xá cũng chưa chắc, tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải là thánh nhân, một con người ở giữa vũ trụ khổng lồ, cũng vẫn rất nhỏ bé. Bất kể như thế nào, bởi vì trận đại tập kích trái đất phải gánh chịu, nhân viên trên toàn chiến hạm đều sôi sục lửa giận, chỉ đợi khi đến căn cứ của người sao hỏa sẽ bạo phát. Ngươi đã dám phá hủy những thành phố lớn của chúng ta, như vậy nhất định phải làm ầm ĩ long trời lỡ đất toàn sao hỏa mới được. GN như tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy, đặc biệt là khi bọn họ biết chiến hạm phe mình hiện đại đến mức nào, so với đĩa bay của sao hỏa còn tiên tiến hơn mấy trăm năm, như vậy tâm tình của bọn họ càng không thể chờ đợi thêm. Khoảng cách đến tầng khí quyển sao hỏa còn một lúc, bắt đầu giảm bớt công suất của động cơ và hệ thống phản trọng lực. Tự động điều tiết trọng lực bên trong chiến hạm, bổ sung năng lượng cho mẹ gạ và tỉnh cạn ổng, đặt tên lửa vào bệ phóng, mở rộng phạm vi hệ thống ra đa đến mức tối đa. Trịnh Xá không ngừng truyền đạt các loại mệnh lệnh cho những người điều khiển SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt xung quanh. Đông Hoàng Trung đặt tại căn tin cũng đã được hắn bổ sung chân nguyên lực, đủ để ngăn cản 10 vạn lần công kích từ Israel. Như vậy, bắt đầu đi. Chương 117, đột nhập, nhị. Khi chiến hạm sắp xâm nhập vào tầng khí quyển, Trịnh Xá liền quyết định phương thức tiến công, do một mình hắn phá hủy kiến trúc trên bề mặt sao hỏa, sau đó chiến hạm tiến quân thần tốc, xâm nhập thẳng vào bên trong. Dù sao đây cũng là địa bàn của người sao hỏa, ở dưới có những gì không ai biết được, cho nên tốt nhất là tạo ra hỗn loạn trên diện rộng, tiếp đó thừa dịp hỗn loạn tiến hành xâm nhập, đến khi phát tán virus xong sẽ rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Trịnh Xá đứng tại lối ra của SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạc. Chiếc chiến hạm này vốn đến từ siêu di gần đảm, một trong những công năng lớn nhất của nó là thả gần đảm bên trong xuống, cho nên lối đi này trực tiếp thông với không gian vũ trụ bên ngoài. Hiện tại cửa vẫn chưa mở, Trịnh Xá đứng cùng một chỗ cùng với mấy thành viên tiểu đội luân hồi và một đám quân nhân. Đây là thuốc thích nghi môi trường trong đỏ dạ ẹ mẩn hoán đổi từ chủ tờ HN ăn một viên có thể sinh tồn 12 tiếng đồng hồ trong môi trường chân không, ta không cần, nhưng các ngươi thì lại cờ HN. Trịnh Xá bỗng nhiên lấy ra một lọ thuốc từ trong lồng ngực, sau đó nói với mười mấy quân nhân kia như vậy. Đám quân nhân này đều nhận lấy viên thuốc sau đó trực tiếp nuốt xuống, tuy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng đã giờ HN quen với sự tờ HN kỳ của thế giới luân hồi. Cho nên bọn họ cũng không hề hoài nghi hiệu quả của loại thuốc này, một người trong đám đưa ra một bức hình rồi nói. Đây là địa điểm tốt nhất để phá vỡ kiến trúc trên bề mặt sao hỏa do các nhà khoa học tính toán ra. Một khi đã phá vỡ kiến trúc trên bề mặt, chiến hạm sẽ bay đến trong vòng mấy phút. Trịnh Xá gật gật đầu. hắn lại quay đầu nhìn về phía những thành viên còn lại. Như vậy mọi chuyện cứ dựa theo thương lượng lúc trước, trừ Hạo Thiên ở lại phòng thủ chiến hạm, tất cả thành viên còn lại cùng hành động, tinh tờ HN lực khống chế giả chịu trách nhiệm tìm kiếm vị trí hạch tâm, không ngừng tập kích tiến lên, hủy diệt tất cả những thứ có thể, tìm đến vị trí hệ thống nghệ bậc của sao hỏa, sau đó phát tán virus, không ai có ý kiến gì chứ. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu, Trịnh Xá nhìn về phía Lăng Tân rồi nói. Bởi vì đồng thời tiến hành tập kích cùng sử dụng Đông Hoàng Trung, cho nên năng lượng trong cơ thể ta có thể sẽ tiêu hao cực nhanh, một khi phát hiện thấy lực công kích của ta bị hạ thấp, như vậy ngươi phải lập tức sử dụng phong thần bảng tiến hành chữa trị toàn thân cho ta. Hiểu chưa? Tính mạng của ta cũng nằm trong tay ngươi, Lăng Tân. Lăng Tân gật đầu khẳng định. Yên tâm. Ta nhất định sẽ bổ sung năng lượng đúng lúc cho ngươi. Đã minh bạch. Ta có thể sánh vai chiến đấu cùng ngươi không? Trịnh Xá quay đầu đi. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Hả? Lăng Tân sửng sốt một chút, hắn chỉ thốt ra một tiếng đơn giản. Ngu ngốc, ngươi phải nói mãi cho đến chết. Trịnh Xá lớn tiếng nói, tiếp đó đi tới phía cửa ra, những người còn lại liền đi về hướng hành lang kết nối với bên trong chiến hạm, cho đến khi tất cả mọi người đều đã vào trong hành lang, cánh cửa lớn mới dần dần mở ra, khi cửa vừa mở, từ bên ngoài tràn vào một luồng lửa kịch liệt. Giờ phút này SKV-70 tỷ gã sật cờ lặt đang xâm nhập vào tờ NG khí quyển của sao hỏa, ma sát giữa chiến hạm và không khí tạo ra nhiệt độ cực cao, tuy không làm hỏng hoặc biến dạng vỏ kim loại, nhưng ngoại trừ sinh vật siêu cấp như Trịnh Xá, bất kỳ ai tiếp xúc với hoàn cảnh như vậy lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Trịnh Xá thở ra một hơi, tiếp đó xông thẳng ra ngoài, trong khi rơi xuống thân hình hắn không ngừng biến hóa, bắt đầu trở nên to lớn. Tiếp đó sau lưng mọc ra một đôi cánh rồng bằng xương bằng thịt. Mà theo sự biến hóa của thân thể, luồng khí thế vẫn một mực bị đè nén cũng mãnh liệt lan tràn ra bốn phía. Luồng khí thế này thậm chí đã đạt tới mức thực thể hóa, chỉ là khí thế thôi cũng đã khiến biển lửa tự động cách xa. Mà SKV-70 tỷ gã sật cờ lạc cách hắn mấy trăm mét cũng nằm trong phạm vi áp bách của luồng khí thế khổng lồ này. Bởi vì khoảng cách cũng coi như hơi xa một chút. Cho nên mọi người trên chiến hạm chỉ cảm thấy vô cùng áp lực, người có thực lực càng mạnh càng cảm thấy rõ rệt. Trong đó phản ứng của Hạo Thiên là kịch liệt nhất, hắn gần như bị ép trên mặt ghế không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên người không ngừng xuất hiện. Cho đến khi Trịnh Xá đã cách chiến hạm trên 1000 mét, hắn mới chậm rãi đứng lên, tiếp đó bên ngoài thân thể xuất hiện một vòng sáng màu vàng. Thực lực như vậy, trình độ như vậy đã đạt đến cấp độ chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi. Trịnh Xá. Hắn lại tiến lên thêm một bước, sắp đến tầng thứ 5 rồi. Hạo Thiên thở dài, tiếp đó lại bắt đầu âm tờ hờ mở suy nghĩ. So ra, phản ứng của những người còn lại đều không giống nhau, phản ứng của Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy là gần với hắn nhất, mức độ phản ứng của những người khác thì giảm dần. Đến đội trưởng Sâm Châu đội kỷ tài chỉ hơi toát mồ hôi. Như vậy cũng có thể đại khái nhìn ra được thực lực của từng người trong đội ngũ. Giờ phút này Trịnh Xá đã tiến vào đã trạng thái tiềm long biến, đây cũng chính là ánh sáng tâm linh của hắn. Tương tự như trường lực gát của La Cam Đạo, hay thánh quang khí của Hạo Thiên, ánh sáng tâm linh của Trịnh Xá cũng có thuộc tính đặc biệt, không phải là tăng cường, hoặc cũng có thể coi như là tăng cường, nhưng mức độ lại vượt xa so với dự đoán lúc trước của hắn. Trên thực tế, tiềm long biến là ánh sáng tâm linh đẳng cấp siêu cường, hoàn toàn có thể so sánh với lệ viêm, không. Thậm chí có khả năng vượt qua lệ viêm. Tuy chỉ đơn thuần là tăng cường, nhưng không phải tăng đến một mức cố định, mà là tăng theo cấp số nhân. Nói một cách khác, khi thực lực của hắn không cao, mức độ tăng cường của tiềm long biến cũng không cao, nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, mức độ gia tăng cũng càng lúc càng kinh khủng. Một ngày nào đó, trong trạng thái tiềm long biến, hắn thậm chí có thể cứng rắn ngăn chặn lô đen, đây là chuyện hoàn toàn có thể. Cho nên tiềm long biến quả thực là ánh sáng tâm linh mạnh đến mức biến thái, còn điểm mấu chốt của mức độ gia tăng vẫn là ở chỗ thực lực của Trịnh Xá. Chương 118, đột nhập, tam. Lượng đạt đến một mức độ nhất định, sẽ phá vỡ điểm giới hạn, tạo ra biến đổi về chất. Nếu như có thể đơn độc đánh với 10 người, đó bất quá là vũ phu. Nếu như có thể đơn độc đánh với 100 người, đó là tuyệt thế manh tướng. Nếu như có thể đơn độc đánh 1000 người. Đó là người mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Nếu như có thể đơn độc đánh thắng vào người, đó chính là thần, là ma. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Trong đầu Trịnh Xá bỗng nhiên vang lên những lời Sở Hiên đã từng nói với mình rất lâu trước đây, khi đó là lúc hắn sáng tạo ra Hồng Hoang, khai thiên tích địa. Trịnh Xá vốn định tạo ra một chiêu thức mang tính linh hoạt hơn, nhưng những lời này đã khiến cho hắn quyết tâm suy nghĩ sáng tạo ra Hồng Hoang, khai thiên tích địa. Khi lực lượng cùng tốc độ cường đại đến mức nhất định, sẽ sinh ra biến hóa về chất. Hồng Hoang, khai thiên tích địa. Trịnh Xá hét lớn một tiếng, tiếng hét lập tức chuyển hóa thành sóng xung kích lan ra bốn phía. Khi hắn tiến vào trạng thái Hồng Hoang khai thiên tích địa, không cần chủ động dùng sức, xung quanh thân thể đã tự nhiên tạo thành sóng xung kích, giơ tay nhấc chân đều có uy lực khủng bố, khai thiên lập địa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bởi vì Trịnh Xá tận lực gia tốc, từ tầng khí quyển rơi thẳng xuống dưới bề mặt sao hỏa, quá trình này thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong tay Trịnh Xá lóe lên ánh sáng màu đỏ máu, Hổ Hồn đao lập tức xuất hiện, tiếp đó năng lượng hỗn độn tạo thành từ chân nguyên lực cùng ma lực được truyền vào, Hổ Hồn liền phảng phất giống như sống lại, không ngừng gầm thét. Trong mắt Trịnh Xá lúc này đã chỉ còn lại có kiến trúc khổng lồ trên mặt đất, càng lúc càng đến gần, sau chốc lát hắn đã rơi xuống như thiên thạch. Vừa rơi xuống mặt đất, Hổ Hồn đao trong tay Trịnh Xá lập tức chém tới, trong thời khắc đó dường như ngay cả thời gian cũng dừng lại. Lực áp bức không cách nào tưởng tượng từ Hổ Hồn đao đánh thẳng hướng về bốn phía. Dùng Trịnh Xá làm trung tâm, từng luồng sóng xung kích khổng lồ bắt đầu nhấc mặt đất lên nhẹ nhàng như trở bàn tay, bụi mù cùng đất đá lơ lửng lên đến độ cao ngàn mét. Sau đó sụp đổ nhanh chóng lan tỏa, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, khi SKV-70 tỷ gã sật cờ lạt bay vào đến tờ NGM, kiến trúc khổng lồ trên mặt đất đã bị phá hủy hết khoảng 1/4, hơn nữa quá trình sụp đổ vẫn còn đang tiếp tục. Toàn sao hỏa đều chấn động rung chuyển. Lúc này Trịnh Xá đã xâm nhập vào sâu mấy trăm mét trong lòng đất, bất kỳ khối đá nào tiếp xúc với hắn đều trực tiếp vỡ vụn. Khi đến trước tờ NG cách ly làm bằng kim loại đặc chế, Hổ Hồn đao nhẹ vùng một cái, tờ NG kim loại dày hơn 100 mét liền bị xé rách một cách đơn giản như cắt đậu phụ. Đã hoàn toàn phá hủy xong tờ NG cách ly giữa căn cứ người sao hỏa và ngoại giới, nhưng Trịnh Xá vẫn không hề ngừng lại. Dùng sức huy động Hổ Hồn đao, chém mạnh xuống phía dưới. Lập tức, một lực lượng hùng hậu vô cùng vô tận bạo phát, giống như vụ nổ của bom hydro. Sảng khoái. Ha ha ha. Trịnh Xá cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hắn vừa cười vừa nhìn xuống khu vực cách ly đã bị phá hủy đến rối tinh rối mù dưới mặt đất. Phía dưới có vô số công trình kiến trúc dày đặc chẳng chịt, hình dạng của các công trình kiến trúc đều thiên về hình tròn. Điểm này quả thực bất đồng với kiến trúc dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật của trái đất. Một đòn vừa rồi đã khiến cho phạm vi trên 100 km chỉ còn lại phế tích, rất nhiều phi thuyền, đĩa bay cũng bị phá hủy. Trịnh Xá, tình huống phía dưới như thế nào? Có thành phố của người sao hỏa không? Lúc này, giọng của Lăng Tân bỗng vang lên trong đầu Trịnh Xá, những người trên chiến hạm đã thông qua tinh thần lực khống chế giả liên lạc với hắn, một hồi điên cuồng phá hoại vừa rồi thật sự là kinh thiên động địa. Làm tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, tuy vậy hiện tại tình huống khẩn cấp, cho nên cũng không ai có thời gian cảm thán hoặc là sững sờ. Đúng vậy, có một thành phố rất lớn, phía dưới còn có những thông đạo kết nối khổng lồ, liên kết các khu vực, GN như xuyên qua toàn bộ lòng đất. Suy luận lúc trước của chúng ta hoàn toàn chính xác, đây là một thế giới toàn vẹn, hợp lý. Đĩa bay của người sao hỏa không thể bỗng dưng xuất hiện từ hư không, đây quả nhiên là hang ổ của chúng. Các ngươi nhanh lên một chút, tuy địa chấn lớn như vừa rồi có thể kéo dài chút thời gian, nhưng lực phòng ngự tại đây thoạt nhìn có vẻ cũng không kém. Trận phá hoại vừa rồi đã phá hủy ít nhất hơn 1.000 đĩa bay, nhưng những khu vực lân cận hẳn vẫn còn nhiều đĩa bay khác, có thể sẽ lập tức kéo đến, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Trong khi nói chuyện Trịnh Xá lại nhẹ nhàng chém ra một đao, sóng xung kích lập tức được hình thành, phá hủy hoàn toàn mấy đĩa bay đang còn động đậy cách đó không xa. Dù sao SKV-70 tỷ gã sờ cờ lặt cũng không có khả năng rơi tự do xuống đất như Trịnh Xá, trái lại, càng tới gần mặt đất, tốc độ của chiến hạm lại càng phải không ngừng hạ thấp xuống, cho nên khi chiến hạm tiến vào, thời gian đã qua hơn 2 phút. Trong đoạn thời gian này, vẫn chưa có thêm những hạm đội đĩa bay khác kéo đến, một là do vừa rồi Trịnh Xá đã tạo ra động đất kịch liệt, hai là phạm vi 100 km xung quanh đều đã bị phá hủy. Những đĩa bay từ khu vực lân cận không thể bay đến chỉ trong vòng một vài phút. Khi chiến hạm đáp xuống khu vực phế tích chống chất, ngoại trừ Hạo Thiên ở lại phòng thủ chiến hạm, 8 thành viên còn lại đều lập tức chạy ra, tất cả đều đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa. Tiếp đó từng người một đứng lên gỗ lìn gơ lại đờ, bay đến vị trí của Trịnh Xá. Đương nhiên, Đạt Vân Hy chưa mở cơ nhân tỏa nên đứng trên cùng một gỗ lìn gơ lại đờ với Lăng Tân. Hai tay nàng trực tiếp ôm hai bên hông Lăng Tân, tiếp xúc thân mật như vậy lập tức khiến cho mặt mũi Lăng Tân đỏ như táo chín. Cùng lúc đó, Trịnh Xá cũng huy động cánh bay về hướng mọi người, vừa bay hắn vừa nói. Kỳ Tài, lập tức tiến hành quét hình trên khoảng cách lớn, tìm kiếm vị trí có nhiều đĩa bay tập trung nhất, hoặc là nơi có vũ khí phòng ngự nhiều nhất. Ở đó khẳng định là căn cứ quân sự của người sao hỏa. Kỳ Tài gật gật đầu, hắn lập tức nhắm mắt lại bắt đầu quét hình tinh tờ HL lực. Tuy tinh thần lực của hắn không thể bao trùm phạm vi lớn như vậy, nhưng tinh thần lực Tảo Miêu còn có một phương thức sử dụng khác, đó là tập trung tinh thần lực lại thành một đường thẳng, nhờ vậy có thể tìm kiếm trên khoảng cách rất lớn, gấp 10 LN so với bình thường. Ước chừng mấy chục giây sau, hắn bất đắc dĩ nói. Không được, khắp nơi đều là người sao hỏa đang chạy trốn, còn có rất nhiều đĩa bay đang bay đến từ bốn phương tám hướng. Quả nhiên toàn bộ lòng đất đều là căn cứ của người sao hỏa, phạm vi quét hình xa nhất của ta đã đến 500 km. Vậy mà toàn bộ lòng đất trong phạm vi này đều là những khu vực trống rỗng, có trời mới biết người sao hỏa dùng cái gì để ra cố mặt đất phía trên. Có lẽ là hệ thống phản trọng lực. Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó, hắn lấy mảnh phong tờ HN bảng ra, yên lặng nhìn. Trên phong tờ HN bảng bắt đầu xuất hiện những dòng chữ mơ hồ, sau khi xem xét một lát, hắn chỉ về một hướng khác rồi nói. Căn cứ quân sự cách chúng ta GN nhất đang ở hướng bên kia, tin tức biểu hiện của phong thần cũng không đầy đủ, xem ra vẫn không thể hoàn toàn tra duyệt thứ đến từ vị diện khác. Trịnh Xá lập tức phân chấn nói. Ít nhất chúng ta cũng không giống như người mù chạy loạn. Đi thôi. Tiến hành tập kích về hướng đó. Không được. Lăng Tân cùng đội trưởng Tây Hải đội Đu Lắc đỗng nhiên cùng lớn tiếng nói như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, GN như đồng thời mở miệng nói. Ngươi phải đến tấn công hạm đội đĩa bay. Vì sao? Trịnh Xá nói. Nhưng mà căn cứ quân sự đang ở bên cạnh. Tấn công hạm đội đĩa bay, không phải sẽ thu hút thêm càng nhiều đĩa bay nữa đến công kích ta sao? Đúng vậy, chính là muốn đĩa bay tấn công ngươi. Lăng Tân khẳng định. Đúng vậy, chính là muốn ngươi hấp dẫn hỏa lực của địch. Đu Lát cũng GN như đồng thời nói ra. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, Đu Lát mỉm cười khoát khoát tay. Ý bảo để cho Lăng Tân giải thích cụ thể. Ngươi khác với chúng ta, cho dù đối mặt với số lượng lớn đĩa bay, ngươi vẫn là tồn tại vô địch, hơn nữa do ngươi tiến hành phá hoại, kiềm chế hạm đội đĩa bay, mức độ hỗn loạn càng tăng lên thêm một ít. Phải biết rằng, tại đây ngoại trừ những thành viên tập kích như chúng ta, còn có một chiếc chiến hạm khổng lồ vô cùng nổi bật. Ngươi có thực lực mạnh không sợ đĩa bay, mấy người chúng ta số lượng ít thể tích nhỏ có thể tùy thời tranh né, nhưng còn chiến hạm thì thế nào? Nó chỉ có thể đáp trên mặt đất, cho dù có bay lên cũng không cách nào ngăn cản công kích từ mấy nghìn chiếc đĩa bay, nếu như chiến hạm nổ tung mà nói chúng ta sẽ chỉ có thể ở lại sao hỏa, đến lúc đó làm gì bây giờ? Cho nên, do ngươi chịu trách nhiệm phá hoại, hấp dẫn lực chú ý từ bốn phía, còn chúng ta thì thừa dịp hỗn loạn tập kích căn cứ quân sự của người sao hỏa. Sức chiến đấu của ngươi thập phần cường đại, cho nên GN phải phát huy tại nơi cần lực lượng nhất. So ra, tập kích chỉ cần một phần lực lượng mà thôi, chỉ cần GN tìm ra mục tiêu cùng phát tán virus, những chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện. Lăng Tân nói một lúc, sau khi nghe xong Trịnh Xá nghiêm túc gật đầu. Được, do ta tạo ra hỗn loạn càng lớn, thu hút chú ý của hạm đội đĩa bay, nhưng mà các ngươi cũng phải cẩn thận. Vừa rồi khi ta vừa xâm nhập vừa phá hoại, ngoại trừ đĩa bay, có thể người sao hỏa còn nắm giữ kỹ thuật chế tạo robot. Một số robot bị ta phá hủy đang nằm trong khu vực phế tích đằng kia, có thể uy lực của robot còn mạnh hơn so với đĩa bay. Nếu gặp phải số lượng lớn robot, thực lực các ngươi không đủ để giải quyết, có thể tùy thời kêu gọi ta, sau khi giải quyết hết địch nhân ta sẽ lập tức tới cứu viện. Những người còn lại nhìn nhau, tiếp đó đều ngay ngắn gật đầu đến lúc này, Trịnh Xá rốt cuộc không chần chờ thêm nữa, đôi cánh sau lưng vũ lộng một cái, một vòng chấn động có thể thấy bằng mắt thường lập tức xuất hiện. Trịnh Xá biến mất trước mặt mọi người, tiếp đó thân ảnh của hắn hiện ra ở một vị trí cách đó mấy nghìn mét, dùng tốc độ như vậy không ngừng bay xa. Những người còn lại yên lặng phát động trạng thái gia tốc của gỗ lìn Glider, lướt qua chiến hạm bay thẳng về phương hướng do phong thần bảng chỉ dẫn. Cùng lúc đó, trong phạm vi toàn bộ thành phố của người sao hỏa cũng xuất hiện từng đợt bạo động. Đĩa bay không ngừng xuất hiện, cùng lúc còn có một loại robot cao tới hơn 20 mét. Những robot này đều mang theo các loại vũ khí chết chóc, Ethereum, dùng tốc độ không thua gì đĩa bay tiến về phía trước. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, dùng chiến hạm làm trung tâm, phạm vi trên 100 km xung quanh xuất hiện ít nhất hơn 10.000 đĩa bay cùng mấy nghìn robot, không ngừng bay về hướng SKV-70 tỷ gã Sarsklak. Đông Hoàng Trung có thể ngăn cản 10 vạn lần công kích của Israel. Hơn 10.000 đĩa bay, ước chừng mỗi chiếc chỉ bắn ra 10 lần mà thôi. Lăng Tân quay đầu lại nhìn một chút về phương hướng của Trịnh Xá, sau đó dứt khoát tiếp tục nhìn về phía trước, ở đó là vị trí căn cứ quân sự của người sao hỏa, ước chừng cách vị trí của chiến hạm hơn 300 km, mà trước mặt bọn họ cũng có mấy nghìn đĩa bay cùng robot. Trịnh Xá, thu hút thêm càng nhiều hỏa lực đi. Nếu không, dựa vào lực lượng của mấy người chúng ta, có thể xuyên qua phòng tuyến này sao? Tất cả phải dựa vào ngươi rồi, Trịnh Xá. Chương 119, ảo ảnh, nhất. Đối với sự cường đại của Trịnh Xá, tuy mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đều là dùng phương thức quan sát để cảm nhận, cho đến lúc này, bọn họ mới trực tiếp cảm nhận bằng thân thể, cũng không phải chiến đấu với Trịnh Xá, mà là cùng Trịnh Xá chiến đấu với địch nhân trước mắt. Đĩa bay của người sao hỏa kỳ thật cũng không quá lớn, ít nhất so với SKV-70 tỷ gã sật cờ lặt thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà so với con người thì vẫn là một quái vật khổng lồ. Theo đạo lý mà nói, thứ càng lớn thì động tác càng không linh hoạt, thế nhưng đĩa bay của người sao hỏa lại hoàn toàn trái với quy luật này, động tác linh hoạt như ngón tay người, lượn trái lượn phải liên tục bắn ra ít giây, luồn lách xuyên qua các khe hở của đám phế tích, độ linh hoạt như vậy đã vượt xa so với máy bay chiến đấu của trái đất. Sau khi tách ra, những người còn lại liền điều khiển gỗ lỉn gơ lái đở không ngừng bay về phía trước. Bởi vì thành viên trong đội ngũ này đều là thành phần tinh anh của thế giới luân hồi, hoặc như Lăng Tân vốn là cường giả của thế giới này, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ mấy người này đã đủ để đối kháng với chiến lực mấy quân đoàn. Đương nhiên, vẫn không thể cứng rắn ngăn cản tên lửa hạt nhân, bom khinh khí các loại. Có điều hiện tại đối mặt với hạm đội đĩa bay, mọi người đều có cảm giác thúc thủ, những đĩa bay này cực kỳ linh hoạt, hơn nữa đều tấn công từ xa. Liên tục bắn tới từng luồng ít dây đủ màu sắc. Đĩa bay liên tục công kích từ xa, mà mọi người lại không có biện pháp kiềm chế ngăn cản, nên chỉ có thể từ giữa không trung hạ xuống mặt đất. Cũng may mà đội trưởng Sâm Châu đội kỳ tài có kỹ năng dịch chuyển, mặc dù tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, nhưng chung quy mỗi 2 phút có thể dịch chuyển trong khoảng cách 10 km, do đó cũng tránh khỏi tình cảnh bị đĩa bay vây công. Vấn đề tiêu hao tinh thần lực tiêu hao có thể giải quyết rất dễ nhờ phong thần bảng. Chỉ cờ N bỏ ra trên 100 điểm nhân quả là có thể bổ sung, hơn nữa chỉ do mình Lăng Tân gánh chịu thời không nghịch lưu, người được bổ sung không hề mất gì cả. Nhờ vậy, toàn bộ đội ngũ mới hữu kinh vô hiểm thông qua được khu vực tập trung số lượng lớn đĩa bay. Nhưng mà dường như người sao hỏa có hệ thống radar truy tìm, mỗi lần mọi người vừa đi được thêm mấy kỳ lờ mẹt sau khi dịch chuyển, người sao hỏa lại rất nhanh tìm được bọn họ. Không chỉ như vậy, càng lúc số lượng đĩa bay tới tấn công càng gia tăng. Thậm chí có một lần, những đĩa bay kia dường như đã tìm ra được quy luật dịch chuyển, mai phục cách đó không xa chờ mọi người rơi xuống, nếu không phải khu vực đó có hoàn cảnh phức tạp cùng rất nhiều phế tích, có thể mọi người đã trực tiếp bại lộ. Dù vậy vẫn chưa đến nỗi nào, dù sao mới chỉ có mấy chục chiếc đĩa bay mà thôi, so với chiến trường giữa Trịnh Xá cùng cả chục nghìn đĩa bay, chiến trường bên này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này Trịnh Xá đang cờ ơ mở hổ hồn đao chém không ngừng. Dưới một đao, những đĩa bay này nếu không trực tiếp tan rã thành nguyên tử phân tử, thì cũng là nhất đao lưỡng đoạn, sau đó phát nổ mở hơn nữa một đao chém tới, thường sẽ hủy diệt hơn 10 chiếc đĩa bay, thậm chí một đòn công kích toàn lực, có thể phá hủy đến trên 100 chiếc đĩa bay một lúc. Thông qua hình ảnh từ tinh tờ HN lực tảo miêu của kỳ tài chứng kiến Trịnh Xá nhấc một robot cao mấy chục mét lên, ném ra xa như ném một hòn đá nhỏ, phá hủy một đội đĩa bay gần đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi. Trên lệch quá lớn, nếu trong đội ngũ chúng ta có một người mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ tư cao cấp khác, không, cho dù là tờ NG thứ tư trung cấp cũng được, chỉ cần thực lực đạt đến mức 1/10 của Trịnh Xá, chúng ta hoàn toàn có thể đột phá vòng vây, sao có thể chật vật như thế này. Lăng Tân cảm thán một chút, Lưu Úc đứng bên cạnh hắn thở dài. Hai, trước kia Trung Châu đội chúng ta còn có mấy người khác có thực lực tiếp cận với Trịnh Xá, đều đã mở cơ nhân tỏa tờ NG thứ tư, chỉ tiếc là sau trận chiến cuối cùng, đội ngũ của chúng ta chỉ còn lại có 3 người. Đu Lát đống nhiên nói, tốt nhất không nên phát sinh chuyện như vậy, nếu phe chúng ta có thêm mấy người thực lực mạnh mẽ, có khả năng sẽ không gặp mặt ở Tạ Cờ, mà là thế giới đáng sợ hơn như Independent Sơ Dây, người ngoài hành tinh không bị tờ N số sóng âm khắc chế, đó mới chính là một cuộc chiến tranh thật sự. Lăng Tân thoáng ngẩn người một chút, hắn kỳ quái hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ thế giới phim kinh dị không phải là xuất hiện ngẫu nhiên sao? Đu Lát lại tiếp tục nói. Trước đây dùng một tiểu đội luân hồi vượt qua các thế giới phim kinh dị, chủ thần sẽ không đưa ra một nhiệm vụ chắc chắn phải chết, có thể có độ khó cực cao, khiến cho tiểu đội luân hồi vô cùng gian khổ mới có thể vượt qua, tuy vậy vẫn có những phương pháp đặc thù để lẩn tránh cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại, chủ thần sẽ không đưa ra thế giới phim kinh dị hoàn toàn tuyệt cảnh. Tương tự như vậy, thế giới mặt ở Tả Cờ lần này thoạt nhìn có vẻ có độ khó rất lớn, nhưng mà cẩn thận phân tích lại. Kỳ thực có chiến lược của Trịnh Xá, chúng ta chỉ cần tập kích giống như hiện tại, sẽ có thể diệt chủng người sao hỏa một cách nhanh chóng. Chính là đạo lý như vậy, thực lực của Trịnh Xá thu hẹp lại sự chênh lệch giữa nhân loại cùng người sao hỏa, chỉ có một mình hắn đã như vậy, nếu có thêm mấy người khác có thực lực ngang bằng, hoặc là tiếp cận với hắn, ngươi cảm thấy chủ thần sẽ vẫn đưa ra thế giới mặt ở Tả Cờ sao? Hóa ra là như vậy. Lăng Tân bừng tỉnh đại ngộ nói. Hóa ra là như vậy, hệ thống cân bằng. Bất quá lại nói, cho dù là hệ thống cân bằng, với tư cách chủ chiến lực, thực lực của Trịnh Xá vẫn quá mạnh, một mình hắn cũng đủ để ảnh hưởng đến kết cục trận chiến này, lực lượng như vậy đã vượt qua mức độ cân bằng. Nếu như vậy vẫn cân bằng mà nói, trừ phi. Lăng Tân cùng Đu Lát mãnh liệt nhìn nhau, hai người đồng thời nói. Nói một cách khác, người sao hỏa cũng có chiến lực đỉnh cao. Đu Lát rút chiếc tẩu thuốc của mình ra. Sau khi hút một hơi liền phát hiện không đúng, bởi vì nơi này là sao hỏa, bọn họ uống thuốc thích nghi môi trường nên có thể không cần bận tâm về vấn đề dưỡng khí, nhưng mà thuốc lá lại không thể hút được, trong tầng khí quyển của sao hỏa không có oxy như trên trái đất, cho nên hắn chỉ có thể vừa ngậm tẩu thuốc vừa nói. Chiến lược phổ biến của người sao hỏa là đĩa bay, số lượng hơn 100.000 chiếc, đây đã là chiến lược siêu việt gấp mấy lần so với nhân loại rồi. Nhưng bọn chúng lại có nhược điểm là bị tờ N số sóng âm khắc chế, nói một cách khác, chiến lược giữa người sao hỏa và nhân loại kỳ thật không chênh lệch nhiều, chỉ là hiện tại nhân loại còn chưa tìm ra được biện pháp khắc chế. Như vậy Trịnh Xá với thực lực vượt xa tưởng tượng, sẽ giống như là một cái bút, chủ thần sẽ không đưa ra thế giới phim kinh dị tuyệt cảnh, đồng dạng, cũng sẽ không đưa ra thế giới dễ dàng, có thể cày điểm. Đĩa bay của người sao hỏa đối với Trịnh Xá mà nói quả thực chỉ giống như là rồi mỗi côn trùng, như vậy người sao hỏa nhất định có chiến lược đỉnh cao. Lăng Tân cũng khẳng định. Không sai, Trịnh Xá có nhắc đến, bất kỳ một thế giới nào cũng đều có chiến lược cao cấp ẩn dấu. Ví dụ như The Lột Vóc The Dìm, có những sinh vật như thần cùng ma tồn tại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc, sở dĩ mọi người vẫn một mực bảo trì tin tưởng. Nguyên nhân mấu chốt nhất là do thực lực đỉnh cao của Trịnh Xá. Cho dù có cả chục nghìn đĩa bay đuổi theo bọn họ, chỉ cần Trịnh Xá còn có thể chiến đấu, hắn vẫn sẽ cuốn lấy đại bộ phận chiến lực của người sao hỏa, như vậy mọi người sẽ vẫn còn lòng tin xâm nhập vào căn cứ quân sự. Dù sao bọn họ cũng không phải kẻ yếu, chỉ vì bảo toàn thực lực, cho nên đến lúc này vẫn không toàn lực công kích nhưng mà chẳng lẽ người sao hỏa cũng vẫn chưa toàn lực công kích. Lăng Tân cùng Đu Lát lại liếc mắt nhìn nhau, hai người GN như đồng thời đứng lại, đột ngột dừng lại như vậy khiến cho những người xung quanh thoáng kinh ngạc, sau khi bay được một khúc mới chậm rãi dừng lại, may mà đây là một khe hở trong phế tích, cho nên LN dừng lại đột ngột này cũng không khiến cho hạm đội đĩa bay đuổi đến vây công. Đu Lát vô vô đầu rồi nói, là lỗi của ta, từ khi bắt đầu đã bỏ qua chi tiết này. Lăng Tân cũng nói, đây là một thế giới hoàn chỉnh. Như vậy đã nói lên người sao hỏa không phải bỗng nhiên xuất hiện, người sao hỏa cũng có hình thái xã hội, có hoàn cảnh sinh tồn thích hợp, có phân chia chức tước địa vị, cũng có trí thông minh. Nếu không sao bọn chúng có thể tạo ra hạm đội đĩa bay mạnh mẽ như vậy. Cho nên người sao hỏa không thể nào một mực bao vây tấn công Trịnh Xá, chỉ phái ra một số ít đĩa bay đến tấn công chúng ta như thế này, đây là chuyện không thể nào. Kỳ tài. Phương thức vận hành của tinh thần lực tảo miêu và tâm linh tỏa liên là như thế nào? Kỳ tài lập tức nói. Dùng tinh thần lực để tiến hành quét hình trên trong phạm vi lớn, trực tiếp truyền hoàn cảnh vào trong đầu mọi người thông qua kết nối tinh thần, bất kỳ vật gì, chỉ cần không bị che đậy đều có thể quét hình. Lăng Tân cắn răng nói. Vậy ngươi mau quét hình bên trong những đĩa bay đang vây công Trịnh Xá, nhanh lên. Kỳ tài vội vàng nhắm mắt lại chuyên tâm quét hình, không đến một lát sau, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, bởi vì bọn họ đã thông qua tinh thần lực thấy được hoàn cảnh trong những đĩa bay này. Tất cả đều là đĩa bay không người lái. Trong những đĩa bay này thậm chí ngay cả một người sao hỏa cũng không có. Chương 120, ảo ảnh, nhị. Trong khu vực phế tích xác thực phát hiện ra thi thể người sao hỏa, cho nên đây không thể là ảo cảnh, đây đúng là thành phố của người sao hỏa. Nhưng mà tất cả những đĩa bay đang vây công Trịnh Xá lại là đĩa bay không người lái. Kỳ tài, quét hình sơ qua những đĩa bay đang đuổi theo chúng ta. Lăng Tân bỗng nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, nét mặt hắn lập tức biến thành đạm mạc. Kỳ tài vừa quét hình tinh thần lực, trong đầu mọi người lập tức đều xuất hiện tình hình bên trong đĩa bay. Những đĩa bay này đều có từ 10 đến 20 người sao hỏa. Hơn nữa nếu quan sát cẩn thận hơn một chút, có thể phát hiện tốc độ cùng tính năng những đĩa bay này cao hơn nhiều so với hạm đội đĩa bay đang tấn công Trịnh Xá. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, gần như đồng thời nhìn về phía Lăng Tân cùng Đu Lát. Đúng vậy, không biết người sao hỏa dùng biện pháp gì, đã triệt để tra ra tất cả thành viên, thực lực mỗi người chúng ta, bọn chúng cũng có trí tuệ, hơn nữa rất không tệ, dùng đĩa bay không người lái để kiểm chế Trịnh Xá, để cho những đĩa bay có người điều khiển đến chặn đường chúng ta. Trong kịch bản gốc của Mạt ở Tà Cơ, người sao hỏa thật sự rất thích làm thí nghiệm trên thân thể con người, cắt các bộ phận thân thể con người ra, nhưng người bị thí nghiệm vẫn còn sống, có thể thấy bọn chúng có nền y học tương đối phát triển, hơn nữa rất thích dùng sinh vật sống để tiến hành nghiên cứu, đoán chừng những người có thực lực vượt qua sinh mạng thể bình thường như chúng ta, đối với chúng mà nói chính là tư liệu sống rất tốt. Đu Lát Hải nở cười khổ nói, đúng lúc này, tình hình trong tinh thần lực tảo miêu đã có biến hóa, những đĩa bay vốn một mực đuổi theo mọi người bỗng nhiên bay xuống, liên tiếp bắn ra những tia ít dây về phía khu vực phế tích mọi người đang đứng, ít dây đủ mọi màu sắc, nhưng loại nào cũng có uy lực cực lớn, mỗi một tia đều có uy lực giống như tên lửa cỡ nhỏ. Hơn nữa đĩa bay của người sao hỏa dường như không cờ ơn nở tích tụ năng lượng, cách vài giây là có thể bắn ra một phát, không ngừng tấn công, toàn bộ khu vực phế tích đều rung lên. Mọi người đang đứng trong khe hở liên tục bị đá vụn rơi trúng. Sau khi trầm mặc một lát, Lăng Tân khẳng định. Chúng đang buộc chúng ta phải liên tục đi về phía trước. Hỏi một chút, có biện pháp nào có thể ngăn cách được quét hình tinh thần lực không? Trước kia các ngươi đoàn chiến, nếu như đối phương cũng có tinh thần lực khống chế giả, vậy sẽ xử lý thế nào? Hai bên đều hoàn toàn rõ ràng tình huống của nhau, dùng lực đối lực sao? Như vậy cái các ngươi gọi là quan trọng nhất đối với đội ngũ chỉ sau trí giả có tác dụng gì? Mấy người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ còn chưa kịp mở miệng Kỳ Tài đã trực tiếp nói. Đương nhiên là không phải như vậy, tinh thần lực khống chế giả kỳ thực cũng thuộc về người cường hóa từ chủ thần, chẳng qua là không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành tinh thần lực khống chế giả, cần phải có thuộc tính tinh thần không giống với người thường mới được. Cho nên nói một cách khác, tinh thần lực khống chế giả cũng là có mạnh có yếu. Tinh thần lực khống chế giả mạnh có thể che đậy quét hình tinh thần lực, thậm chí tinh thần lực khống chế giả rất mạnh còn có thể khiến cho người bình thường cùng tinh thần lực khống chế giả yếu hơn sinh ra ảo giác. Ảo giác sao? Lăng Tân mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên rút ra một quả táo từ trong lồng ngực, vừa ăn táo vừa nói. Như vậy căn cứ quân sự kia rất có thể là không tồn tại, chỉ là ảo ảnh người sao hỏa bày ra cho chúng ta, tuy có vẻ vô cùng chân thật, nhưng nếu như suy nghĩ sâu hơn một chút, gần khu dân cư như vậy lại có một căn cứ quân sự khổng lồ. Từ đạo lý mà nói rất không có khả năng, đương nhiên, cũng không ngoại trừ người sao hỏa là sinh vật theo chủ nghĩa quân sự, tất cả mục đích xã hội đều ưu tiên cho quân sự, như vậy đồng dạng xuất hiện một vấn đề khác, nếu như đặt quân sự lên hàng đầu, vậy khu dân cư lớn như thế này rất khó xuất hiện, dù sao chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến, cảm nhận được khu vực này. Khi nói những lời này, Lăng Tân chỉ dưới chân, dưới khu phế tích liên tiếp bị địa chấn cùng sóng xung kích ảnh hưởng, có vô số thi thể của người sao hỏa, thậm chí còn có một số người sao hỏa bị đất đá đè lên vẫn đang còn sống. Phía dưới những phế tích này hầu như không có đĩa bay, cho nên khả năng là khu dân cư rất lớn. Có 70% khả năng căn cứ quân sự kia là ảo ảnh. ảo ảnh. Tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Lăng Tân nói, ngoại trừ Lưu Lắc ra, những người còn lại vẫn lộ biểu tình khó tin, đặc biệt là Kỳ Tài càng hoảng sợ nói. Không thể, ta hoàn toàn không có cảm giác thấy chút dấu hiệu che chắn nào, trước kia ta đã từng trải qua vài LN đoàn chiến, khi đối phương che chắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Lăng Tân gật đầu nói. Đó là bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá xa, giống như là chúng ta hoàn toàn không biết nguồn gốc thực lực của Trịnh Xá, tại sao lại lợi hại như vậy, cũng là do thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này, đông nhiên khu phế tích mãnh liệt rung chuyển, tất cả đều có cảm giác đứng không vững, mọi người đồng loạt vội vàng nhìn về phía Lăng Tân cùng Đu Lát, Kỳ Tài vội hỏi. Tiếp tục dịch chuyển sao? Nơi này sắp hoàn toàn sụp đổ rồi, hai vị đến cùng có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề hiện tại? Đu Lát cười khổ nói. Không cách nào, đối phương cũng có trí tuệ rất cao, khi phá hủy kiến trúc trên bề mặt sao hỏa, chúng ta đúng là đang chiếm thế chủ động, khi đó lẽ ra không nên phân đội. Chúng ta tự cho là đã tìm được căn cứ quân sự, tách chiến lược quan trọng nhất là Trịnh Xá ra, có thể nói, chiến lược của hắn đã bị tiêu hao, đối với nhiệm vụ lần này hoàn toàn vô dụng. Người sao hỏa căn bản chính là mượn kế hoạch của chúng ta, tách Trịnh Xá ra, khiến chúng ta tự chui đầu vô lưới, vừa giải quyết được một phần chiến lược của nhân loại, vừa bắt được một đám vật thí nghiệm. Chúng ta đã thất bại, chỉ có thể lập tức trở về chiến hạm suy nghĩ biện pháp khác. Thần sắc mọi người đều có chút buồn bã. Chỉ có Lăng Tân vẫn như cũ chậm rãi an táo, sau một lát hắn mới lên tiếng. Không nhất định, còn một biện pháp có thể giải quyết tình thế trước mắt. Chẳng qua là có thể sẽ có chút nguy hiểm mà thôi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, thậm chí ngay cả Đu Lát cũng thôi ngậm tẩu thuốc, hắn vội vàng nói. Chúng ta đã đến tận đây, còn có chuyện gì không nguy hiểm? Vốn đã rất nguy hiểm rồi, nhưng nếu như có thể thắng lợi, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng được, ngươi quả thực có biện pháp sao? Biện pháp này là... Một lát sau, trong lúc đang kịch chiến Trịnh Xá bỗng nhiên hét lên. Không bao giờ. Mẹ kiếp, đừng mơ đến chuyện ta làm theo lời hắn. Giờ phút này mọi người đã nhờ khả năng dịch chuyển của Kỳ Tài đi đến một khu vực phế tích cực lớn khác. Sau khi giải thích rõ ràng tình huống, vốn mọi người đều cho rằng Trịnh Xá sẽ đồng ý hơn nữa lập tức thực hành. Nhưng không ngờ đáp án lấy được lại nằm ngoài dự đoán, mọi người đều hỏi. Tại sao? Vớ vẩn. Hắn nói là có nguy hiểm. Trịnh Xá hét lớn thông qua kết nối tinh thần lực. Vẻ mặt của mọi người liền trở nên càng khó hiểu, thanh niên tóc vàng David lập tức hỏi. Không thể nào. Trịnh Xá, ngươi rõ ràng sợ hãi. Sợ chết. Ngươi sợ chết sao? Hiển nhiên David là người bị kích động nhất. Trên thực tế, từ khi Trịnh Xá cường lực các bước, triệu tập tất cả các tiểu đội, sơ bộ xác định hình thức thống nhất thế giới luân hồi. Sau đó quyết định thành lập đội ngũ tập kích sao hỏa, bản thân hắn cũng là người lãnh đạo lần xâm nhập này, tất cả, đều cho thấy Trịnh Xá là một thủ lĩnh đoàn đội thập phần hợp cách, một cường giả đỉnh cao như vậy cũng có thể sợ hãi. David cảm thấy như mình đã bị lừa. Trịnh Xá không hề dừng lại, hắn vội vàng nói. Chết thì tính cái gì, nhưng các ngươi biết hắn là ai không? Một nửa gen của Sở Hiên A, nếu như hắn đã nói sẽ có nguy hiểm. Đây còn không phải là nguy hiểm tới cực điểm sao? Ta đã có thể tưởng tượng ra tình huống nếu như kế hoạch này thất bại rồi, nhất định ta sẽ bị người sao hỏa giải phẫu thành các khối vụn, mà từng khối vụn đều còn sống, hoặc là các bộ phận của ta bị gắn lên trên thân thể những sinh vật khác. Không bao giờ. Ngươi đừng có mơ làm cạn kiệt năng lượng của ta. Không phải có phong thần bảng sao? Cho dù ngươi tiêu hao hết năng lượng cũng có thể khôi phục rất nhanh mà. Đội trưởng Bắc Băng Châu đội Austin kỳ quái hỏi, Trịnh Xá khẳng định. Không sai, ta biết. Nhưng nếu có thể khôi phục chiến lực cho ta một cách đơn giản như vậy, hắn sẽ không nói là có chút nguy hiểm rồi, nhất định là sẽ rất nguy hiểm, cho nên hắn mới nói như vậy. Lăng Tân yên lặng gật đầu nói. Nói không sai, trước mắt ta còn hơn 75.000 điểm nhân quả, tuy nói dùng để khôi phục năng lượng cho Trịnh Xá cùng chữa trị các loại như vậy là hoàn toàn đủ rồi. Nhưng mà vừa muốn hoàn thành kế hoạch, vừa muốn bổ sung năng lượng cho Trịnh Xá, hai điều này có thể không kiêm nhiệm đồng thời được, cho nên trước khi ta lấy được thêm một số lượng điểm nhân quả nữa, thật xin lỗi, Trịnh Xá có thể sẽ phải trong trạng thái vô lực. Xem đi. Trịnh Xá lập tức bắt đầu kích động. Ta đã nói mà, nếu như có thể lập tức khôi phục, như vậy sao hắn lại nói có chút nguy hiểm? Nhất định là vô cùng nguy hiểm, hắn mới có thể nói như vậy, hắc hắc. ta đã từng trải qua rất nhiều tình huống tương tự à, chẳng lẽ còn không nhìn ra dấu hiệu sao? Lưu Úc cùng Lâm Tuấn Thiên đứng bên cạnh đều thở dài, nhìn vẻ mặt của hai người tựa hồ là đang cảm thấy rất mất mặt, tuy trước kia Trịnh Xá xác thực là bị Sở Hiên tính kế nhiều lần, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nhưng mà có sợ thì cũng không nên biểu hiện rõ ràng như vậy à, huống hồ Lăng Tân cũng không phải là Sở Hiên. Chương 121, ảo ảnh, tam. Kế hoạch lần này chính là muốn chế tạo một trái bom siêu trọng lực, nguyên lý cụ thể đoán chừng cũng giống như nguyên lý của bom hủy diệt tinh cầu. Mặc dù khẳng định với vẻ chém đinh chặt sắt, nhưng đến cuối cùng Trịnh Xá vẫn đồng ý với kế hoạch Lăng Tân đề xuất, cũng không phải do hắn đại nghĩa diệt thân, đối mặt với hình thức suy nghĩ cùng phương thức hành động của Sở Hiên, nói cái gì đại nghĩa các loại, chỉ đơn thuần là hành vi muốn chết mà thôi. Chẳng qua bởi vì nhân cách phụ của Lăng Tân làm phụ đạo tâm lý cho hắn một lúc, đặc biệt là nhắc đến hậu quả nếu nhân loại thất bại, cộng thêm giờ phút này La Lệ còn đang ở trên trái đất. Không thể làm gì hơn, Trịnh Xá trời sinh bị uy hiếp tại những điểm này, không chỉ là nội tâm lương thiện, mà còn có sự quan tâm của hắn đối với người bên cạnh mình, bất kể là đồng đội, hay là người yêu. Đây là vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn đời thứ ba, cơ bản có thể xem như quá trình bắt đầu từ bom nguyên tử, sau đó đến bom khinh khí, rồi đến bom siêu trọng lực. Nói một cách đơn giản, bom hủy diệt tinh cầu chính là bản phóng đại của bom siêu trọng lực. Nguyên lý của bom nguyên tử nằm ở sự hao hụt khối lượng sau khi nguyên tử phân rã, lượng vật chất có vẻ như biến mất đã được chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng. Uy lực của bom khinh khí kỳ thực cũng phụ thuộc vào sự hụt khối, chỉ là phản ứng nhiệt hạch có độ hụt khối lớn hơn so với phản ứng phân hạch, do đó uy lực cũng lớn hơn. Về phần bom siêu trọng lực thì là loại vũ khí tiếp cận thêm một bước với bom phản vật chất. Năng lượng được tập trung tại một điểm trong chớp mắt, tạo ra sự suy sụp hấp dẫn, đạt tới hiệu ứng lô đen, có điều quá trình này cũng không hoàn toàn, do vậy sau đó sẽ phát ra bức xạ và giải phóng năng lượng trên phạm vi lớn, càng tới gần điểm trung tâm, mức độ chuyển hóa thành năng lượng của vật chất càng triệt để. Cho nên biến một khối vật chất lớn cỡ SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặn thành bom siêu trọng lực, uy lực đại khái có thể bao trùm từ 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao hỏa. Tuy vẫn không thể gọi là bom hủy diệt tinh cầu, nhưng uy lực của nó cũng đủ để ứng phó với tình huống trước mắt. Lăng Tân mặt không biểu tình nhìn những người xung quanh giống như không phải vừa nói về vũ khí gì thế, mà chỉ là một trái pháo hoa. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nhắc đến một khối vật chất lớn cỡ SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặn biến thành bom siêu trọng lực. Vì sao đột nhiên ta lại có dự cảm bất hảo chứ? Trịnh Xá chăm chú hỏi. Tình huống cơ bản chính là như vậy. Chúng ta nói tiếp đi. Lăng Tân quay đầu qua chỗ khác sau đó nói, đồng thời lấy ra một quả táo. Này! Đừng có học theo Sở Hiên khi đổi chủ đề sẽ quay đầu qua chỗ khác, còn có, sau này không được ăn táo. Đúng rồi, câu tình huống cơ bản chính là như vậy cũng không được nói. Trịnh Xá hét lớn, tuy những đội ngũ khác khó có thể tưởng tượng, nhưng khi những người đã từng cộng sự với Sở Hiên, chứng kiến một Trịnh Xá mặt không biểu tình liên tục ăn táo. Còn vừa ăn vừa nói tình huống cơ bản chính là như vậy, bọn họ quả thực là đều vô cùng im lặng, vô cùng vô cùng im lặng. Lăng Tân mặc kệ Trịnh Xá liên tục gào thét, hắn chỉ vừa chậm rãi cắn từng miếng táo vừa nói. Tình hình hiện tại đã rất rõ, một là chúng ta không biết tình huống cụ thể của người sao hỏa, tinh thần lực khống chế giả phe ta còn chưa mạnh đến mức có thể thăm dò được trí nhớ cùng ý thức người khác, cho nên, hiện tại chúng ta giống như người vừa mù vừa điếc, hoàn toàn không biết gì về sao hỏa. 2. Lực lượng của ngươi đã đạt tới mức có thể ảnh hưởng bề mặt của một hành tinh, có thể di sơn đảo hải, nhưng lực lượng này chỉ là của một mình ngươi, nếu có thể chuyển đổi thành 50 Heva, cho dù thực lực yếu hơn rất nhiều, thì tình hình hiện tại có thể đã khác. Cái chúng ta thiếu khuyết không phải lực lượng đỉnh cao, mà là phương pháp xử lý, phân tán lực lượng, một chiếc máy bay chiến đấu có thể giết chết mấy trăm binh sĩ, nhưng lại không thể giống như mấy trăm binh sĩ tay không tấc sắt bắt giữ một lượng lớn tù binh. Chính là như vậy, lực lượng của chúng ta cách biệt quá lớn, ngươi vượt qua chúng ta quá nhiều. Nhưng mà, chúng ta cũng có ưu thế, đó chính là phong thần bảng. Lúc này mọi người đã về đến SKV-70 tỷ gạ Sarskolat, nếu như tất cả đã chỉ là bấy dập, tiếp tục tiến hành đến cùng là chuyện không có chút ý nghĩa nào, cho nên sau khi nghe ý kiến của Lăng Tân cùng Dulac, mọi người đều quyết định trở lại SKV-70 tỷ gạ Sarskolat. Khi đó muốn tiếp tục tấn công, hoặc là rời khỏi sao hỏa đều được, hơn nữa một khi Trịnh Xá về đến trên chiến hạm, số lượng lớn đĩa bay cũng không đủ khả năng uy hiếp mọi người nữa. Hiện tại toàn chiến hạm đã bị tinh thần lực của kỳ tài che chắn, cộng thêm công năng che chắn của phong thần bảng cũng được sử dụng, cho nên lần thảo luận này không cần phải lo bị người sao hỏa biết được, chỉ là kế hoạch của Lăng Tân thật sự là quá mức rợn người rồi. Trước khi đến sao hỏa, nhân cách phụ của hắn đã không nhịn được sức cám dỗ của các loại khoa học kỹ thuật từ chủ thần, yêu cầu Trịnh Xá hoán đổi rất nhiều văn bản tài liệu công nghệ cao, trong đó có tài liệu về bom hủy diệt tinh cầu. Chỉ là những khoa học kỹ thuật này cũng không phải thứ xã hội loài người hiện tại có khả năng đạt tới, ví dụ như kỹ thuật suy sụp hấp dẫn. Nếu như bom nguyên tử là vũ khí sát thương quy mô lớn đời thứ nhất, bom khinh khí là đời thứ hai, vậy bom hủy diệt tinh cầu là đời thứ ba. Về phần đời thứ tư thì là thể hiện hoàn mỹ của kỹ thuật suy sụp hấp dẫn, tạo thành tên lửa hủy diệt siêu trọng lực, hàm lượng khoa học kỹ thuật trong đó càng không cần phải nói. Ít nhất vượt qua nền khoa học hiện tại của nhân loại từ 800 đến 1.000 năm. Hơn nữa tên lửa hủy diệt siêu trọng lực hoán đổi từ chủ thần cũng chỉ có thể sử dụng một phát mà thôi. Loại vũ khí đủ khả năng hủy diệt hành tinh này tự nhiên không thể nào là loại hình vũ khí sử dụng không hạn chế. Hơn nữa yêu cầu hai chi tiết cấp S, mấy trăm nghìn điểm thưởng cũng làm cho loại vũ khí này trở thành lão đại của vũ khí khoa học kỹ thuật hoán đổi từ chủ thần. Ngay cả những tiểu đội chăn nuôi cũng mới chỉ từng nghe qua. Cho nên, tên lửa hủy diệt siêu trọng lực là rất không có khả năng, nhưng bom siêu trọng lực thì không có vấn đề gì, dù sao yêu cầu đối với khoa học kỹ thuật của bom siêu trọng lực không quá cao, chỉ cần nén ép năng lượng rất lớn trong thời gian cực ngắn. Nói một cách khác, cái chúng ta cần chính là một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Kế hoạch của Lăng Tân chính là như vậy, biến toàn bộ SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặt thành điểm tập trung năng lượng. Mấy lò phản ứng vi tụ hợp hoàn toàn có thể tạo ra nguồn năng lượng đạt yêu cầu. Sau đó người tiếp tục cung cấp năng lượng chính là Trịnh Xá, do hắn chịu trách nhiệm chuyển tất cả năng lượng của mình vào lò phản ứng vi tụ hợp, còn Lăng Tân thì sử dụng phong thần bảng duy trì quá trình suy sụp hấp dẫn, không để cho năng lượng bộc phát. Nhờ vậy, một trái bom siêu trọng lực được hình thành. Nếu như bộc phát hoàn toàn, đủ để bao trùm 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao hỏa. Uy lực này có thể nhổ căn cứ của người sao hỏa đến tận gốc. Kế hoạch này chính là điên cuồng như vậy. Khi Lăng Tân hoàn toàn giải thích xong, phản ứng của mọi người đều là há to miệng nhìn về phía hắn, trừ Đu Lát tựa như đang tự hỏi vấn đề gì đó ra, những người còn lại chỉ có thể bất khả tư nghị lắc đầu. Trịnh Xá không làm ầm ĩ nữa, chỉ rất nghiêm túc nói. Kế hoạch này quá mức nguy hiểm. Đầu tiên, uy lực hủy diệt lớn đến mức đó, tuy ta có thể sống sót, nhưng các ngươi thì làm thế nào? Tiếp theo là một khi chiến hạm bị phát nổ, chúng ta làm sao để trở về trái đất? Còn có một điểm trọng yếu nhất, mục đích chúng ta đến đây cũng không phải là tạo ra đại phá hoại, nếu không chỉ cần một mình ta đi là được rồi, mục đích của chúng ta vốn là phát tán virus mà. Lăng Tân chỉ yên lặng nhìn về phía những người còn lại, trong mọi người chỉ có Đu Lát là đang nhíu mày trầm tư. Một lúc lâu sau, khi Lăng Tân đang định nói tiếp, Đu Lát đông nhiên mở miệng nói. Ta tan thành, đúng vậy, kế hoạch này có thể làm tan rã triệt để xã hội trên sao hỏa, chỉ cần chúng ta san bằng căn cứ của bọn chúng, như vậy hạm đội đĩa bay của người sao hỏa tại trái đất sẽ chỉ còn là cây không có rễ, vừa sử dụng ít dây, vừa sử dụng hệ thống phản trọng lực, vừa duy trì vòng bảo vệ, năng lượng của bọn chúng sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Một khi chúng ta phá hủy nơi này hoàn toàn, trong thời gian ngắn hạm đội của chúng sẽ không thể sử dụng được nữa, khi đó chúng ta có thể đơn giản giải quyết toàn bộ. Mặt khác ta có một đề nghị, địa điểm phát nổ sẽ là căn cứ quân sự ảo ảnh lúc trước, mặc kệ chỗ đó có cái gì, là thực hay ảo, nhưng nếu đối phương đã xem chỗ đó với tư cách bây giờ, vậy chúng ta dứt khoát khiến bom siêu trọng lực phát nổ tại vị trí đó, triệt để san bằng thành phố cùng xã hội của người sao hỏa. Ta hoàn toàn tán thành kế hoạch này. Lúc này mọi người đang ở trong phòng chỉ huy của SKV-70 tỷ gã Sarsklat. Khi Đu Lát vừa nói xong, mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng giống như là của một kẻ điên, mà Lăng Tân thật sự là phối hợp rất nhanh, hắn thậm chí không cho mọi người thời gian đặt câu hỏi, trực tiếp nói ra. Ta chỉ có 1/8 phong thần bảng, không hoàn chỉnh, cho nên không cách nào tạo ra ảnh hưởng đối với sinh vật đến từ thế giới khác, cũng tức là không thể nào trực tiếp sử dụng phong thần bảng đối với người sao hỏa. Nhưng từ khi thế giới luân hồi dung hợp cùng vị diện này, phong thần bảng của ta có thể sử dụng đối với các ngươi, cho nên ta có thể hợp tác với kỳ tài, trước khi bom siêu trọng lực phát nổ, dịch chuyển tất cả mọi người đến một vị trí rất xa. Về phần làm thế nào để trở về? Nếu như người sao hỏa đã có thể dựa vào đĩa bay đến được trái đất, vậy tại sao chúng ta lại không thể? Không phải chỉ có SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt mới có chức năng này. Lăng Tân vẫn lạnh nhạt nói, mà Trịnh Xá lại bỗng nhiên như là đã minh bạch chuyện gì đó. Hắn nhìn Lăng Tân cùng Đu Lát một lúc, sau đó mới hỏi. Biện pháp này quả thật có thể thực hiện sao? Có thể bao trùm 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao hỏa. Đúng vậy, sau khi bom siêu trọng lực phát nổ sẽ sinh ra vận động vỏ hành tinh cùng đứt gãy trong lòng đất, đủ để cho toàn sao hỏa sinh ra động đất trên cấp 10, khi đó cho dù dưới mặt đất còn có những thành phố khác, kết quả cũng chỉ có thể là bị chôn vùi, cho nên một trái bom này đủ để cho người sao hỏa bị diệt chủng. Lăng Tân khẳng định, Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có thể cam đoan chúng ta sẽ an toàn thoát ly không? Không thể cam đoan, khả năng tất cả an toàn thoát ly chỉ khoảng 60%, bất quá có thể hy sinh vì sự sống còn của nhân loại, tuyệt diệt người sao hỏa, giao dịch như vậy cũng không đến nỗi tệ. Những quân nhân cách đó không xa đều nghiêm túc cùng trang trọng gật đầu, hy sinh, từ này đối với bọn họ cũng không có gì xa lạ, trên thực tế, trước khi đến sao hỏa, bọn họ đều đã sớm có giác ngộ. So với tiểu đội luân hồi mà nói, bọn họ mới là người sinh ra và lớn lên ở thế giới này, nếu như có thể bảo hộ toàn nhân loại, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự hy sinh bản thân, cho nên so ra, bọn họ lại là những người không cố kỵ nhất. Như vậy, chấp hành kế hoạch. Chương 122, ảo ảnh, tứ. Có âm mưu. Trong nội tâm Trịnh Xá sinh ra một suy nghĩ như vậy, bởi vì hắn đã quá mức quen thuộc đối với Sở Hiên. Tuy Lăng Tân không phải là Sở Hiên, nhưng nhân cách phụ của hắn có thể nói là Sở Hiên phiên bản đơn giản, phương thức suy nghĩ của hai bên rất tiếp cận. Bởi vì nếu như là Sở Hiên mà nói bày ra kế hoạch điên cuồng như vậy xác thực là chuyện có thể xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sắp xếp bố cục vì nhân loại, không thể nào vì đại nghĩa mà gánh chịu nguy hiểm. Ngươi muốn Sở Hiên vì sự sinh tồn của toàn nhân loại mà hy sinh sao? Cơ bản là chuyện không thể nào. Cho nên, trong kế hoạch này khẳng định có chuyện gì hắn không biết hoặc là chi tiết bí ẩn nào đó, mà Đu Lát dường như đã đoán được ảo diệu bên trong bố cục lần này. Đến tột cùng là chi tiết nào? Trong lúc phân tích kế hoạch ta đã bỏ qua cái gì sao? Trịnh Xá mô phỏng phương thức suy nghĩ của Tiêu Hoành Luật, nhưng dưới tình huống tin tức không đủ, hắn cũng không thể làm gì hơn. Dĩ nhiên cũng không phải mưu trí của Tiêu Hoành Luật yếu hơn Đu Lát, mà nhất định là có chuyện gì đó Đu Lát biết, còn hắn lại chủ quan bỏ lỡ. Rốt cuộc là cái gì? Trong lúc bức tóc, Trịnh Xá quay đầu qua nhìn Lăng Tân, cho đến khi vô tình nhìn thấy mảnh phong thần bảng trên tay Lăng Tân, hắn mới chấn động, rốt cuộc biết được mục đích thực sự của kế hoạch lần này. Đúng thế, nếu là như vậy, khả năng chúng ta thành công sẽ rất lớn. Hoàn toàn loại bỏ được nhược điểm thực lực không đồng đều, khiến cho người sao hỏa không thể không bước vào trong cục, đánh một trận cùng chúng ta, không phải phân tán tinh lực như lúc trước. Mặc cho thực lực cá nhân của ta cường đại, nhưng lại vô dụng đối với bản thân nhiệm vụ, kế hoạch này quả nhiên rất tuyệt. Không bàn đến Trịnh Xá có phải đã nghĩ thông suốt được mục đích chân thật của kế hoạch này hay không, làm đội trưởng của đội ngũ tập kích, nếu như hắn đã quyết định thực hành kế hoạch, như vậy tất cả mọi người trên toàn chiến hạm đều bắt đầu di chuyển, SKV-70 tỷ gạ sật cờ lặt bắt đầu cất cánh, tuy tốc độ bay không đạt tới tốc độ như lúc ở trong chân không vũ trụ. Nhưng tương đối mà nói cũng đã rất nhanh, dựa theo tốc độ này, tối đa sau nửa tiếng đồng hồ có thể đến vị trí của căn cứ quân sự lúc. Trước, mà trên đoạn đường này cái mọi người phải đối mặt chính là hơn 10.000 đĩa bay. Khi tàu Hy Vọng vừa mới cất cánh không bao lâu, quả nhiên, những đĩa bay vốn một mực bao vây chiến hạm bắt đầu tập kích, ít giây rơi vào tàu Hy Vọng như mưa, đây chính là một chiếc chiến hạm dài mấy trăm mét ra, mục tiêu rõ ràng như vậy, căn bản không thể tiến hành lẩn tránh. Đặc biệt là dưới mức độ vô cùng linh hoạt của những đĩa bay này, ít giây gần như đạt đến độ chính xác 100%. Nhưng may là SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt cũng có vòng bảo vệ đặc biệt. Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung quả thực là khí cụ tu chân đẳng cấp cao nhất, uy lực bất phàm. Khi những luồng ít giây bắn đến cách chiến hạm 10 mét, một tầng không gian rung động mắt thường có thể thấy lập tức triệt tiêu công kích. Nhưng mà những đĩa bay này cũng thật sự lì lợm, chúng vẫn tiếp tục bay xung quanh. Càng không ngừng điên cuồng bắn ít giây về phía chiến hạm, xem tình hình như vậy, lực phòng ngự tối đa, 100.000 lần công kích, đoán chừng sẽ bị phá vỡ trong mấy phút. Bất quá Trịnh Xá cũng đang ở trên chiến hạm, không ngừng truyền năng lượng vào Đông Hoàng Trung, bởi vậy, năng lượng của hắn cũng tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Khi năng lượng sắp bị tiêu hao sạch sẽ, Lăng Tân liền sử dụng phong thần bảng bổ sung lại cho Trịnh Xá. Sau khi Đông Hoàng Trung lại một lần nữa được nạp đầy năng lượng, Trịnh Xá mới vội vàng quay lại hỏi. Cần bao nhiêu điểm nhân quả?
8.700.
Lăng Tân cau mày nói.
Bao nhiêu?
8.700. Trịnh Xá cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuy hắn không rõ điểm nhân quả có giá trị như thế nào, nhưng bổ sung tinh thần lực cho kỷ tạch chỉ cần hơn 100 điểm nhân quả, còn bổ sung chân nguyên lực cùng ma lực cho hắn lại cần đến 8.700 điểm, mức độ chênh lệch này không khỏi quá lớn. Đúng vậy, xác thực là cần rất nhiều điểm nhân quả, chỉ có thể cho rằng năng lượng của ngươi liên lụy đến quá nhiều tương lai, hơn nữa cấp bậc của chân nguyên lực cùng ma lực có lẽ cũng cao hơn rất nhiều so với tinh thần lực. Lăng Tân đáp, nếu tiếp tục như vậy, khi điểm nhân quả đã bị tiêu hao hoàn toàn, đoán chừng mọi người cũng vẫn chưa đến vị trí của căn cứ quân sự. Vì vậy Trịnh Xá lập tức ra lệnh cho SKV-70 tỷ gã sật cờ lặt bắt đầu đánh trả, những người có thể công kích từ xa đi đến cầu tàu, chuẩn bị tiến hành phản kích. Đương nhiên, với tư cách người có thực lực mạnh nhất, Trịnh Xá cũng bị phái đến vị trí đĩa bay dày đặc nhất. Không thể không thừa nhận. SKV-70 tỷ gã sật cờ lạt xác thực là chiến hạm vô cùng tân tiến, thực sự xứng với cái giá hoán đổi đắt đỏ. Theo mệnh lệnh Trịnh Xá phát ra, hệ thống ra đa liền toàn lực tập trung vào khu vực hạm đội đĩa bay, mẹ gã và tịt cả nồng bắt đầu bổ sung năng lượng, tên lửa vũ trụ đặc chế cũng được đặt vào hạm pháo. Ngoại trừ tinh thần lực khống chế giả kỳ tải, những người còn lại gồm Trịnh Xá, David, Douglas, Austin, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, Hạo Thiên. Còn có Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy đều đi tới vị trí cầu tàu. Chiến hạm tấn công. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, tiếp đó hét lớn, mệnh lệnh của hắn thông qua kết nối tinh thần truyền đến trong đầu từng thành viên trên chiến hạm, tuy quốc tịch bất đồng, ngôn ngữ cũng không giống nhau, nhưng trong thời khắc này, tất cả những quân nhân trên chiến hạm đều phối hợp vô cùng ăn ý, tiếp đó một số người trong phòng điều khiển liền nhấn nút kích hoạt chủ pháo của SKV-70 tỷ gã sật cờ lạc. Hai khẩu pháo đường kính 5-6 mét vươn ra, bên trong không ngừng xuất hiện dấu vết những điểm sáng bị hút vào, theo họng pháo càng lúc càng thêm sáng kịch liệt, từ hai khẩu pháo mạnh mẽ bắn ra hai chùm laser màu trắng sáng, sau khi rời khỏi họng pháo hai chùm laser này liền dung hợp lại, không ngừng quấn lấy nhau bắn về phía trước, sau giây lát đường kính chùm laser đã vụt tăng lên 7-8 mét rồi đâm vào một chiếc đĩa bay gần nhất, chỉ trong chớp mắt chiếc đĩa bay này liền trực tiếp hóa khí. Biến mất. Chùm laser chói mắt vẫn không hề suy yếu đi chút nào, lần lượt xuyên qua những đĩa bay trên đường bay tới, tiếp đó đâm xuống mặt đất ở rất xa, lập tức phía đó xuất hiện một đám mây hình nấm khổng lồ, trước chiến hạm xuất hiện một khoảng trống lớn, vô số đĩa bay bị chùm laser xuyên thủng, hóa thành hư vô. Chương 123, ảo ảnh, ngũ. Uy lực mạnh thật. Bên trong chiến hạm, những nhà khoa học cùng quân nhân đã sớm ngây ngẩn cả người. Mỗi người đều không ngừng cảm thán bằng tiếng mẹ đẻ của mình, một phen cảm thán này còn chưa kết thúc, những quả tên lửa vũ trụ đã sớm chuẩn bị từ trước đều mãnh liệt bắn ra, trong lúc nhất thời xung quanh chiến hạm hoàn toàn biến thành biển lửa, sóng xung kích bao phủ trong phạm vi ngàn mét. Tuy chỉ có những đĩa bay ở gần trung tâm vụ nổ mới bị phá hủy, nhưng hiệu quả thị giác lại vô cùng chấn động, mỗi một phát bắn ra đều tạo thành một đám mây hình nấm loại nhỏ. Giờ phút này, rốt cuộc SKV-70 tỷ gã sật cờ lặt cũng hiện ra nanh vuốt dữ tợn của mình. So ra, chỉ một chiếc SKV-70 tỷ gã sật cờ lặt cũng đủ để khiêu chiến với hơn 1.000 đĩa bay. Những thành viên tiểu đội luân hồi nhìn thấy cũng có chút chấn động, Trịnh Xá hưng phấn hét lớn, rút hổ hồn đao vụ sông ra ngoài, lập tức hơn 10 chiếc đĩa bay bị hắn trực tiếp đâm xuyên, chỉ là lực tấn công của hắn quá mạnh mẽ, có khả năng gây nguy hiểm cho cả chiến hạm. Cho nên hắn không thể không bay đến vị trí xa một chút rồi mới bắt đầu công kích. Dù vậy, mới chỉ mấy giây mà thôi, dọc đường Trịnh Xá đi qua tất cả đều là ánh lửa cùng những vụ nổ liên tục, tốc độ, lực lượng, phạm vi công kích, đã không cùng một đẳng cấp với hạm đội đĩa bay. Nói đơn giản một chút, trong mắt Trịnh Xá những đĩa bay này thật đúng là giống như côn trùng. Người sao hỏa cũng minh bạch đạo lý này, muốn trực tiếp tiêu diệt Trịnh Xá căn bản không có khả năng. Cho nên phải không ngừng kéo dài thời gian, đến khi làm tiêu hao hết năng lượng của hắn mới thôi. Hạm đội đĩa bay không chiến đấu chính diện, cũng không tập trung vây công Trịnh Xá, chỉ không ngừng bay qua bên cạnh hắn tấn công về hướng chiến hạm, đây cũng là chủ ý rất tốt, một khi Đông Hoàng Trung cạn kiệt năng lượng, như vậy dưới hỏa lực của cả chục nghìn đĩa bay, phá hủy chiến hạm là chuyện trong giây lát mà thôi, giờ phút này hai bên chỉ đơn giản là so xem ai có thể chống cự lâu hơn. Những người còn lại trên chiến hạm cũng đều hiểu rõ tình thế, có thể nhận thấy rất rõ đối phương căn bản không để ý tới công kích của Trịnh Xá, chỉ điên cuồng bắn ít giây về phía chiến hạm, hai bên đều đã đến tình cảnh không chết không thôi. Mọi người, tấn công! David hét lớn một tiếng, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đen. Bóng người này chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng, phảng phất là một nam tử cơ bắp cường tráng. Sau giây lát, bóng người màu đen đã thoáng hiện ra phía trên một chiếc đĩa bay cách đó 100 mét, vốn chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng bóng người này lại dùng tư thái lập thể đứng vững, thoạt nhìn giống như cũng không phải là cái bóng, mà là một nhân loại chính thức, nắm đấm trong tay bóng người màu đen không ngừng đánh về hướng đĩa bay. Sau đó bóng người này xuyên thẳng vào đĩa bay rồi bay ra từ phía khác, đĩa bay lập tức phát nổ giữa không trung. Thuộc tính cường hóa của ta là sật, căn cứ trên tinh thần lực, tố chất thân thể, trình độ mở cơ nhân tỏa tổng hợp lại tạo nên cường độ của sật, sần của ta là sở ta tợ lạ tì nùm. David vừa điều khiển bóng người màu đen, vừa giải thích với Lăng Tân đang đứng bên cạnh. Mà cùng lúc đó, Lưu Úc cũng không chịu yếu thế, hắn lấy ra một sấp bài từ trong lồng ngực, vừa lật qua lật lại vừa thì thào. Ô bơ lì sờ. Không được, mặc dù uy lực lớn, nhưng lại không thể tấn công kích từ xa, tiêu hao tinh thần lực cũng quá nhiều. Cú gì bọn, xeo tiệp gá đi ẩn, mà nẹ ổ gì ý ổ không được, đều không được, cần phải biết bay, có thể tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc, lực phòng ngự cũng cần phải mạnh. Cái này, rồng đen mắt đỏ. Lời còn chưa dứt, Lưu Úc đã hưng phấn rút ra một lá bài, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra, một con rồng phương Tây màu đen dài tầm 17-18 mét đã xuất hiện, theo sự điều khiển của Lưu Úc, rồng đen mắt đỏ gào lên, dương cánh bay về hạm đội đĩa bay phía xa, đứng mũi chịu sào là những đĩa bay đang ở gần chiến hạm, ngọn lửa đỏ thấm trong miệng rồng đen mắt đỏ vừa phun ra, chiếc đĩa bay đầu tiên liền bị ngọn lửa làm tan chảy. Những đĩa này không hề để ý đến Trịnh Xá. Mục đích của bọn chúng là trước một bước phá hủy chiến hạm, tiêu diệt chúng ta. Thành công, bước đầu tiên của bố cục đã thành công. Lăng Tân cùng Đu Lát liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương. Bố cục lần này có thể nói là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nếu như suy đoán có một chút sai lầm, khi đó kết quả chỉ có thể là đập nồi dìm thuyền. Bất quá cũng may, phỏng đoán chính xác, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch từ trước. Như vậy điểm yếu duy nhất hiện tại, có thể dẫn đến thất bại là người sao hỏa có một hay nhiều chiến lược đỉnh cao. Trong đầu Lăng Tân không ngừng tự hỏi, tuy vậy hành động của hắn cũng không dừng lại, vừa ấn ấn huyệt Thái Dương vừa nói. Nhân cách chủ, phương diện chiến đấu giao cho ngươi, ta có mấy vấn đề cờ ơn ở cẩn thận suy nghĩ. Đúng rồi, không nên làm hỏng thân xác được giao, lát nữa ta có thể còn cần xuất hiện một lúc. Nói xong, biểu lộ một mực lạnh nhạt của Lăng Tân bắt đầu biến hóa, cho đến khi hoàn toàn biến thành nghiêm túc mới thôi. Đạt Vân Hy, ngươi phải tự cẩn thận, tinh thần ấn ký của ngươi không hoàn chỉnh, cho nên ngươi ở lại trên chiến hạm đi, ta có dự cảm, người sao hỏa sẽ không chỉ phái ra hạm đội đĩa bay này, khi chúng ta càng ngày càng tiếp cận căn cứ quân sự kia, chiến lược thực sự của chúng cũng sẽ hiện ra. Sau khi cẩn thận dặn dò Đạt Vân Hy, Lăng Tân liền vận hành tinh thần ấn ký, một luồng khí thế áp bức khổng lồ như đất trời đột ngột xuất hiện, khiến cho những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Lăng Tân trực tiếp bay thẳng về phía những đĩa bay cách đó không xa với tốc độ nhanh như chớp. Ẩm. Một quyền phát ra, đại năng mãnh liệt xuất hiện, chẳng những phá nát mấy đĩa bay trước mặt mà còn khiến một luồng sóng xung kích quần quận đánh tới bốn phía, những đĩa bay gần đó đều bị va chạm vào nhau. Tuy không có khả năng như Trịnh Xá, dưới một chiêu liền phá hủy mấy chục chiếc đĩa bay, nhưng lực phá hoại như thế này cũng đã rất kinh người rồi. Ít nhất so với lực lượng của những thành viên tiểu đội còn lại cũng không hề chênh lệch. Phải biết rằng, hắn là người sinh ra và lớn lên tại thế giới này, chưa bao giờ trải qua các thế giới phim kinh dị, chưa hề được chủ tờ HN cường hóa. Hai, có vẻ như tất cả mọi người đều đang rất hưng phấn. Nhưng thực sự mà nói, ta chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi. Hạo Thiên rất bất đắc dĩ nhìn xem ánh lửa đầy trời, đặc biệt là chiến đấu của Trịnh Xá ở phía xa. Tuy Trịnh Xá có cảnh giới nhập vi, không phải lo đòn tấn công ảnh hưởng đến chiến hạm, nhưng mà chiến đấu của hắn lại làm cho vô số đĩa bay phát nổ, sóng xung kích liên tục xuất hiện hết đợt này đến đợt khác, thoạt nhìn thật sự đúng là vũ khí sát thương quy mô lớn hình người. Tuy rất muốn đi ngủ, nhưng nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng sau khi trở về Trịnh Xá sẽ làm thịt ta mất, dù sao cách đây không lâu chúng ta vẫn còn là địch nhân. Hạo Thiên không ngừng phàn nàn, nhưng bên ngoài thân thể của hắn lại hiện ra rất nhiều điểm sáng, những điểm sáng này lần lượt kết nối lại, tạo thành một tầng ánh sáng màu vàng chói mắt. Thánh quang khí, ánh sáng tâm linh của ta, thời cổ đại thường bị con người cho là thiên sứ sinh mạng thể. Theo sự phát động của ánh sáng tâm linh, tầng ánh sáng màu vàng mãnh liệt phát sáng rực rỡ, khi ánh sáng yếu đi, bên ngoài thân thể hắn đã xuất hiện một lớp áo giáp màu vàng. Đấu chiến trận giáp. Sau khi bộ giáp màu vàng hiện ra, biểu lộ lười nhác vẻ vải của Hạo Thiên cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ thâm trầm tỉnh táo. Hạo Thiên vừa bay ra khỏi vòng bảo vệ của chiến hạm, lập tức có những luồng ít dây khổng lồ liên tiếp bắn đến, mà hắn căn bản không thèm để ý, tất cả công kích đều bị lớp áo giáp màu vàng trực tiếp ngăn cản, thậm chí ngay cả phát nổ một chút cũng không có, giống như mọi công kích đều đột nhiên biến mất không còn tung tích. Hạo Thiên chậm rãi giơ tay lên, đánh một quyền về phía trước. Đấu chiến liệt phong quyền. Ánh sáng màu vàng tạo thành một cơn lốc xoáy, bao phủ mấy chục chiếc đĩa bay bên trong, lốc xoáy màu vàng vừa xoay tròn một cái, những đĩa bay bên trong lập tức bị biến thành mảnh vụn, không ngừng phát nổ. Uy lực này so với Á Thiên vị của Lăng Tân còn mạnh hơn rất nhiều, khó trách lúc trước chỉ có Hạo Thiên mới có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của Trịnh Xá. Hắn thực sự đúng là người mạnh thứ nhì trong đội ngũ tập kích lần này. Lúc này, hạm đội đĩa bay đã chỉ còn lại mấy nghìn chiếc, phần lớn thành viên tiểu đội luân hồi đã bắt đầu chiến đấu, phong thần bảng còn hơn 60.000 điểm nhân quả, tàu hy vọng còn cách vị trí đặt bom siêu trọng lực ước chừng 10 phút phi hành. Tại một vị trí xa xôi, vô số thiết bị không ngừng hoạt động, lượng điện năng vô cùng lớn không ngừng hội tụ lại, một thân thể khổng lồ đứng vững trong lưới điện, đây là lực lượng đỉnh cao của người sao hỏa. Chương 124, Chủ nhân thế giới, nhất. SKV-70 tỷ gã sật cờ lặt vẫn tiếp tục tiến lên, dựa vào lực lượng của Trịnh Xá cùng những thành viên tiểu đội luân hồi đã quét sạch hơn 10.000 chiếc đĩa bay, dù sao độ linh hoạt cùng uy lực của những đĩa bay không người lái này đều chênh lệch rất nhiều so với đĩa bay có người điều khiển, cho nên trước khi Đông Hoàng Trung cạn kiệt năng lượng, mọi người đã hoàn toàn phá hủy xong hạm đội đĩa bay. Sau khi trở lại chiến hạm, Trịnh Xá không nói câu nào, trực tiếp truyền thêm năng lượng vào Đông Hoàng Trung. Khi năng lượng đã đầy hắn liền xoay người nằm thẳng trên bong tàu, thoạt nhìn giống như ngay cả khí lực động đậy một chút cũng không có. Khi nào mới đến nơi? Trịnh Xá thở dốc một lúc, sau đó hỏi những người còn lại, mấy thành viên tiểu đội luân hồi khác cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, tuy vậy bọn họ có một ưu thế là có thể tùy thời tiến vào phạm vi vòng bảo vệ của chiến hạm, cho nên tuy so với Trịnh Xá có vẻ còn chật vật hơn, nhưng cũng không đến nỗi thở dốc. Trong đó Hạo Thiên cùng Lăng Tân là có vẻ bình thường nhất, một người có ánh sáng tâm linh thánh quang khí, lực phòng ngự siêu cấp, người còn lại thì có tinh thần ấn ký, có thể phát giác trước khi đĩa bay tấn công, lập tức tránh né, cho nên so với bộ dạng đầy bụi đất của những người còn lại, hai người bọn họ thật đúng là nhẹ nhõm đến quá phận. Lăng Tân lau mồ hôi trên trán nói, ước chừng còn hơn 8 phút nữa, tuy vậy 8 phút này lại rất gian nan, sức tấn công của ngươi cực lớn. Nhưng năng lượng tiêu hao cũng đồng dạng cực lớn, lần này hẳn là lần bổ sung cuối cùng, từ giờ cho đến trước khi bom siêu trọng lực hình thành, ta sẽ không còn dư điểm nhân quả để bổ sung năng lượng cho ngươi. Nói xong, hắn lấy phong thần bảng ra, nhắm mắt yên lặng trầm tư một lát, sau giây lát Trịnh Xá liền xoay người nhảy lên, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang tràn đầy năng lượng, tinh thần vô cùng minh mẫn sảng khoái. Thật sự là thuận tiện. Ha ha, thứ này so với chủ thần còn tiện dụng hơn. Chữa trị toàn thân của chủ thần căn cứ trên mức độ thương thế hoặc là mức độ năng lượng cần bổ sung mà xác định thời gian, còn chữa trị của phong thần bảng chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, nếu có vô cùng vô tận điểm nhân quả mà nói, đoán chừng khi đó thật sự là vô địch thiên hạ rồi. Trịnh Xá cười lớn nói, Lăng Tân thở dài. Không thể nào, lấy được bao nhiêu thì cũng phải mất đi bấy nhiêu, lấy được cùng sử dụng điểm nhân quả đều cờ ơn ở gánh chịu thời không nghịch lưu. Đạo cụ duy nhất có thể khắc chế thời không nghịch lưu lại đang ở chỗ cờ lổn sở hiền, tuy ý thức gã vẫn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng theo ước lượng của ta, hiện tại trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chỉ có thể lấy được tối đa 30 vạn điểm nhân quả, sử dụng thì là dưới 10 vạn điểm. mặt khác một khi phong thần bảng bị âm hơn 1 vạn điểm, như vậy thời không nghịch lưu sinh ra rất có thể sẽ đạt tới mức độ động đất thậm chí là núi lửa phun trào, nếu âm hơn 2 vạn điểm, như vậy ngay cả thiên thạch hoành kích cũng có thể. Trịnh Xá trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, lấy được bao nhiêu thì cũng phải mất đi bấy nhiêu, nguyên tắc rất công bằng, tạo vật cuối cùng của thánh nhân cùng tu chân giả, vũ khí sát xuất nhân quả mạnh nhất, đương nhiên hạn chế sử dụng cũng rất lớn mới phải. Đã không thể tùy tiện tiêu hao điểm nhân quả, như vậy trong chiến đấu mọi người cũng phải chú ý, ngàn vạn lần không được để bị thương chí mạng, nếu như gặp quá nhiều địch nhân, cứ giao cho ta là được. Những người còn lại không ngừng cười khổ, so với chiến lực của Trịnh Xá, không, thậm chí là so với chiến lực của Hạo Thiên cùng Lăng Tân, thực lực của họ đều kém xa. Khi mới tiến nhập thế giới luân hồi, được chủ thần cường hóa, nhận được kỹ năng, mở cơ nhân tỏa, bọn họ đều rất không sợ trời không sợ đất. Tuy chủ thần sẽ không đưa ra thế giới phim kinh dị dễ dàng, nhưng theo thực lực cá nhân ngày càng trở nên mạnh mẽ, trong lòng mỗi người xác thực đều có một loại cảm giác thoát ly phàm nhân. Chỉ là hiện tại so sánh với cường giả của thế giới luân hồi đời trước, loại cảm giác ủy khuất trong nội tâm này thực sự là không cách nào hình dung. Trịnh Xá cũng nhìn ra tâm trạng mọi người, hắn cười lớn nói. Mọi người không cần phải buồn phiền, thành viên thế giới luân hồi đời trước đã trải qua vô số chiến đấu, nhiều hơn các ngươi rất nhiều. Thời khắc sinh tử là hoàn cảnh vô cùng tốt để rèn luyện, so với rèn luyện trong hoàn cảnh thuận lợi 100 năm còn nhanh tiến bộ hơn, yên tâm đi. Các ngươi chỉ cần trải qua thêm một số thời khắc như vậy là được, ta tin các ngươi cũng nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Mọi người nghe Trịnh Xá nói vậy thì lại càng thêm cười khổ. Trải qua thời khắc sinh tử cũng không phải phương thức rèn luyện gì à, đó là bất đắc dĩ dãy rủa, tùy thời đều có thể chết, khả năng thành công cùng thất bại, sống sót cùng tử vong, đều là 50-50, sao có thể trải qua rất nhiều lần. Hạo Thiên đứng bên cạnh cười thầm. Sau một lát mới mở miệng nói chuyện. Trịnh Xá, ngươi xác nhận là thời khắc sinh tử khiến ngươi phát triển đến mức độ này sao? Ách, cho dù ngươi là như vậy, nhưng ngươi xác nhận Sở Hiên cũng là dễ rủa trong thời khắc sinh tử, nhiệt huyết sôi trào như ngươi mà trở nên mạnh mẽ sao? Đỏ ra ẹ mân thì không tính, hắn là ngoại lệ. Tuy rất bất đắc dĩ, nhưng Trịnh Xá chỉ có thể nói như vậy, đối với đại bộ phận thành viên tiểu đội luân hồi, Sở Hiên chính là một kẻ địch đáng sợ đến cực hạn. Cho dù hắn không mở cơ nhân tỏa, chỉ cầm ma động pháo trong tay, đoán chừng cũng vẫn là ác mộng của rất nhiều người. Hạo Thiên lập tức cười khoa trương. Ha ha ha, cho nên, vẫn là CN có thiên phú thì mới được, không phải ai cũng có thể như ngươi, tùy tiện nhiệt huyết sôi trào, thỏa thích trải qua thời khắc sinh tử, ha ha ha. Tuy không biết nên phản bác như thế nào, nhưng ta cảm thấy, bộ dạng ngươi rất đáng bị đánh. Trong mọi người, trừ Lăng Tân ra, cũng chỉ có Hạo Thiên là đối mặt với Trịnh Xá bằng thái độ không hề e ngại, ngoại trừ do cùng là thành viên thế giới luân hồi đời trước, thực lực cũng là một bộ phận cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Hạo Thiên vốn đã hiểu rõ Trịnh Xá, bất kể là bản chính hay phục chế thể, cho nên hắn cũng không hề khách khí, chẳng những không chút e ngại, mà còn tự nhiên vui đùa, hành động như vậy, bầy gà con còn lại thực sự bất kể như thế nào cũng không dám. Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên trong tinh thần lực tảo miêu của kỳ tài lại xuất hiện dị trạng, lượng lớn đĩa bay bỗng nhiên xuất hiện, số lượng ước chừng hơn 7.000, độ lớn gần gấp đôi những đĩa bay không người lái lúc trước, tuy tạm thời không biết uy lực cùng độ linh hoạt đến mức nào, nhưng rất có thể đây là hạm đội đĩa bay có người sao hỏa điều khiển. Không chỉ như vậy, dọc đường đến căn cứ quân sự còn không ngừng xuất hiện robot cao vài chục mét, đầu tròn, hình thù kỳ lạ, mang theo đủ loại vũ khí, có vũ khí laser. Có vũ khí bắn tên lửa, thậm chí còn có những robot cầm vũ khí dạng tháo. Quả nhiên không khác lắm so với dự đoán của chúng ta, đối phương xuất hiện trong chớp mắt, trừ khả năng người sao hỏa có công nghệ dịch chuyển ra, như vậy tinh thần lực che đậy là đáp án hợp lý nhất, đối phương cũng có khả năng tinh thần lực, hơn nữa so với tinh thần lực khống chế giả phe chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lăng Tân yên lặng nói với những người còn lại. Kỳ tạch cúi đầu nói. Thật có lỗi. Là ta làm phiền hà mọi người. Không, không liên quan đến ngươi. Lăng Tân nói thẳng. Nếu như lý luận cân bằng thật sự tồn tại, như vậy sức mạnh của đối phương, bất kể là chỉnh thể hay cá thể, nguyên nhân là do phe chúng ta tồn tại một người còn mạnh hơn, thực lực cá nhân của Trịnh Xá quá mức cường hãn rồi, do đó liên lụy đến chúng ta. Hả? Trịnh Xá kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tân. Đúng vậy. Tất cả đều là do ngươi, ha ha ha. Hạo Thiên lập tức cũng thêm giờ ơ ưu vào lửa. Lăng Tân cũng không để ý đến phản ứng của Trịnh Xá, trực tiếp nói với những người còn lại. Tình huống cơ bản chính là như vậy, đối phương sử dụng toàn lực muốn ngăn cản chúng ta tiến lên, ước chừng hơn 7.000 đĩa bay có người điều khiển, còn có hơn 1.000 robot khổng lồ. Số lượng này đối với tàu Hy Vọng mà nói đã vượt qua sức chịu đựng lớn nhất, cho nên chúng ta không thể để cho những đĩa bay cùng robot này đến gần chiến hạm, cần phải xuất kích nên địch. Giờ phút này mọi người đang ở trong phòng điều khiển của chiến hạm, nghiêm túc quan sát hình ảnh truyền về từ radar. Trận chiến quyết định tương lai trái đất, còn cả vận mệnh của tất cả các tiểu đội luân hồi, sắp sửa buộc phát trong mấy phút đồng hồ cuối cùng. Trịnh Xá gật đầu nói. Đã như vậy, hiện tại ta sẽ phân đội. Ta, Lăng Tân, Đạt Vân Hy, ba người chúng ta đều có năng lực phi hành linh hoạt, cho nên do ba người chúng ta đối phó với hơn 7.000 đĩa bay, những người còn lại, David, Douglas, Kỳ Tài, Austin, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, các ngươi đối phó với hơn 1.000 robot trên mặt đất, phải phá hủy hoặc là kiểm chế trước khi chúng tiến hành công kích SKV-70 tỷ gã sật cơ lạc. Hạo Thiên, ngươi tiếp tục phòng thủ bảo vệ chiến hạm. Một lúc sau, Trịnh Xá mới xoay đầu lại nhìn về phía Hạo Thiên nói, Hạo Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy vậy hắn vẫn yên lặng gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh. Đây có thể tính là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, chính thức hợp tác, Hạo Thiên, cho ta xem, ngoại trừ Sở Hiên cùng Adam, thế hệ cải tạo gen thứ hai, cho ta xem thử năng lực của ngươi đi. Lên đường. Chương 125, Chủ nhân thế giới, nhị. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Người sao hỏa toàn lực ngăn cản chiến hạm, quân lực khổng lồ như vậy, cho dù dùng năng lực chế tạo của người sao hỏa cũng vẫn là số lượng rất lớn, suy nghĩ cẩn thận lại một chút trong hơn 100.000 đĩa bay tập kích trái đất, đoán chừng cũng có một bộ phận lớn là loại hình không người lái, nếu không thì không thể đồng thời xuất hiện số lượng đĩa bay chính quy lớn như vậy. Ba người Trịnh Xá, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy chịu trách nhiệm nên chiến hơn 7.000 đĩa bay, không thể không nói. Những đĩa bay chính quy này cùng đĩa bay không người lái có chênh lệch cực lớn, ngoại trừ độ linh hoạt, lực công kích, lực phòng ngự ra, chênh lệch lớn nhất chính là do sinh vật khống chế. Những đĩa bay này không giống như đĩa bay không người lái, liều mạng lao về phía trước, bọn chúng chỉ tạo thành đội ngũ từ từ đến gần, hơn 10 chiếc đĩa bay che chắn phía trước tạo thành một vòng bảo vệ vô cùng cứng rắn, dày đặc như thực chất, giữa các đĩa bay có những khe hở nhỏ. Hơn 1.000 đĩa bay phía sau đồng loạt bắn ít giây xuyên qua các khe hở, hỏa lực như mưa hướng về phía ba người. Đúng vậy, phòng ngự cùng công kích đều rất mạnh, tốc độ đã theo không kịp, như vậy chẳng thà tạo ra trận địa, từ từ đến gần, cũng có thể có mấy phát ít giây bắn trúng chúng ta. Nhưng mà rất đáng tiếc, cường độ như vậy còn chưa đủ. Trịnh Xá tán thưởng một phen, tiếp đó hắn không tránh không né, tuy Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy sau lưng đã nhanh chóng tránh né, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến lên. Mặc cho vô số ít dây bắn trúng người, Trịnh Xá vẫn như chẳng cảm thấy gì. Ngay cả lực lượng cuồng bạo như Lệ Viêm hắn còn có thể chịu đựng, chẳng lẽ còn phải quan tâm đến ít dây sao? Tốc độ bay của Trịnh Xá càng lúc càng nhanh, hiện tại hắn đã ở trong trạng thái tiềm long biến, cho dù không sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa, nhưng lực lượng cùng tốc độ đã rất kinh người. Một quyền đánh ra, ầm một tiếng, toàn bộ vòng bảo vệ lập tức biến thành những mảnh vỡ như thủy tinh bị nghiền nát. Mà Trịnh Xá không ngừng lại chút nào, đôi cánh rồng sau lưng vỗ mạnh một cái, phá vỡ bức tường âm thanh, tạo ra sóng xung kích lan tỏa đến bốn phía. Một giây sau hắn đã thoáng hiện ra trước một chiếc đĩa bay, lại đánh tới thêm một quyền, lập tức đĩa bay này giống như làm bằng giấy, nát vụn thành những mảnh nhỏ, mấy chiếc đĩa bay bên cạnh cũng đều bị một quyền này ảnh hưởng, hoặc là va đụng vào nhau, hoặc là rơi xuống. Trong phạm vi một đòn vừa rồi căn bản không có đĩa bay nào hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Thật là, rõ ràng đã nói cho hắn biết cần phải tiết kiệm năng lượng, nói không chừng lát nữa còn có uy hiếp mới xuất hiện, nếu sớm như vậy đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng, có trời mới biết lát nữa nên làm thế nào. Lăng Tân bất đắc dĩ thở ra một hơi, hắn cũng ra tốc nhảy vào trong khu vực đĩa bay tập trung, Đạt Vân Hy theo sát phía sau hắn cũng đã sử dụng tinh thần ấn ký. So với tư thái điên cuồng không e ngại gì cả của Trịnh Xá, thực lực của bọn họ lại yếu hơn rất nhiều, cho nên tốt nhất là xen lẫn vào trong trận địa hạm đội đĩa bay, một khi đến gần, lực công kích của đĩa bay sẽ bị hạ thấp rất nhiều, ít giây không phải chỉ có thể tạo ra uy hiếp đối với bọn họ, mà còn có thể tạo ra nguy hiểm đối với. bản thân đĩa bay. Cùng lúc đó, bộ phận thành viên chịu trách nhiệm đối kháng với hơn 1.000 robot trên mặt đất cũng đã xuất phát, có điều chiến đấu giữa mọi người với robot lại hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là mọi người không có tốc độ cùng độ linh hoạt như ba người trên không trung. Tiếp theo là số lượng robot cũng không dày đặc như vậy. Giữa những robot có khoảng cách tương đối lớn, nếu nhảy vào trong hàng ngũ của địch, đó mới thật sự là hành vi muốn chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải thận trọng từng bước, mượn địa hình phế tích, tiêu diệt robot. Douglas ra lệnh, những người còn lại không hề phản đối hay có ý kiến gì, từ quá trình chiến đấu lúc trước đã có thể thấy. Douglas là một người có trí tuệ siêu quần, hơn nữa bản thân cũng là đội trưởng một tiểu đội luân hồi. Trong tình hình chiến đấu như thế này, thân phận đội trưởng kiêm trí giả cũng có thể khiến cho những người còn lại phải nghe theo sự chỉ huy của hắn. Lưu Úc, cường hóa vua trò chơi rất hữu dụng đối với hôn chiến quy mô lớn như hiện tại. Tuy vậy ta vẫn muốn biết ngươi có bài phép thuật, sờ kẹo cạn, cùng bài bẫy, chắc cạn, không. Ta cũng chưa quen thuộc đối với thuộc tính cường hóa vua trò chơi. Tuy có xem qua màn gà. Douglas đống nhiên nhìn về phía Lưu Úc nói. Lưu Úc cười khổ lắc đầu. Bài phép thuật cùng bài bẫy xác thực là có, nhưng hoán đổi cần rất nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, so với quái vật bình thường còn cao hơn nhiều, hơn nữa đều có mức độ suy yếu rất lớn, ví dụ những quân bài bẫy có thể trực tiếp giết chết quái vật của đối thủ trong màn gà như Trạp Hồ Lệ, Mr. Foster hay bài phép thuật như Giải Lệ Kỳ, thì vì sở tổng đều biến thành thủ đoạn công kích thực thể. Do đó, hoán đổi bài quái vật sẽ hữu dụng hơn, quái vật mạnh nhất ta có thể triệu hồi là Obelisher. Obelisher sao? Tuy không mạnh như họ xì dịt hay thần gia, nhưng đối với tình hình trước mắt mà nói, quân bài này thật sự rất hữu dụng. Douglas lập tức gật đầu, sau đó lại quay sang hỏi Lâm Tuấn Thiên. Như vậy thuộc tính cường hóa của ngươi là gì? Lúc nãy không kịp để ý đến tình hình chiến đấu của ngươi. Lâm Tuấn Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hai tay mở ra đưa về phía trước, sau một lát, trong tay hắn xuất hiện hai thanh vũ khí một trắng một đen, lúc này hắn mới mở mắt ra nói. Thuộc tính cường hóa của ta là phép hiện thực hóa ảo tưởng, dựa vào tập trung tinh thần lực cao độ, hiện thực hóa ra vật chất trong tưởng tượng, trước mắt ta vẫn đang rèn luyện nâng cao trình độ hiện thực hóa vũ khí, mục tiêu cuối cùng của ta là hiện thực hóa ra những vũ khí cùng đạo cụ đẳng cấp cao có đầy đủ tính năng hoán đổi từ chủ thần, ví dụ như đạo cụ ma pháp truyền thuyết. Hay trang bị tu chân, pháp bảo các loại, tuy vậy muốn đạt tới trình độ đó đoán chừng còn cần một thời gian dài mới. Được. Rất mạnh, Trung Châu đội thật sự rất mạnh, nghe nói trước kia Trung Châu đội còn mấy thành viên khác có thực lực tiếp cận với Trịnh Xá, lại còn có trí giả tối cường của thế giới luân hồi. Sở Hiên, thực lực như vậy là mạnh đến mức độ nào đây? Tiểu đội luân hồi đời trước thật sự là cường đại. Trong thời gian ngắn, không, thậm chí trong thời gian dài. Cũng không có cách nào vượt qua được. Douglas thở ra một hơi nói. Hai người các ngươi đã có thực lực như vậy, chiến đấu kế tiếp cũng có thể tiếp tục tiến hành, dựa theo kế hoạch lúc trước, bắt đầu tiêu diệt những robot này. Lúc này đám người Douglas đã chạy đến phía trước một đội robot gần nhất, số lượng khoảng hơn 20 tên, do con đường phía trước bị một mảng phế tích lớn ngăn cản, cho nên chúng chỉ có thể vượt qua phế tích tiếp tục đi về phía trước, khi cách mọi người ước chừng 1.000 mét. Hơn 20 robot đồng thời sử dụng vũ khí bắn tới, mấy quả tên lửa bay về vị trí mọi người đang đứng. Bọn chúng có hệ thống radar tìm kiếm, tới gần trong phạm vi 1.000 mét sẽ bị phát hiện. Trước khi bắn chúng mục tiêu, kỳ tài đã dịch chuyển mọi người đến vị trí khác. Kế tiếp, chính là do kỳ tài cùng Lưu Úc chịu trách nhiệm trước một bước triển khai công kích với hơn 20 robot khổng lồ. Khi tên lửa vừa phát nổ, một gỗ lẻm cao tầm 10 mét xuất hiện bên cạnh đám robot. Mặc dù đối với người bình thường, gỗ lẻm này đã là rất to lớn cùng khủng bố, nhưng so với độ cao 30-40m của robot mà nói, gỗ lẻm này chỉ giống như trẻ em đối đầu với người lớn, mặc cho gỗ lẻm hung hăng dùng nắm đấm đánh vào thân thể, robot vẫn chỉ hơi lắc lư một chút, tiếp đó giẫm xuống một cước, biến gỗ lẻm thành mảnh vụn. Lưu Úc. Tất cả mọi người đang nấp sau một khu phế tích cách đó ước chừng 1.500m, khi gỗ lẻm của kỳ tải vừa bị giẫm nát. Douglas đông nhiên thấp giọng quát. Lưu Úc cũng không nói chuyện, hắn chỉ cầm lấy một lá bài nhắm hai mắt lại, tiếp đó bên cạnh đám robot xuất hiện một người khổng lồ sắt thép cao hơn 20m, hai robot bên cạnh đều lập tức phản ứng, nâng quyền đánh về phía người khổng lồ sắt thép, ầm ầm, hai quyền này phảng phất như đánh vào một khối thép. Tiếp đó người khổng lồ sắt thép trực tiếp kéo một robot lại gần, không ngừng công kích, chỉ sau mấy giây, con robot này đã bị người khổng lồ sắt thép phá nát, phát nổ kịch liệt. Rất tốt. Dùng Lưu Úc với tư cách chủ lực chiến đấu, Lâm Tuấn Thiên, David, hai người các ngươi cũng bắt đầu tấn công. Đu lát hét lớn, Lưu Úc lập tức cười khổ, hắn nhìn ổ bờ lỉ sở đang đại phát thần uy phía xa rồi nói. Uy lực rất lớn, không hổ là một trong ba lá bài thần, nhưng mà đồng dạng, Đu lát, tinh thần lực của ta có thể không duy trì được bao lâu. Không sao cả. Đu lát lại nở nụ cười thần bí.